Chương 30, phiền phức tới cửa chương 30, phiền phức tới cửa Bắc Phong xào xạc, phong tuyết lúc lớn lúc nhỏ. Những ngày tiếp theo, Thẩm Ngọc Thành thỉnh thoảng cùng Vương Đại Trụ một khối lên núi. Chủ yếu là lấy ra con sóc qua tử, tiện thể tìm tìm vận may tìm ra sâm. Cũng may này bắt 9 ngày đều không có đụng phải gấu đen kia, thu hoạch rất tốt. Thẩm gia cùng Vương gia, ngay cả lễ mừng năm mới quả hạch cũng đủ. Lúc ở nhà, Thẩm Ngọc Thành đều bò lên trên nóc nhà, sửa một cái ống khói, bù một cái bỏ sót, bù một ít tủi lửa. Lâm Chi Niệm đều phụ trách vẩy nước quét nhà sửa sang lại phòng, xuống bếp lúc giúp đỡ Thẩm Ngọc Thành làm trợ thủ. Nàng năng lực học tập rất mạnh, gả vào cửa không đến thời gian một tháng, đơn giản công việc nhà nhi hạ bút thành văn. Cái này tiểu gia tại cặp vợ chồng chăm sóc dưới, triệt để đi vào quỹ đạo. Lâm Chi Niệm trong nhà dưỡng một thời gian, gầy gò gò má dần dần trâu tròn ngọc sáng. Bây giờ xem xét, Lâm Chi Niệm lại còn có mấy phần đồng nhan cảm giác. Lòng của nàng, vậy triệt để an để xuống. Một ngày chạm vào tối, mừng rỡ có thừa Vương Đại Trụ, chạy tới gọi Thẩm Ngọc Thành cùng Lâm Chi Niệm quá khứ la cả. Vợ chồng trẻ đi theo liền đi qua. Mới vừa vào cửa, Vương gia mấy đầu liệt quyển đều tiến tới Lâm Chi Niệm bên cạnh, điên cuồng vây đôi lấy lòng. Ai nha, người này nhi nhìn đẹp, ngay cả nhà ta cậu tử cũng thích đến gấp đây này. Chu thị cười lấy mở một trò đùa. Đó là bởi vì Lâm nương tử mỗi ngày cùng Lôi Đình ở cùng một chỗ, trên người có Lôi Đình khí vị, cậu tử nhóm mới biết lấy lòng. Vương Đại Trụ thuận miệng giải thích một câu. Sau đó mang theo vợ chồng trẻ đến ốc xá một góc. Sướng bên trên phủ lên một tấm cũ nát tấm thảm, phía trên nằm ngửa một cái chó cái. Sáu con vừa mới ra đời cún con, ghé vào chó cái trên bụng, mút vào sữa mẹ. Nó gọi Tú Hoa, là Lôi Đình đông đảo thê thiếp một chồng. Vương Đại Trụ cười nói một câu. Lúc này, Lôi Đình bu lại, tuần tự tại cún con trên người nghe mùi. Mẫu quyển Tú Hoa thấy vậy Lôi Đình, như là tranh công, một cái tráng kiện không lông cái đuôi dao động bay lên, ở trên tường đánh ra phanh phanh tiếng vang. Lâm nương tử, chưa từng thấy a. Vương Đại Trụ cười nói. Lâm Chi Niệm tò mò đưa cổ, một đôi sáng lấp lánh con ngươi chằm chằm vào cún con nhìn. Một đoàn, bụi bấm trắng bóng, rất đáng yêu. Năng lực sờ sao? Lâm Chi Niệm hỏi. Ngoại nhân khẳng định sờ không được, nhưng ngươi khẳng định mò được. Thẩm Ngọc Thành cười nhạt một tiếng, lôi kéo Lâm Chi Niệm non mềm tay nhỏ đưa tới. Lâm Chi Niệm thủ chạm đến cún con, trên mặt mừng rỡ càng thêm hơn. Lúc này, Tú Hoa đột nhiên giật giật, đem cổ duỗi tới, sợ tới mức Lâm Chi Niệm vội vàng thu tay lại. Không có chuyện, không sợ, nó tại hướng ngươi lấy lòng đấy. Thẩm Ngọc Thành cười nói. Thật sự? Ừ, ngươi sờ cái nữa xem. Lâm Chi Niệm lại sờ lên cún con, Tú Hoa lại một lần nữa bu lại, tại Lâm Chi Niệm trên mu bàn tay ngửi ngửi, sau đó lẻ lươi liếm liếm. Thật ngứa nó thật ngoan, tính cách thật tốt nha. Lâm Chi Niệm con mắt cười trở thành trăng lưỡi liềm, nên mang một ít ăn đến. Lâm Chi Niệm một bên vừa lấy cún con, vừa nói. Một lúc qua đi, hai nhà bốn chiếc người ngồi ở lò lửa bên cạnh nói chuyện phiếm. Chu Thị lôi kéo Lâm Chi Niệm tay nhỏ, không ngừng thì thầm nói chuyện. Vương Đại Trụ ngày bình thường thoại thiếu, liền ngã lên hai chén rượu, lấy ra quả hạch nhắm rượu, cùng Thẩm Ngọc Thành một bên ăn quả hạch, một bên uống rượu. Chu Thị đối với Thẩm Ngọc Thành định kiến đã sớm biến mất. Tục ngữ có câu thành gia lập nghiệp, Thẩm Ngọc Thành tiểu tử này không thành gia trước đó, không có chính hành. Bây giờ lập gia đình, ngược lại là thật dựng đứng lên. Nếu không phải Thẩm Ngọc Thành đột nhiên chăm chỉ, những ngày này hai người cùng nhau lên núi, Thẩm Ngọc Thành mỗi lần cũng cho bọn hắn nhà phân quả hạch, năm nay nào có này ăn không hết quả hạch. Chu Thị cũng không biết lúc trước Vương Đại Trụ đã nhìn lầm người, hay là hắn đã nhìn lầm người. Nàng luôn cảm thấy Thẩm Ngọc Thành tính tình thay đổi. Lúc này, ngoài phòng đột nhiên có một hồi tiếng bước chân dày đặc đi ngang qua. Đúng lúc này, bên ngoài đều vang lên kêu la âm thanh. Thẩm Ngọc Thành, người cái tinh trùng lên não, cút ngay cho ta ra đây. Họ Thẩm, ngươi lương tâm đều bị cậu ăn, mau cút ra đây. Tăng thêm vượng, Lôi Đình sủa loạn, tính cả trong phòng mấy đầu lực quyển, vậy cùng nhau sủa loạn lên. Thẩm Ngọc Thành lập tức đứng dậy ra ngoài, mấy người khác cũng đi theo ra ngoài. Thẩm gia cổng sân ngoại, vây quanh mười mấy hai mươi người, Dương Hữu Phúc cũng tại này liệt. Thấy Thẩm Ngọc Thành đến, phụ nhân kia không nói hai lời, tiểu sung lấy Thẩm Ngọc Thành nào tới, nghiêm chỉnh một bộ muốn cùng Thẩm Ngọc Thành liều mạng tư thế. Dương Hữu Phúc lập tức để người đem phụ nhân giữ chặt. Thẩm Ngọc Thành, ngươi cái bị Thiên Sát Vương bắt độc tử, ngươi hại nhà chúng ta đại nhu còn chưa đủ, còn muốn hại ta tôn nhi, ngươi ăn cái gì lương tâm? Dương lão hán chỉ vào Thẩm Ngọc Thành chửi ầm lên. Lão tử cùng ngươi liều mạng. Lão thúc, bất giận, chuyện này phải hỏi một chút hiểu rõ mới được a. Dương Hữu Phúc đứng ở chính giữa ngăn cản. Thẩm Ngọc Thành đầu góc bù mịn. Trong làng lại chuyện gì xảy ra, muốn vu oan hãm hại đến trên đầu của hắn. Lần trước thợ mộc chết sự việc, Thẩm Ngọc Thành hoàn toàn không có đi quản, thậm chí ngay cả giải thích đều không có đi giải thích một câu. Trong thôn có người nhằm vào hắn, nô sơn một cái, Hồ Ma Tử cũng là một cái. Hồ Ma Tử còn chưa tính, chính mình phẩm hạnh cũng không được. Tiêu Nô Sơn ngày bình thường nhìn trung thực, cũng là phôi trùng. Làm sao vậy? Thẩm Ngọc Thành trầm giọng hỏi. Ngươi còn có mặt mũi hỏi làm sao vậy? Ngươi đem ta tôn tử tôn nữ nhi cho bán đi nơi nào? Dương lão hán chỉ vào Thẩm Ngọc Thành gầm thét lên. Cái gì? Thẩm Ngọc Thành hoàn toàn đầu góc mù mịt. Lúc này, theo tới thôn dân mồm năm miệng mới nói. Dương Hữu Phúc lập tức ngăn lại kêu loạn cảnh tượng, quay người hướng phía Thẩm Ngọc Thành hỏi, ngươi gặp qua Dương Chiêu đệ cùng Dương Tiểu Tiểu hai cái kia ba tử sao? Chưa từng thấy. Thẩm Ngọc Thành không chút suy nghĩ, trực tiếp hồi đáp. Ngươi còn dám nói ngươi chưa từng thấy? Ta kia đang thương tôn tử tôn nữ, rõ ràng chính là bị ngươi cho lừa lấy đi à? Lão tử ta không sống à? Cùng ngươi liều mạng. Tỉnh táo một chút. Dương Hữu Phúc đội vàng ngăn lại Dương lão hán. Dương Hữu Phúc, ngươi ta tốt xấu cũng coi như bản gia, ngươi muốn giúp ai vậy? Lẽ nào ngươi muốn giúp lấy xuất sinh này đối phó ngươi bản gia người sao? Dương lão hán hướng phía Dương Hữu Phúc mắng to. muốn nổi điên thượng nơi khác đi, đừng ô uế trước cửa nhà ta. Thẩm Ngọc Thành âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi nghe một chút, các ngươi cũng nghe một chút. Dương lão hán nghe nói như thế, lại giận vừa giận. Lúc này, Chu Thị tiến lên đây nói chuyện. Nàng biến sắc, trở nên tranh chua khắc nghiệt, lôi kéo bén nhọn cuống họng chất nói ra, người này vậy không biết nơi nào bước, lao già thoại cũng không nói rõ ràng, đều không phân tốt xấu trách người ta, thật coi người ta thanh niên dễ khi dễ làm sao? Mang nhiều người như vậy đến, muốn xốc Thẩm ra sân nhỏ hay là thế nào? Đúng a lao thúc, người như thế nào bước? Dương Hữu Phúc đội vàng hướng phía Dương lão hán hỏi. Hôm nay ta vào thành, đi cho đại nưu tiêu hộ, hai hài tử vừa quay đầu liền không có. Dương lão hán nói. Chương 31, miệng cũng đặt sạch sẽ điểm chương 31, miệng cũng đặt sạch sẽ điểm trời ơi Chu Thị cũng bị chọc giận quá mà cười lên. Người lão già này chính mình không có mắt, người trong thành đầu mất đi, ngươi chạy về trong làng đến vái Thẩm huynh đệ. Hôm nào nhà ngươi vứt đi ngươi vách quan tài, ngươi tử quỷ tiên nhi tử từ ngôi mộ trong mất đi, ngươi có phải hay không cũng phải chạy tới quái Thẩm huynh đệ a. Chu Thị lời này liền cùng từng thanh đao, hung hăng vào Dương lão hán cùng phụ nhân kia trong đầu. Thợ một vừa mới chết không bao lâu, Chu Thị lại đem việc này lấy ra làm vũ khí, hãm hại Dương gia người. Quả thực các độc. Đầu tử, ngươi đừng nói chuyện. Thẩm Ngọc Thành hướng phía Chu Thị nói một câu, sau đó quay đầu. Lão tử hôm nay một chưa đi đến thành hai không có đi ra ngoài, nhà ngươi hai trẻ con mất đi, phái lão tử trên đầu đến. Này thích hợp sao? Thẩm Ngọc Thành âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi hại chết thợ một, ngươi sợ tương lai nhà ta hai hoa tử trưởng thành tìm ngươi báo thù, cho nên ngươi tận lực đem nhà ta hai hoa tử cho gạt. Dương lão hán chỉ vào Thẩm Ngọc Thành cả giận nói. Tốt một cái chạy cái cối. Thẩm Ngọc Thành trước đây rất tức giận, nhưng trong lòng đột nhiên đều bình tĩnh lại. Cùng không giảng đạo lý ngốc thiếu, hoàn toàn không thể thật dễ nói chuyện. Lúc này, Lâm Chi Niệm lập tức nói ra, nhà ta lang quân hôm nay một trời đều ở nhà, ta có thể làm chứng. Con của các ngươi mất đi, chúng ta vậy rất khó chịu, thế nhưng các ngươi không thể tùy tiện trách ta nhà lang quân. Lâm Chi Niệm nhu nhu nhược nhược, uy lực không bằng Chu Thị một phần bạn. Ngươi cái phụ nhân tính là thứ gì? Gia môn nói chuyện, có phần của ngươi nói chuyện đây. Thẩm Ngọc Thành, ngươi cũng không hảo hảo quản giáo nhà ngươi bản đường, cũng dám cùng chúng ta khiêu chiến. Ngươi cùng Thẩm Ngọc Thành là người một nhà, ngươi có thể làm cái điều chứng a? Ngươi còn có thể khổ sở. Nhìn xem ngươi này hồ mị tử bộ dáng, liền biết ngươi không phải đồ gì tốt. Lâm Chi Niệm không phải những thứ này hương giã thôn phụ đối thủ. Bị nói móc một câu đều nói không ra miệng. Những người này, trước đó không lâu chiếm Thẩm Ngọc Thành tiện nghi, an Thẩm Ngọc Thành săn trở về thịt. Nhưng bọn hắn nào hiểu cái gọi là báo ân. Thợ Mộc chết rồi trách hắn, thợ Mộc nhà hai đứa bé trong thành mất đi, cũng có thể trách hắn. Thực sự là vừa bực mình vừa buồn cười. Cũng câm miệng cho lão tử. Thẩm Ngọc Thành hướng một tiếng, một năm miệng mười âm thanh đột nhiên dừng lại. Lão giả, có bằng chứng ngươi liền đi quan nha nói với ta đi. Thẩm Ngọc Thành liếc nhìn một vòng, ánh mắt dị thường sắc bén. Còn có các ngươi, miệng chó đặt sạch sẽ điểm. Đây là lão tử cửa nhà, không phải là các ngươi dương ái chỗ ngồi. Mắng lão tử coi như xong, ai mắng nữa vợ ta, lão tử cho hắn miệng xé rách. Đúng lúc này Chu Thị tiến lên đây giúp trận, các loại quốc túy thoát ra, mắng đối phương từng cái mặt đỏ tới mang hai, hoàn toàn còn không lên miệng. Dương Hữu Phúc khuyên can đủ đường thật lâu, lúc này mới đem Dương lão hán cùng hắn con dâu cho khuyên đi nhà. Hắn trước khi đi, hướng phía Thẩm Ngọc Thành nói ra, Ngọc Thành à, ngươi đừng để trong lòng, ngày khác ta lên thành đi hỏi thăm một chút. Và hai cái kia hải tử tìm được, tự nhiên sẽ trả lại ngươi một cái trong sạch. Ngươi Dương Hữu Phúc lại là cái gì hào điệu? Không chừng chuyện này là ngươi chỉ thị, ngươi sẽ không phải bán người, sau lưng bụng trộm đếm lấy tiền, bên ngoài ra đây đảm nhiệm người tốt ta. Chu Thị âm dương quái khí nói. Dương Hữu Phúc hiểu rõ Chu Thị tính tình tính cách, hắn không một chút nào tức giận, vui tính cười một tiếng. Đầu năm nay nếu lừa bán người có thể phát tài, ta không còn sớm thành địa chủ lão tài. Tiêu Sung lấy đệ mọi ngươi cái miệng này, cao thấp năng lực thay cái hoàng kim ngàn lượng. Dương Hữu Phúc cười nói. Hắn vậy không muốn nói nhiều. Chuyện đột nhiên xảy ra, Dương Hữu Phúc cũng là vừa mới hiểu rõ, chuyện này vẫn đúng là không phải hắn bày kế. Dương Hữu Phúc không còn phản ứng Chu Thị, đi nhanh lên. Bên ngoài lạnh, các ngươi trở về phòng đi. Thẩm Ngọc Thành hướng phía Vương Đại Trụ cặp vợ chồng nói một câu, liền lôi kéo Lâm Chi Niệm vào phòng. Chỉ thấy Lâm Chi Niệm đôi mắt đẹp tròn, tràn đầy tức giận bất bình. Trước đây lần trước Thẩm Ngọc Thành bị Ngô Sơn vu oan, đều đủ thái quá. Thật không nghĩ đến, hôm nay còn có càng kỳ quái hơn. Nàng hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt. Bọn hắn sao có thể như vậy? Cái này căn bản là không giảng đạo lý mà. Lâm Chi Niệm tức đến đỏ bừng cả mặt. Dương lão đầu chính mình bước đi tôn tử, không mặt mũi gặp hắn con dâu. Cho nên hung hăng càng quái, để cho ta có ngắc qua. Thẩm Ngọc Thành nói. Tiểu này xưa nay chưa từng thấy nói dối lại có người tin, quả thực không thể nói lý. Lâm Chi Niệm phẫn nộ bất bình. Không nên tức giận, không đáng. Nhân phẩm loại vật này, cũng không phải dựa vào dăm ba câu năng lực nói ra được. Thẩm Ngọc Thành lập tức nói sang chuyện khác, khẽ cười nói, chờ trụ tử ca nhà đổ chó con ra ổ, ta mua hai con quay về, đến lúc đó dạy ngươi mơn cầu. Lâm Chi Niệm cũng không phải là thật sự tức giận, chỉ là vì Thẩm Ngọc Thành bất bình. Vừa nghe đến Thẩm Ngọc Thành dạy nàng mơn cầu, tâm tình của nàng lúc này mới tốt đi một chút. Hôm sau sáng sớm, Thẩm Ngọc Thành cùng Vương Đại Trụ hai người kết bạn vào thành. Trên đường, Thẩm Ngọc Thành nói với Vương Đại Trụ một chút có quan hệ với năm sau tăng thuế tin tức ngầm. Vương Đại Trụ chỉ là yên tĩnh nghe, cũng không có phát biểu cảm tưởng gì. Thuế má hàng năm cũng thay đổi cách nhì đi lên thêm, đối với cái này Vương Đại Trụ sớm đã chết lặng. Hai người cho tiền đồng vào thành. Thẩm Ngọc Thành đi trước cửa hàng sách. Trưởng quỹ kia vừa nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành, trực tiếp không nói lời gì lôi kéo Thẩm Ngọc Thành lên lầu 2, vội vàng chào hỏi Thẩm Ngọc Thành ngồi xuống. Hắn cho Thẩm Ngọc Thành tự mình pha trà, bưng tới hoa quả khô điểm tâm. Trương Lang Quân, ta trông mong những vì sao trông mong mặt trăng, ngày hôm nay xem như đem ngài cho trông mong đến. Lần trước ngài đưa tới tiểu thuyết thoại bản, rất được hoan nghênh. Hiện tại trong thành tất cả trà lâu tử quán, hầu như đều dùng tới, đều đang đợi lấy lần sau mắt đâu. Trương Lang Quân, hồi hai mắt có thể hoàn thành. Trưởng quỹ mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ánh mắt của hắn quả nhiên không sai, nay tiểu thuyết thoại bản thật có thể kiếm một món hời. Thẩm Ngọc Thành trong mắt hắn, hoàn toàn chính là cái thần tài. Quy củ cũ. Thẩm Ngọc Thành đem viết xong tiểu thuyết thoại bản đưa ra, đặt ở trên bàn trà. Năng lực được đọc bằng hữu ngài trước tác, tại hạ tam sinh hữu hạnh a. Đây là 6 lượng bạc, ta cho ngài nhiều một hai. Đợi ngài vị cao nhân nào bằng hữu viết xong hồi ba, nhất định phải đưa tới a. Trưởng quỹ trực tiếp cho thêm một hai. Đa tạ, chờ hắn viết xong hồi ba, ta nhất định đưa cho ngài tới. Thẩm Ngọc Thành bình tĩnh thu hồi bạc. Hắn cũng không có ý định ở lâu, liền đứng dậy rời đi. Trương Lang Quân, những trái này ngài mang lên, thiếu kính ngài vị cao nhân nào bằng hữu. Làm cái ăn vật hạ cái tiểu cái gì, đều được. Nay trưởng quỹ rất nhiệt tình, đem hai bàn hoa quả khô điểm tâm, trực tiếp đổ vào Thẩm Ngọc Thành trong túi áo trên, đồng thời tự mình tiễn Thẩm Ngọc Thành ra cửa. Thẩm Ngọc Thành đi ra về sau, ngồi xổm ở góc tường chờ Vương Đại Trụ lập tức đứng dậy đuổi theo. Hắn không biết Thẩm Ngọc Thành vì sao cách ăn mặc thành như vậy, cũng không biết hắn vì sao đi cửa hàng sách. Chẳng qua Vương Đại Trụ cũng không có hỏi, ai còn không có bí mật nhỏ đấy. Tiếp đó, Thẩm Ngọc Thành ngồi tiếp Vương Đại Trụ tại chợ cửa bán hàng. Vương Đại Trụ mang theo chút ít quả hạch cùng thịt thỏ thịt chuột đến, bán phụ cấp gia dụng. Sau đó, Thẩm Ngọc Thành mang theo Vương Đại Trụ đi trà lâu. Lúc này mới buổi chiều, trà lâu liền đã ngồi đầy, lầu một thuyết thư tiên sinh đang tại nói lấy võ tổng túy ngọa cảnh Dương Cương chuyện xưa. Thuyết thư tiên sinh sinh động như thật kể, các thính giả từng trận gọi tốt. Thẩm Ngọc Thành gọi một đám mà tính, cho Vương Đại Trụ muốn chỗ ngồi, điểm rồi một bình trà. Vương Đại Trụ vốn định từ chối, hắn nào có tiền dư đó dùng trà nghe thư. Thế nhưng, Thẩm Ngọc Thành trực tiếp đem tiền trao. Sau đó, Thẩm Ngọc Thành liền lên lầu 2, gặp được Trịnh Bá Tiên. Chương 32, người môi giới Phùng Nhị Đoá chương 32, người môi giới Phùng Nhị Đoá Trịnh gia, lại gặp mặt. Thẩm Ngọc Thành cười lấy chắp tay hành lễ. "Ừm, Thẩm gia ngài đã tới." "Đến ngồi. Ngài đến xem, này tiểu thuyết thoại bản viết vô cùng tốt." Trịnh Bá Tiên liên tục đưa tay chào hỏi. Thẩm Ngọc Thành đi đến Trịnh Bá Tiên bên cạnh ngồi xuống, hắn lập tức đem tiểu thuyết thoại bản giao cho Thẩm Ngọc Thành. Người xem nhìn xem, cực kỳ đẹp đẽ. Đáng tiếc đều lần này mắt, thật không biết phía dưới muốn làm sao giảng. Trịnh Bá Tiên có vẻ vẫn còn thèm thuồng nói: "Này tiểu thuyết thoại bản, hắn nhìn không dưới năm hồi, mỗi lần đọc qua đều làm người thân lâm kỳ cảnh." "Ta đọc qua." Thẩm Ngọc Thành cười nhạt một tiếng đẩy trở về. "Phải không? Ngươi cảm thấy này võ tổng làm sao?" Trịnh Bá Tiên co lại chân, cùng Thẩm Ngọc Thành đơn giản trò chuyện vài câu tiểu thuyết thoại bản có chuyện. Thẩm Ngọc Thành xuất ra một cái túi quả hạch, đặt ở trên mặt bàn. "Lần trước được Trịnh gia nguyên một chỉ tương nga, ta vậy tiễn Trịnh gia ăn chút gì ăn." Thẩm Ngọc Thành cười nhạt nói. "Hãy Thẩm gia tới thì tới, không cần khách khí." Trịnh Bá Tiên từ chối một phen. "Vào trong núi tìm, vậy không tốn tiền." Thẩm Ngọc Thành cười nhạt nói. Trịnh Bá Tiên mở ra miệng túi xem xét, vậy không chối từ nữa, cởi mở nói, "Thẩm gia có lòng, vậy ta đều nhận. Cái này cái túi quả hạch cũng không tiện nghi, Thẩm gia ngài đại khí." Trịnh Bá Tiên nghĩ, Lữ Liên hướng hắn giới này triệu một đống lớn hồ băng cầu hữu, cũng liền Thẩm Ngọc Thành hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lần trước hắn để người vụng trộm cho Thẩm Ngọc Thành dúi một đầu tương nga, không ngờ rằng Thẩm Ngọc Thành nhanh như vậy liền đến đáp lễ. Lúc này, một hán tử đi lên phía trước. "Chính gia, ta có một đồng hương bước đi đứa bé, tìm mấy ngày không có tìm, muốn mời ngài giúp đỡ nghe ngóng một ít. Đây là hiếu kính tiền." Hán tử nói xong, thả 20 cái tiền đồng trên bàn. Trịnh Bá Tiên nhìn mấy cái cổ xưa tiền đồng, thở dài một tiếng. Hắn ở đây trên địa đầu nhìn phong quang, cái gì biệt hiệu đều là các huynh đệ cất nhắc. Hắn đều một chỗ đầu xà, trong tay huynh đệ nhìn không ít, có thể thật khăng khăng một mực đi theo hắn, đều hơn 10 người. Với lại, hắn vậy không chém chém giết giết, cũng không thần thông quảng đại. Những năm này tích lũy chút ít tiền vốn, mở gian trà tứ, cũng liền kiếm miếng cơm ăn mà thôi. Những người kia người môi giới, đừng nói lừa bán dân số, chính là hại người tính mệnh, cũng là chuyện thường xảy ra. Nếu là không có đầy đủ tiền bạc, không thể nào đem người từ người môi giới trong tay muốn trở về. Cùng những người cặn bã kia nhắc lên bất kỳ quan hệ gì, trăm hại mà không một lợi. Hơn phân nửa lại là Phùng Nhị Đoá đám kia xúc sinh làm, ta cùng Phùng Nhị Đoá biết nhau, nhưng không quen, không nói nên lời. Như vậy, ngươi để ngươi đồng hương góp ít bạc, ta lại đi tìm Phùng Nhị Đoá đem hải tử trở về. Hoặc là ta cho ngươi biết đồng hương Phùng Nhị Đoá ba tử ở đâu, ngươi đồng hương chính mình đi đòi người. Bất quá, nhiều như vậy nửa nếu không trở lại. Trịnh Bá Tiên suy tư một lát sau, trầm giọng nói: "Được, vậy ta cứ như vậy hồi ta đồng hương lời nói, Trịnh gia ngài phí tâm." Hán tử nói xong, xoay người rời đi. "Chấm đã." Trịnh Bá Tiên hô một tiếng, "Tiền lấy về, ta không dãy phần này tiền." Trịnh Bá Tiên là người buôn bán trung gian lập nghiệp, có thể tiền gì cái kia dãy, tiền gì không nên dãy, trong lòng của hắn có cân đòn. Đường dày vò khốn khổ, lấy đi chính là. "Tốt, đà tạ Trịnh gia." Thẩm Ngọc Thành ở một bên nghe, Trịnh Bá Tiên trong lòng hắn ấn tượng lại cao thêm một đoạn. "Trịnh gia nhân nghĩa." Thẩm Ngọc Thành khen một câu. "Thẩm gia ngài quá khen, ta muốn là thật nhân nghĩa, lúc này nên cầm bạc đi tìm Phùng Nhị Đoá chủ người. Làm người làm việc cũng nên suy xét đủ khả năng phải không nào?" Trịnh Bá Tiên cười nhạt một tiếng. Trịnh Bá Tiên xác thực sống được đã hiểu. Kia Phùng Nhị Đoá là ai? Thẩm Ngọc Thành thuận miệng hỏi đầy miệng. Một người người môi giới, sớm mấy năm còn lén lút, không thế nào đối bản mà người hạ thủ. Gần đây là càng thêm hung hăng ngang ngược, hoàn toàn không nói bọn hắn luật lệ, thật là đáng chết. Những thứ này cậu tạp thoái, sớm muộn gặp xét đánh, chết không yên lành. Trịnh Bá Tiên phẫn nộ mắng một câu. Tiêu Sung lấy Trịnh Bá Tiên lời nói này, Thẩm Ngọc Thành đã cảm thấy hắn tam quan rất chính, đáng giá thâm giao. Thẩm Ngọc Thành đột nhiên nghĩ tới Dương gia vứt đi hai cái trẻ con. Trước đây hắn không có ý định quản, nhưng bây giờ nghe Trịnh Bá Thiên nói, có hay không có thể đi điều tra một phen. Trịnh gia hiểu rõ Phùng Nhĩ Đóa Hoa tự ở đâu. Thẩm Ngọc Thành hỏi. Thấy Trịnh Bá Thiên hoài nghi, Thẩm Ngọc Thành lại giải thích nói, trong thôn vừa vứt đi hai đứa bé, ta đi qua nhìn một chút, tìm không thấy còn chưa tính. Trịnh Bá Thiên lúc này nói ra, nếu là Thẩm gia sự việc, ta xứ chút ít bạc, tìm năng lực tại Phùng Nhĩ Đóa kia chen mồn vào được, tận lực đem người muốn trở về. Người với người đãi ngộ hay là khác nhau, Trịnh Bá Thiên xem trọng Thẩm Ngọc Thành một chút, cảm thấy cái này trẻ tuổi tiểu tử hợp hắn thuận mắt. Cho nên chuyện này vậy không phải là không thể xử lý, chỉ là hắn không dám đánh cam đoan. Việc nhỏ không cần làm phiền Trịnh gia đi lại quan hệ. Ngài nói cho ta biết Phùng Nhĩ Đóa Hoa tử ở đâu là đủ, ta cũng chỉ là tiện thể nhìn một chút. Thẩm Ngọc Thành nói, cũng không phải hài tử nhà mình, nợ người nhân tình không đáng. Người ra cửa hướng bắc đi, đến hồ lô hạng vào trong, mai cho đến đầu, sau đó rẽ trái, qua hai cái đầu phố, cái kia có ở giữa treo đầu dê hàng thịt. Trịnh Bá Thiên nói, đa tạ, ta trước đi xem. Thẩm Ngọc Thành lập tức đứng dậy, đi xuống lầu, Vương Đại Trụ đang ngồi ở trên bàn trà, hết sức chăm chú nghe thuyết thư. Thấy Thẩm Ngọc Thành xuống lầu, lập tức đứng dậy cùng ra cửa lớn. Trụ Tử Ca, nghe được một người người môi giới nơi ở nó, dự định đi qua nhìn một chút tình huống thế nào. Thẩm Ngọc Thành nói, ta đi theo ngươi. Cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đáp lại. Hai người vào hồ lô hạ, đi tới đầu, lại đi phía trái vượt qua, vòng qua hai cái đầu phố, rất nhanh liền nhìn thấy kia treo đầu dê hàng thịt. Ngoài cửa chỉ treo cái đầu dê, trên tất còn tích lấy tuyết, ngoài ra giống tuyết. Nơi này nhìn như một gian hàng thịt, kỳ thực chính là người môi giới nơi ở nó. Thẩm Ngọc Thành đẩy ra khép hở cửa phòng, vào đại đường. Bên trong có mười mấy người, vây quanh hai bàn đang đánh bạc, một mảnh trướng khí mù mịt. Mới vừa vào nhà, Thẩm Ngọc Thành liền thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Lữ Liên chính vây quanh ở một bàn trên mặt bàn, mặt đỏ tới mang thai hô hào, nhìn lên tới thua không ít. Gia hỏa này, từ trấn trên cực đến trong thành đến rồi. Hai vị nhìn lạ mặt, lần đầu đến. Chơi chút gì? Một gã sai vặt thấy vậy Thẩm Ngọc Thành hai người, vội vàng tiến lên đây chào hỏi. Không đánh bạc, đến mua hai con lợn con. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói. Nghe nói như thế, kia gã sai vặt nét mặt lập tức trở nên xào quyệt lên, tỉ mỉ đánh giá Thẩm Ngọc Thành một phen. Ta này thịt dê cửa hàng, ngươi đến mua lợn con? Gã sai vặt nhíu lại một bên lông mày nghi vấn hỏi. Thật muốn đến mua thịt dê, cũng không tới các ngươi chỗ này. Trong thành bán lợn con, không chỉ Phùng Nhị Đoá một cái. Các ngươi bất lao tử vụ này làm ăn, lão tử thay cái chỗ. Thẩm Ngọc Thành nói xong, quay người muốn đi. Nghe được Thẩm Ngọc Thành trực tiếp hô lên lao đại bọn họ biệt hiệu, gã sai vặt này đội vàng gọi lại hai người. Dừng bước, đi theo ta. Gã sai vặt mang theo hai người, xốc lên vải dầu màn, xuyên qua lạnh buốt bùng trong, lại qua sân nhỏ, đi vào một gian cửa phòng ngoại chờ. Gã sai vặt vào cửa, sau đó không lâu lại ra đây, đem Thẩm Ngọc Thành cùng Vương Đại Trụ mang theo vào trong. Bên trong ngồi hai người, một người cầm bản tính, ngồi ở một tấm án đài trước tính sổ sách, một người khác nằm ở bên cạnh lò lửa ngủ gật. Lại chờ giây lát, một tên trường một đôi cực đại thai chiêu phòng, vì đầu tròn não trung niên hán tử, mang theo bồi rổ đi đến. Phùng Nhĩ Đoá ngồi ở kia tính sổ sách nam nhân phía cạnh, bồi rổ đặt ở bên chân, cởi dậy từ nướng lên. Nợ bạc. Phùng Nhĩ Đoá tùy ý đánh giá hai người một chút, liền mở miệng hỏi. Phùng gia, hai người này nói là muốn mua lợn con. Gã sai vật không người đứng ở Phùng Nhĩ Đoá bên cạnh, rất cung kính nói. A, mua heo tự ăn thịt, hay là làm lợn giống a? Phùng Nhĩ Đoá một bên sửa sang lại mặt bàn, một bên thuận miệng hỏi. Đây là bọn hắn ngôn ngữ trong nghề, ăn thịt có ý tứ là mua người trở về hoặc là làm nô làm bột, hoặc là làm người buôn bán trung gian, chuyển tay bán người khác kiếm chênh lệch giá. Làm lợn giống chính là mua về làm bợ nuôi loại hình. Ta một mực mua, ngươi một mực bán. Ngươi ra cái giá, phù hợp chính là tiền trao cháo múc. Thẩm Ngọc Thành vậy cũng không thể hiểu, trầm giọng nói. Chương 33, không phải người mua là kẻ thù. Chương 33, không phải người mua là kẻ thù. Phùng Nhĩ Đoá cười cười. Thoại không phải như vậy nói, lợn thịt cùng lợn giống phẩm chất khác nhau, giá cả tự nhiên cũng khác biệt. Cái trước nhìn xem phẩm tướng 1-2 đến 5 lượng một cái, hắn 5 lượng cất bước. Phùng Nhĩ Đoá nói. Thẩm Ngọc Thành nhớ lại một chút Dương Mộc Tượng này một đôi nhi nữ hình dạng. Tuổi con nhỏ, tướng mạo chưa nói tới tốt bao nhiêu. Lợn thịt, muốn một nam một nữ, 10 tuổi tả hữu. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói. Tiểu hồ tử, cho khách quan hóa đơn nhận hàng. Phùng Nhĩ Đoá vây vây tay. Tiểu tử kia lập tức chạy, không bao lâu liền dẫn đến rồi hai cái buộc nghiêm nghiêm thật thật trẻ con. Hai trẻ con trên người cũng thối thoát, muốn nhiều bẩn có nhiều bẩn. Mới vừa vào nhà, Phùng Nhĩ Đoá đều khó chịu mắng một câu. Lợn con bị các ngươi dưỡng thành như vậy, còn thế nào bán? Các ngươi bọn này ăn cơm khô, xem bộ dáng là thiếu roi quật. Kia gã sai vật chỉ là ngượng ngùng cười lấy, cũng không giải thích cái gì. Thẩm Ngọc Thành quay đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày, không muốn, hoán một nhóm tới. Gã sai vật nhìn về phía Phùng Nhĩ Đoá, hắn vây vây tay, gã sai vật lúc này mới chạy. Không bao lâu, gã sai vật lại đem lại hai đứa bé. Thẩm Ngọc Thành lại liếc mắt nhìn, ánh mắt càng thêm ghét bỏ, đổi lại. Phùng Nhĩ Đoá với tay, tiểu tử kia tiếp tục thay người. Liên tiếp đổi 5-6 gậy, cũng không có nhường Thẩm Ngọc Thành thỏa mãn. Cả đám đều đói đến cùng cây gậy trúc, mua về thế nào làm việc nhà nông đây. Các ngươi chỗ này nếu là thật không có hàng tốt, ta hoán một nhà. Thẩm Ngọc Thành âm thanh lạnh lùng nói. Đổi lại. Phùng Nhĩ Đoá tức giận nói. Lại đổi hai nhóm người, kia gã sai vật cuối cùng đem Dương gia 2 tỷ đệ dẫn vào. Thẩm Ngọc Thành quay đầu nhìn thoáng qua, trầm giọng nói, lúc này mới đúng, đều hai người bọn họ. Hai cái này phẩm tướng không sai, là thượng đẳng lợn thịt, 5 lượng một cái, tổng cộng 10 lượng. Phùng Nhĩ Đoá tùy ý quan sát một chút hai đứa bé kia, liền mở ra bảng giá. Thẩm Ngọc Thành vậy không do dự, tại chỗ đều móc ra 4 lượng bạc đến, đặt ở trên mặt bàn. Đầu năm nay, người vẫn đúng là không đáng tiền. Trừ phi là những kia nuôi trắng tinh, tướng mạo lại tốt nhìn xem, mới có thanh lâu hoặc là người nhà có tiền tiêu nhiều một chút tiền mua trở về. Thẩm Ngọc Thành có thể cho 4 lượng bạc, cũng đã là ra tay tương đối lớn vương. Ta ra 10 lượng, ngươi cho 4 lượng. Ngươi có phải hay không nghe lầm? Phùng Nhĩ Đoá nhíu mày hỏi. Tiểu này phẩm tướng lợn con cũng liền ta có thể cho 2 lượng một đầu, ngươi muốn bán 5 lượng một đầu, không bằng đoạt tiền đến nhanh. Ta không thích có kẻ mặc cả, hai cái này ta nhìn chúng, tiền ta chỉ xuất 4 lượng. Có thể bán liền bán, không thể bán ta vậy không ép mua, ta hoán một nhà lại tìm đi. Thẩm Ngọc Thành nói. Trước đây bọn hắn một chuyến này có một quy củ, đó chính là Đông huyện bắt heo con, phải cùng Tây huyện trao đổi, không thể tại bản địa bán. Có thể Thẩm Ngọc Thành cho xác thực không ít. Với lại hiện tại hắn trong tay đè ép không ít hàng bán cũng được, chờ thêm hết năm còn muốn đi lên đầu giao tiền. Nếu không hắn cũng sẽ không đem hai đứa bé này lấy ra. Nghệ tính ngươi lần đầu tới phần bên trên, Phùng gia ta cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nếu là dùng thỏa mãn, ngươi lại đến. Phùng Nhĩ Đoá cuối cùng lộ ra nụ cười hài lòng. Nhất định. Thẩm Ngọc Thành thuận miệng lên tiếng. Phùng Nhĩ Đoá vây vây tay, kia gã sai vật lập tức đem hai hài tử trên người dây từ giải, đem choáng rồi miệng vải giật xuống. Thẩm Ngọc Thành trong lúc lơ đãng, đưa ánh mắt về phía hai hài tử, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Thẩm thúc. Dương Chiêu đệ hô một tiếng, tiếng nói nhưng lại im bặt mà dừng. Thẩm Ngọc Thành trầm mặc không nói, quay người liền đi. Lúc này, Phùng Nhĩ Đoá hô một tiếng. Chấm đã. Thanh âm của hắn rất ấm lãnh. Khó trách ngươi vừa lên đến đều tình chuẩn gọi món ăn, đổi một nhóm lại một nhóm, nguyên lai không phải đến làm ăn, mà là đến thọ đoá tử. Nghe mang theo uy hiếp hưng thú âm thanh, Thẩm Ngọc Thành ổn định lại tâm thần, chậm rãi quay người. Bọn hắn nghề này làm ăn, có rất nhiều nói. Bị bọn hắn gạt hài đồng người ta, không phải bọn hắn khách hàng, mà là kẻ thù. Phùng Nhĩ Đoá nghĩ thầm, đều không nên đem nhóm này hàng bản địa lấy ra. Kẻ thù tìm tới cửa, đây là bọn hắn nghề này đại hủy kỵ. Ta cho tiền, ngươi cho hàng, tiền hàng thanh toán xong. Về sau chúng ta đánh trên đường thấy vậy, ai cũng không biết hay. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói. Thẩm Ngọc Thành chỉ là thuận đường tới, tìm được rồi hai đứa bé, cũng là vận mệnh của bọn hắn. Tiền cho, Thẩm Ngọc Thành đều không muốn cùng đám người này, người môi giới có bất kỳ lui tới. Những thứ này ác đổ vốn là chết mất lương tâm, cái gì làm không được. Bành! Một tiếng, chỉ thấy Phùng Nhĩ Đoá lấy ra một cái dao găm, nặng nề cắm ở bàn trên bảng. Muốn đi có thể, hoặc là đâm hai mắt, hoặc là liếc xéo đầu lưỡi. Mù loà cùng tâm điếc, các ngươi dù sao cũng phải tuyển đồng dạng. Phùng Nhĩ Đoá ánh mắt hung ác nham hiểm, hung hắn nói. Thẩm Ngọc Thành cùng Vương Đại Trụ đồng thời hai mắt híp lại, hai người cũng theo dõi cắm trên bàn cái kia thanh dao găm. Phùng Nhĩ Đoá gắt gao nhìn chằm chằm Thẩm Ngọc Thành nhìn, lại không từ trong mắt của hắn nhìn ra nửa phần bối rối. Dĩ vãng gặp được loại tình huống này, đối phương đã sớm sợ tới mức khóc ròng ròng, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Giữa chúng ta không có ân oán, không đáng. Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói. Phùng Nhĩ Đoá nhếch miệng cười, phủi tay. Phía ngoài phòng lập tức tràn vào thông minh tài giỏi 4 tráng hán, hung thần ác sát tập trung vào hai người. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi thu tiền, làm gì hùng hổ dọa người? Thẩm Ngọc Thành đầu lông mày cau lại, khí thế vẫn chấn định như cũ. Ngươi tốt nhất tự mình động thủ, bằng không trong mắt cùng đầu lưỡi, giống nhau cũng không giữ được. Phùng Nhĩ Đoá nói. Hắn vốn cho rằng muốn lôi kéo một lúc, có thể Thẩm Ngọc Thành lại không có do dự. Được a. Thẩm Ngọc Thành hướng phía trước mấy bước, đi đến bàn tấm trước, trở tay cầm dao găm. Nháy mắt sau đó, Thẩm Ngọc Thành mặt lộ hung lệ chi sắc, đột nhiên đem dao găm rút ra, hướng phía Phùng Nhĩ Đoá trực tiếp quất tới. Hàn quang lóe lên, một hồi tiên huyết bắn ra. Không chờ ở nơi trốn có người phản ứng, Thẩm Ngọc Thành vừa mới nâng lên thủ, nắm lấy dao găm nặng nề đâm xuống. Bành! Dao găm lại lần nữa đâm vào bàn tấm, đem Phùng Nhĩ Đoá một tay nắm, gắt gao ổn định ở bàn trên bảng. Và Phùng Nhĩ Đoá phản ứng lúc, hắn một đầu thai chiêu phong cũng bị mất. Thẩm Ngọc Thành là thợ săn nhi tử, cha hắn từ nhỏ đã dạy hắn chơi các loại đao cụ, một cái dao găm năng lực hù sợ hắn. Nếu như Thẩm Ngọc Thành vừa mới giết Phùng Nhĩ Đoá, cổ của hắn liền đã bị Thẩm Ngọc Thành cắt ra. Lỗ thai cùng bàn tay song trọng đau đớn đột nhiên đánh tới, Phùng Nhĩ Đoá lập tức phát ra một hồi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Trong phòng mấy cái hung thần hán tử ngu ngơ dừng một cái chớp mắt, này mới phản ứng được, muốn động thủ. Vương Đại Trụ căn bản cũng không có mảy may e ngại, ngay tại vừa rồi Thẩm Ngọc Thành khi động thủ, hắn liền đã nghĩ kỹ như thế nào đem trong phòng mấy người giết sạch, sau đó mang theo Dương gia hai hải tử thoát khỏi nơi đây. Hắn một cái lâu dài cùng dã thú liên hệ, thậm chí dám gần một chút gõ tổ gấu người, năng lực sợ những thứ này lấn yếu sợ mạnh xuất sinh. Đang lúc Vương Đại Trụ động sát tâm một mấy mắt, Phùng Nhĩ Đoá đột nhiên gần cổ họng kêu gào. Cú mẹ hắn cho lão tử dừng tay. Chương 34, người không hung ác, đứng không vững. Chương 34, người không hung ác, đứng không vững. Trở thành một cái thai Phùng Nhĩ Đoá, nửa thân người cong lại, một cái tay khác gắt gao bóp lấy bị đình trên bàn cổ tay. Bị Thẩm Ngọc Thành sắc bén kia ánh mắt chằm chằm vào, hắn là thật cảm giác được tử vong đang ở trước mắt. Hắn không gọi ngừng, cái thứ nhất chết nhất định là hắn. Chỉ cần Thẩm Ngọc Thành rút ra dao găm, trong nháy mắt liền đem kết liễu hắn. Phùng Nhĩ Đoá lâu dài cùng các loại người nhóm hỗn, hắn cảm thấy những người nghèo này tại có chút trình độ bên trên bản chất giống như bọn hắn. Đó chính là ép, sự tình gì cũng làm được. Phùng Nhĩ Đoá cô nén đau đớn, cắn răng nghiến lợi mắng, mang theo hai cái này lợn con cút nhanh lên, về sau ai mẹ hắn vậy không biết hay, mau mau cút, mau cút. Thẩm Ngọc Thành không có trước tiên buông tay, mà là quay đầu hướng phía Vương Đại Trụ gật đầu ra hiệu. Vương Đại Trụ lập tức tóm lấy hai hài tử, không chút do dự ra phòng. Ta đi huyện nha ngoại chờ ngươi, trong vòng 3 phút ngươi không đến, ta đều báo quan. Vương Đại Trụ lúc ra cửa, lưu lại câu này uy hiếp. Và Vương Đại Trụ sau khi ra ngoài, Thẩm Ngọc Thành chậm rãi buông lòng tay. Hắn nhìn hai bên một chút mấy cái kia sắc mặt dữ tợn chẳng hán, cứ như vậy nên ngang rời đi. Trước đây có thể bình an vô sự, đều là Phùng Nhĩ Đoá tự tìm. Tê thất thần làm gì? Kim sang dược, kim sang dược. Phùng Nhĩ Đoá đau đến gần cổ họng chu lên. Tiểu hồ tử trong phòng lật ra một hồi, tìm được rồi một bình kim sang dược, hốt hoảng hướng Phùng Nhĩ Đoá trên tay đảo. Ngu xuẩn, lỗ thai, đảo trên lỗ thai. Phùng Nhĩ Đoá hô to. A a a, Phùng gia ngài đừng nóng đội. Tiểu hồ tử mau đem kim sang dược đảo Phùng Nhĩ Đoá trên lỗ thai. Phùng Nhĩ Đoá nhìn mình tay, quyết tâm, một cái tay khác trực tiếp bắt lấy dao găm. Có thể dùng lực một máy mắt, kia toàn tâm đau đớn trực tiếp nhường hắn hô to kêu lớn lên. Hắn cả khuôn mặt đều thành màu gan heo. Ai tới, rút ra. Phùng Nhĩ Đoá hướng phía trong phòng mấy người hô. Phùng gia, ngài kiên nhẫn một chút, ta tới. Tiểu hồ tử mí môi, hai tay nắm ở dao găm trôi. Phùng Nhĩ Đoá vội vàng hai mắt nhắm nghiền, gân cổ họng hô, lưu loát điểm. Ta biết rồi. Tiểu hồ tử đột nhiên vừa dùng lực, không có thể đem dao găm từ bàn trên bảng rút ra không nói, ngược lại kém chút đem không tính nặng cái bàn cho nhấc lên. A a a. Phùng Nhĩ Đoá phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt thành. Ngươi mẹ nó căn giờ a ngu xuẩn. Phùng Nhĩ Đoá mắng to. Xin lỗi. Phùng gia ngài đừng nóng đội. Tiểu hồ tử lập tức nhảy lên cái bàn, hai tay nắm ở dao găm trôi, dùng sức đi lên nổ. Nhưng này dao găm cắm vào quá sâu, đến mức tiểu hồ tử không thể trước tiên rút ra. Phùng Nhĩ Đoá cảm giác như là có một thanh đao tại trong lòng của mình xẹo thịt, đau đến hắn ngao ngao kêu thảm. Rát rưởi, rát rưởi. Biến thành người khác đến, nhanh lên. Dày vò một hồi lâu, truy thủ này mới rút ra. Thoát thuốc, bao hết vết thương, Phùng Nhĩ Đoá thủ cùng lỗ thai, vẫn như cũ toàn tâm bình thường đau. Hắn cầm một viên gương đồng, chiếu vào chính mình hết rồi lỗ thai, càng nghĩ càng là phẫn nộ. Kim Thụy, mang hai người đi, làm hai cái kia không tiếp, đem hai cái kia lợn con bắt trở lại. Nhớ kỹ, không muốn trong thành độc thủ, ra khỏi thành lại độc thủ. Phùng Nhĩ Đoá cắn răng nghiến lợi nói. Là. Phùng Nhĩ Đoá đều không nghĩ tới muốn tại chỗ giết Thẩm Ngọc Thành hai người, chỉ là muốn ngay cả uy hiếp mang đe dọa, làm cho đối phương sau này không dám cùng chính mình đối nghịch. Nếu là đối phương bị sợ vỡ mật, còn chưa tính. Có ai nghĩ được, cái đó lớp người quê mùa to gan lớn mật, một dao găm nạo lô thai của hắn không nói, còn cho bàn tay của hắn mặc vào cái khổng. Loại người này gan to bằng trời, tuyệt đối giữ lại không được. Thẩm Ngọc Thành cùng Vương Đại Trụ tuần tự rời đi kia treo đầu dê bán thịt chó nơi ở nó, cũng không nói hoài tới đặt mua đồ tết, trực tiếp ra khỏi thành đi. Thẩm Ngọc Thành trong thành vì sao biết nhau người trên giang hồ, Vương Đại Trụ không rõ ràng, cũng không có hỏi nhiều. Chỉ cần người có thể bình an vô sự ra khỏi thành là được rồi. Đem hai cái này hài tử cứu ra, có chút lời đồn tự sụp đổ. Thẩm Ngọc Thành thì phát hiện, Vương Đại Trụ thật thà bề ngoài dưới, cất giấu một trái tim tinh tế tỉ mỉ. Hắn vừa mới mang theo hài tử trước lúc rời đi không có do dự, hơn nữa còn hiểu rõ lưu lại một hai câu uy hiếp xem như át chủ bài. Nếu là thay cái những người khác đến, nào có loại phản ứng này. Hai người một đường đều không có nói chuyện. Dương Chiêu Đệ thì mở miệng phá vỡ bình tĩnh. Thẩm thúc, cha ta sự việc. Dương Chiêu Đệ rụt rè mở miệng. Mấy ngày nay nàng cùng Dương Tiểu Tiểu quả thực bị dọa sợ, nhìn những kia gầy trơ cả xương, trong mắt vô sinh cơ hài đồng, bọn hắn lấy là vận mệnh của mình cũng sẽ như thế. Thật không nghĩ đến, tới cứu nàng cùng đệ đệ, lại là Thẩm Ngọc Thành. Cha ngươi không phải ta hại, tin hay không theo hai chị em các ngươi. Thẩm Ngọc Thành thuận miệng nói. Chuyện kia căn bản nói không rõ, nhưng đôi này tỷ đệ trở về thôn, một cách tự nhiên năng lực chứng minh không phải hắn gạt hải tử. Dương Chiêu Đệ không có tiếp tục nói chuyện, mà là cúi đầu, bước nhanh đi theo hai cái đại nhân sau lưng. Không biết đi được bao lâu, Vương Đại Trụ sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Ngọc Thành, có cái đuôi cắn lên đến rồi. Vương Đại Trụ kinh nghiệm, đây Thẩm Ngọc Thành phong phú. Tại đây giã ngoại hoang vu, sau lưng tiếng động là người vẫn là dã thú, nghe xong có thể nghe được. Này một lát sắc trời sắp tối xuống, tại đây băng thiên tuyết địa nghĩ bỏ qua cái đuôi không khó. Thẩm Ngọc Thành nói ra, trước đâu hai cái vòng tròn, và trời đã tối rồi, tiếp qua sông nhỏ. Đến lúc đó ngươi mang hai hải tử trốn trước, chờ ta đem người dẫn ra, ngươi lập tức mang hải tử hồi thôn. Ngọc Thành, ta tới. Vương Đại Trụ trầm giọng nói. Yên tâm, ta chạy nhanh hơn ngươi. Ta dẫn bọn hắn thượng Long môn trướng. Thẩm Ngọc Thành nói. Vương Đại Trụ nghiêng đầu liếc nhìn Thẩm Ngọc Thành một cái, phát hiện trong mắt của hắn lộ ra một chút sắc cơ. Vương Đại Trụ trước đó không lâu kiến thức qua Thẩm Ngọc Thành lực chân, tuy nói còn kém rất xa trả hắn, nhưng là chạy nhanh hơn Vương Đại Trụ. Thẩm Ngọc Thành ý nghĩa, Vương Đại Trụ đại khái hiểu. Được. Một đoàn người bước nhanh hơn. Và trời tối về sau, lập tức lội qua băng phong sông nhỏ, xuống sông đê về sau, Vương Đại Trụ lập tức mang theo hai đứa bé núp vào, Thẩm Ngọc Thành thì hướng phía trước chạy như bay. Không bao lâu, Vương Đại Trụ liền thấy có tam đạo thân ảnh, tuần tự đi theo. Sát trời đã tối, ba người này hoàn toàn nhìn không rõ ràng phía trước rốt cục có mấy người đang chạy. Bọn hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp liền cùng tại Thẩm Ngọc Thành phía sau. Và hết rồi tiếng động sau đó, Vương Đại Trụ dẫn hai hải tử hồi thôn đi. Thẩm Ngọc Thành bước đi như bay, không gần không xa treo sau lưng ba người kia, thẳng đến Long Môn Trướng. Những thứ này người đáng chết con buồn, nếu là xem như cái gì vậy chưa từng xảy ra, không động này ý đồ xấu còn chưa tính. Nhưng bọn hắn tất nhiên đi theo ra ngoài, Thẩm Ngọc Thành đều không có ý định để bọn hắn còn sống trở về. Bất quá, Thẩm Ngọc Thành cũng không tính tự mình động thủ sát nhân. Không phải bất đắc dĩ, tốt nhất đừng trên lưng nhân mạng. Với lại, trên người hắn vừa không mang vũ khí, vậy không rõ ràng ba người kia vũ lực trị làm sao. Mượn đao giết người, ổn thỏa nhất. Chương 35, mượn đao giết người chương 35, mượn đao giết người khoảng thời gian này, Thẩm Ngọc Thành thường xuyên cùng Vương Đại Trụ một khối thượng Long Môn Trướng. Đối với Long Môn Trướng địa hình, Thẩm Ngọc Thành không nói thủ lầu, cũng coi như rõ trong lòng. Trong thành là bọn hắn cái bệ, có thể vào sơn, đó chính là Thẩm Ngọc Thành thiên hạ. Đầu kia Hắc Hùng còn đang ở Long Môn Trướng, Thẩm Ngọc Thành hiểu rõ tung tích của nó. Mấy ngày nay, đầu kia Hắc Hùng lại trở về ban đầu hiện thân địa phương. Chỉ cần sau lưng ba người kia không từ bỏ, Thẩm Ngọc Thành có thể đem bọn hắn dẫn tới tổ gấu phụ cận, đem đầu kia Hắc Hùng dẫn ra. Ba người kia nghĩ đến cũng không phải võ công gì cao cường hạng người, hơn phân nửa không có ứng đối dã thú kinh nghiệm. Thẩm Ngọc Thành sợ ba người kia bỏ cuộc, chạy một đoạn đường sau đó, liền giả bộ lảo đảo, cố ý phóng ba người kia tới gần. Đây là một hồi tâm lý đánh cờ, làm cho đối phương cảm thấy có cơ hội giết mình, dù là mỗi một lần lệch một ly, đối phương cũng sẽ cảm thấy lần sau nhất định có thể đắc thủ. Và Thẩm Ngọc Thành đến dưới chân núi Long Môn Trướng, một đường lộn nhào. Lúc này, ba người kia mới phát hiện, phía trước chỉ còn lại Thẩm Ngọc Thành một người. Vương Đại Trụ cùng hai cái kia hài tử đã không thấy. Kim Ca, đều thừa tiểu tử kia một người, hắn ở đây đùa giỡn chúng ta. Một người nghiến răng nghiến lợi nói. Kim Thụy mắt thấy liên tiếp ngã tốt lăn lộn mấy vòng Thẩm Ngọc Thành, lập tức thẹn quá hóa giận. Bây giờ nghĩ quay đầu xong đi tìm Vương Đại Trụ cùng hai cái kia hài tử, hoàn toàn không thực tế. Ai mà biết được bọn hắn chạy đi đâu? Nhìn Thẩm Ngọc Thành bóng lưng, Kim Thụy mặt mũi tràn đầy hung quang. Hắn nhất định phải đem con chó kia nương dưỡng bắt lấy, đưa hắn chém thành muôn mảnh, bằng không khó tiêu mối hận trong lòng. Tên Vương bắt đạn kia nhanh chạy không nổi rồi, đuổi theo. Kim Thụy cắn răng nghiến lợi nói. Ba người lập tức bước nhanh hơn, mắt thấy khoảng cách Thẩm Ngọc Thành đã không đủ 20 mét, liền muốn đem hắn cho đuổi qua. Thẩm Ngọc Thành lại cố ý cắm cái té ngã, tại trên mặt tuyết lộn hai vòng, sau đó ra vẻ liều mạng đứng lên. Kim Thụy ba người khoảng cách Thẩm Ngọc Thành chỉ còn lại 12-13 mễ. Thẩm Ngọc Thành quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức bước nhanh hơn, đem khoảng cách kéo đến 30 mét có hơn. Lúc này, Thẩm Ngọc Thành thân thể mới vừa vặn chạy nóng hổi. Mắt thấy Kim Thụy ba người sắp tụt lại phía sau, Thẩm Ngọc Thành lại một lần cố ý quẳng té ngã, thả chậm bước chân, và ba người kia tới gần. Người trẻ tuổi, chạy chỗ nào? Kim Thụy hướng về phía Thẩm Ngọc Thành bóng lưng hô một cú họng. Thẩm Ngọc Thành nhìn lại, hai bên đều cách khoảng 10 mét khoảng cách. Tuy là quang tuyến tối tăm, thế nhưng mơ hồ năng lực nhìn thấy đối phương trên mặt nét mặt. Thẩm Ngọc Thành ra vẻ hoảng sợ, mà Kim Thụy ba người trong tức giận, tràn đầy sát khí. "Đừng, đừng đuổi a. Long môn trướng bên trên có dã thú. Ngươi, các ngươi đánh mất quá." Thẩm Ngọc Thành ra vẻ hì hục tở, đứt quãng nói xong. Kim Thụy ba người nơi nào sẽ tin Thẩm Ngọc Thành lời nói. Long môn trướng thượng chân phải có dã thú, Thẩm Ngọc Thành chạy ở đằng trước hết nhất chết cũng là hắn. "Hôm nay không làm thịt ngươi xuất sinh này, lão tử thể không làm người. Đứng lại cho lão tử." Kim Thụy hướng về phía Thẩm Ngọc Thành bóng lưng hô lớn. "Ngươi gọi lão tử đứng lại, lão tử đều đứng." "Đứng lại. Ngươi con lão tử nó ca." Thẩm Ngọc Thành đứt quãng hô. "Nhìn xem ngươi mẹ nó chạy trốn nơi đâu." Kim Thụy hô một câu về sau, phát hiện dưới chân tuyết động càng ngày càng sâu. Nhưng nhìn lấy lúc xa sắp tới Thẩm Ngọc Thành, ba người bọn họ trong lòng cái đó khí a mỗi một lần nhìn muốn đuổi qua, có thể tiểu tử kia tại khoảng hai cái té ngã sau đó, đột nhiên lại sẽ bộc phát một hồi. Nay cũng đuổi mấy chục dặm địa, bọn hắn cũng không tin, tiểu tử này năng lực một chạy. Ba người một đường đuổi lấy Thẩm Ngọc Thành lên Long Môn Trướng. Thẩm Ngọc Thành một đường chạy hướng hốc cây. Lúc này, Thẩm Ngọc Thành nhịp tim mới bắt đầu gia tăng tốc độ. So với sau lưng ba người kia, trong thụ động cất giấu món đồ kia mới thật sự là sát tinh. Thẩm Ngọc Thành không còn bảo lưu, trực tiếp đem sau lưng ba người bỏ qua rồi một khoảng cách, chạy về phía cây kia đại thụ. Sau đó trực tiếp đều leo lên. Không bao lâu, Kim Thụy ba người đuổi theo, tại đại thụ phía dưới dừng bước. "Người đâu? Sao không thấy vậy? Mau tìm dấu chân, tuyết động sâu như vậy, hắn khẳng định chạy không xa." Ba người vừa muốn đến phụ cận tìm, liền nghe đến đỉnh đầu bên trên truyền đến giọng Thẩm Ngọc Thành. "Đừng tìm, lão tử tại các ngươi trên đỉnh đầu đấy." Ba người đồng thời ngẩng đầu, liền thấy Thẩm Ngọc Thành dựa vào tại một cái trạc cây tử bên trên. Lúc này, tiếng nói đâu còn có vừa mới thở mạnh, rõ ràng liền cùng cái không có chuyện người đồng dạng. Chẳng qua, ba người bọn họ cũng đang giận trên đầu, cũng không phát hiện chi tiết này. "Người trẻ tuổi, leo lên cây cho chết." Kim Thụy nhếch miệng nở nụ cười lạnh. Hắn chỉ cảm thấy là Thẩm Ngọc Thành chạy không nổi rồi, dưới tình thế cấp bách mới tìm này quả đại thụ bò lên. Trừ phi tiểu tử này biết bay, bằng không hắn chắp cánh khó thoát. "Đem cây này chặt." Kim Thụy cắn răng phẫn nộ nói. Hai người khác nghe vậy, lập tức mắt lớn trừng mắt nhỏ. "Kim ca, cây này hai người cùng ôm không ở, như thế nào chả ta?" Một người lẩm bẩm nói. "Sớm biết cái kia con trai cung ra đây, làm công điểm ngắm." Một người khác phẫn nộ nói. Thẩm Ngọc Thành nghe vậy, nét miệng cười nói, "Các ngươi nếu mang theo cùng, lao tử còn có thể lên cây. Hoặc là các ngươi bỏ lên, hoặc là các ngươi chậm rãi đốn cây. Lao tử chạy đã mệt, trước nghỉ một lát. Chặt tới bình minh, luôn có thể chặt cây này." Kim Thụy cắn răng nói. "Ngu xuẩn." Thẩm Ngọc Thành mắng một tiếng, bắt lấy một cái thân cây, liền bắt đầu dùng sức lôi kéo lắc lư. Trên lá cây tuyết động toa toa rơi đi xuống. Không bao lâu, Thẩm Ngọc Thành bẻ gãy một cái nhánh cây, trực tiếp ném đi xuống dưới. Nhánh cây vô lực rơi vào trên mặt tuyết. "Ha ha ha, này ngu xuẩn, vọng tưởng dùng nhánh cây đập chết chúng ta. Mẹ nó, thực sự là cho ra cứ vậy mà làm. Đúng rồi, chúng ta đi chặt cây cột, đem tên Vương bắt đạn này thống hạ đến không được sao? Có đạo lý a." Đúng lúc này, dưới cành cây mới có tiếng động. Thùng thùng xoẹt xẹt. Một đầu toàn thân mọc đầy bộ lông màu đen cự vật, như là từ trong đất chui ra ngoài bình thường, cơ hồ là đột nhiên xuất hiện. Kim Thụy ba người trước tiên, kém chút không thể phản ứng. Mắt thấy kia đứng thẳng thân cao vượt qua 2m5 cự vật nằm rạp xuống tiếp theo, chân trước nặng nề nện ở trên mặt tuyết, trực tiếp ném ra lưỡng đạo hố sâu. Kim Thụy ba người sợ tới mức mặt như gan heo. Bọn hắn vốn cho là, vừa rồi Thẩm Ngọc Thành nói Long Môn Trướng bên trên có dã thú, chẳng qua là sợ vỡ mật, nghị cáo mượn oai hùng mà thôi. Có ai nghĩ được, tên Vương Bắt Đạn này nói lại là thật sự. Khó trách hắn sẽ bỏ lên trên này quả đại thụ, nguyên lai dưới cây này cất giấu một đầu hắc hùng. Ba người bọn họ cũng thông điểm công phu quyền cước, nhưng sao có thể ứng đối được như thế to lớn cự vật. Chạy, chạy mau. Kim Thụy Chân một nháy mắt đều mềm nhũn, xoay người chạy. Nhưng hắn hiện tại ở đâu còn chạy động. Quay người không có chạy hai bước, đều đầu tựa vào trên mặt tuyết. Chờ hắn quay đầu trong nháy mắt, liền thấy bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống. A a a. Kim Thụy phát ra thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Hai người khác hoảng hốt chạy bừa, nghe được Kim Thụy tiếng kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy sợ hãi trong lòng. Bọn hắn đầu cũng không dám hồi, hoàn toàn không có nửa điểm tâm tư phản kháng, liều mạng hoảng hốt chạy bừa chạy trốn. Giờ phút này, Thẩm Ngọc Thành thị giác. Hắn thấy rõ ràng hắc hùng từ trong huyệt động chui ra, chỉ hai ba bước công phu, đều đuổi kịp Kim Thụy. Một trào từ xuống dưới, Kim Thụy liền bị mở ngược một bụng. Hai người khác chia ra chạy hướng hai cái phương hướng. Hắc hùng tại đả thương nặng Kim Thụy sau đó, nhưng cũng không dừng lại, quay người liền đi truy sát một người khác. Người kia không có chạy ra bao xa, liền bị hắc hùng đuổi qua, một trào từ đập vào trên đầu hắn, tại chỗ đem đầu của hắn đập nát. Tiếp lấy hắc hùng lại thay đổi phương hướng, truy hướng cuối cùng người kia. Người kia chạy ra hơn 30 mét, ngay tại sợ vỡ mật tiếng gào bên trong, bị hắc hùng nhào vào trên mặt tuyết, cắn một cái nát thiết hầu. Ba người này căn bản đều không hiểu được như thế nào tại trong núi rừng chạy bộ, làm sao có thể chạy qua được con gấu đen này. Mà Thẩm Ngọc Thành thừa dịp hắc hùng đuổi theo người thứ ba, sớm đã từ trên cây xuống. Hắn lẫn mất xa xa, nhìn hắc hùng tuần tự đem hai cỗ thi thể kéo về hang động. Lúc này, bị mở ngực mổ bụng Kim Thụy còn chưa qua đời. Hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn chính mình, bị hắc hùng cái cuối cùng kéo về hang động, chỉ ở trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi thật dài ấn ký. Chương 36, hai cái bạch nhãn lang chương 36, hai cái bạch nhãn lang Thẩm Ngọc Thành đã không phải lần đầu tiên trông thấy người chết. Lần trước nhìn tận mắt thợ mộc chết ở trước mặt mình, trong lòng của hắn cảm giác khó chịu. Nhưng lúc này đây hắn trực tiếp hại chết ba người, nhìn ba người chết trước mặt mình, trong lòng của hắn sản sinh một loại suy nghĩ thông suốt thoải mái cảm giác. Và qua đêm nay, ba người này rời khỏi huyện thành dấu chân, liền bị phong tuyết vùi lấp hầu như không còn. Năm sau đầu xuân sau đó, này hắc hùng trốn vào rừng sâu núi thẳm. Đến lúc đó có người phát hiện ba người này di cốt, ai mà biết được bọn họ là ai. Xa xa Thẩm Ngọc Thành còn có thể nghe được tiêu Kim Thụy tiếng kêu to. Cứu mạng a. Ngươi mau cứu ta, ta làm trâu ngựa cho ngươi. A a a. Vương đại trụ cương ép dắt lấy hai hài tử, một đường chạy như bay trở về Hạ Hà thôn. Hắn không để ý tới tiễn hai hài tử về nhà, đem bọn hắn ném ở trong thôn về sau, một đường chạy vội trở về nhà. Vương đại trụ trực tiếp bay qua tường viện, liều mạng gõ cửa. Đông 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 đông. Mở cửa nhanh. Chu thị liền tranh thủ môn cho mở ra. Vương đại trụ trực tiếp liền đi trên vách tường lấy cung tiễn cùng đao săn, còn đến không kịp treo tốt, muốn ra bên ngoài chạy. Đưa ra, ngươi này vô cùng lo lắng, mộ tổ tiên nhà ngươi lấy còn là chuyện gì xảy ra? Chu thị thấy Vương đại trụ lo lắng như thế, lập tức tức giận nói. Vương đại trụ làm sự tình, từ trước đến giờ đều là không nhanh không chậm. Chu thị còn là lần đầu tiên thấy Vương đại trụ gấp thành bộ dáng này. Vừa nhìn thấy có một đầu lộc chạy lên long môn trướng, thừa dịp phong tuyết còn chưa đóng dấu chân, ta phải nhanh đi nhìn một cái. Ngươi ngủ trước biệt đàng ta. Vương đại trụ gấp giọng nói một câu, ngay cả cửa cũng không đóng, trực tiếp đều liền xông ra ngoài. Hơn nửa đêm thượng long môn trướng, ngươi tốt xấu mang đầu liệp quyền á huy. Chu thị lời còn chưa nói hết, Vương đại trụ người đều đã biến mất không thấy. Hắn lấy tốc độ nhanh nhất, chạy ra khỏi thôn, lên long môn trướng. Rất nhanh liền tại trên mặt tuyết tìm được rồi còn chưa bị phong tuyết hoàn toàn vùi lấp dấu chân, lại theo dấu chân một đường đến tổ gấu phụ cận. Mặc dù phong tuyết đã lớn, có thể Vương đại trụ hay là người được tràn ngập trong không khí mùi tanh hôi. Đây không phải đơn thuần mùi máu tươi, mà là cùng loại với mổ heo thời điểm, đem chư mở ngực mổ bụng chỗ phát ra hương vị. Mùi máu tươi hòa với ruột và dạ dày mùi cùng nhau, rất rõ ràng có người bị hố. Vương đại trụ vô cùng lo lắng Thẩm Ngọc Thành, mặc kệ là ba người kia hay là hắc hùng, đối với Thẩm Ngọc Thành đều là uy hiếp lớn. Chu Từ Ca. Cách đó không xa truyền đến Thẩm Ngọc Thành trầm tĩnh âm thanh. Vương đại trụ quay đầu nhìn lại, liền thấy Thẩm Ngọc Thành ngồi xổm ngồi ở trên một tảng đá lớn. Thấy Thẩm Ngọc Thành hoàn hảo không chút tổn hại, Vương đại trụ cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Vương đại trụ lập tức tiểu chạy tới, ánh mắt hai người đồng thời nhìn về phía khoảng cách 100 mét có hơn tổ gấu phương hướng. "Là được rồi." Vương đại trụ hỏi. "Xong rồi." Thẩm Ngọc Thành trầm giọng trả lời. Vương đại trụ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành. Vốn định an ủi vài câu, nhưng Thẩm Ngọc Thành không muốn để vào trong lòng loại hình, nhưng hắn thật sự là không có chiếc kia mới. "Không sao là được, hồi đi." Vương đại trụ nói. "Ừm, hồi đi." Thẩm Ngọc Thành từ trên đá lớn nhảy xuống tới. Nhìn Vương đại trụ ngay cả trang bị đều bị ăn mặc chỉnh tề, đều đội vã chạy ra được, ngay cả hài tử cũng chạy rất một cái, Thẩm Ngọc Thành lòng tràn đầy cảm động. Vương đại trụ dạng này người, hoàn toàn đáng tin cậy. Chỉ cần hắn công nhận ngươi, một sáng ngươi có việc, hắn không nói hai lời nhất định rút bận rộn. Như thế tuần phát tính tình, cũng không thấy nhiều. Bọn này ngu xuẩn, cho rằng vào sơn còn có thể bắt được ta. Thẩm Ngọc Thành đột nhiên nhếch miệng cười. Sự việc mặc dù làm thông khoái, nhưng hắn trong lòng nhưng lại đột nhiên đủ mùi vị lẫn lộn. Chẳng qua chết rồi hai ba người tiểu lâu la thôi, chân chính ác nhân vẫn còn tiếp tục làm ác. Thiên ti và lũ, Thẩm Ngọc Thành cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. Vương đại trụ thì không có tỏ thái độ. Chu Từ Ca, trở về nhà đừng nói chuyện này. Thẩm Ngọc Thành dặn dò. Hiểu rõ, ta lại không đốc. Vương đại trụ chất phát cười một tiếng. Ngươi hải từ đâu? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Hải dự. Vương đại trụ lúc này mới phát hiện, một chân dẫm tại trên mặt tuyết băng lạnh bước. Xong rồi, trở về cái kia chịu tàu tử ngươi mắng. Vương đại trụ gãi gãi đầu, ngu ngơ cười một tiếng. Hai người một đường trở về trong làng, còn chưa vào cửa, chỉ thấy có một người tại Thẩm Ngọc Thành cửa nhà ngồi xổm. Thẩm Ngọc Thành đi qua xem xét, phát hiện là Hồ Ma Tử. Hồ Ma Tử thấy vậy Thẩm Ngọc Thành này lạnh băng sắc mặt âm trầm, lập tức đều từ dưới đất nhảy dựng lên. "Hãy ngươi đừng động thủ a, không phải ta tìm ngươi, Dương Hữu Phúc tìm ngươi tới." Hồ Ma Tử nói xong, lại hướng phía cách đó không xa Vương đại trụ vậy hô một tiếng, "Vương đại xoa tử, ngươi cũng đi a." Nói xong, Hồ Ma Tử đều chạy như một làn khói. Thẩm Ngọc Thành vừa vào nhà, Lâm Chi Niệm đội vàng đứng dậy tới đón tiếp. Nàng thấy Thẩm Ngọc Thành hôm nay không có mua đồ vật quay về, trên người mồ hôi khí bốc hơi, trong lòng có chút lo nghĩ. "Tiểu thuyết thoại bản không có bán đi?" Lâm Chi Niệm hỏi. "Bán, bất quá hôm nay xảy ra chút sự việc, không rảnh đặt mua đồ Tết." Thẩm Ngọc Thành cho Lâm Chi Niệm một cái nụ cười ấm áp. "Nhìn ngươi cái này thân mồ hôi, Dương Hữu Phúc gọi ta quá khứ, ta trước đi một chuyến a." Thẩm Ngọc Thành đem còn sót lại tiền lấy ra, nhét vào Lâm Chi Niệm trong tay, sau đó lại đi ra cửa. Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ một khối đến Dương Hữu Phúc nhà. Vào cửa lớn, phát hiện nhà chính trong tụ lấy không ít người, thậm chí có mấy cái bị Dương Hữu Phúc gạt ra khỏi đi lão nhân vậy đến đây. Dương lão hán một nhà cũng ở tại chỗ. Dương Hữu Phúc hít một hơi thuốc lá đấu, nhẹ ho hai tiếng, mở miệng nói, "Người tới, Dương Chiêu Đệ, Dương Tiểu Tiểu, hai người các ngươi nói một chút, hôm đó các ngươi trong thành gặp ai?" Dương Chiêu Đệ liếc nhìn Thẩm Ngọc Thành một cái, ánh mắt có chút trốn tránh. Nàng chậm rãi nâng lên gầy còm bàn tay, duỗi ra một ngón tay, chỉ hướng Thẩm Ngọc Thành, ấp a ấp úng nói ra, "Hôm đó là Thẩm thúc cho ta cùng nho nhỏ hai cái bánh bao nhân thịt, mang chúng ta đi cái địa phương, sau đó chúng ta đều không ký sự. Sau đó hôm qua, Thẩm thúc đem chúng ta lại mang theo quay về." "Đều, đúng thế như vậy." "Vành." Dương lão hán vô bàn một cái, phẫn nộ đứng dậy, chỉ vào Thẩm Ngọc Thành mắng to, "Họ Thẩm, chúng ta Dương gia đến tột cùng làm gì ngươi? Ngươi hại con ta chưa đủ, còn muốn đến hại ta tôn tử tôn nữ đây." Thẩm Ngọc Thành không nói chuyện, đang ngồi yên lặng, ánh mắt trực câu câu chằm chằm vào Dương Chiêu Đệ. Dương Chiêu Đệ lại không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc Thành một chút, túi đầu mím khỏe miệng đứng. Thẩm Ngọc Thành đem Dương Chiêu Đệ 2 tỷ đệ từ người môi giới trong tay mua quay về, vốn cho là hắn lừa bán hài đồng lời đồn tự sụp đổ. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới, lại trở thành thực chứng. Hắn lại từ người môi giới trong tay mang về 2 cái bạch nhãn lang. Thẩm Ngọc Thành ánh mắt chậm rãi tại trên mặt mọi người đảo qua, không có phát hiện manh mối gì. Trẻ con không thể nào vô duyên vô cớ nói dối, với lại cái tuổi này đã đến hiểu chuyện tuổi tác. Chuyện này nhất định có người sai xử, nếu không hai đứa bé không có lý do ra hại Thẩm Ngọc Thành. Chương 37, thanh danh là một người nền tảng. Chương 37, thanh danh là một người nền tảng. Dương Chiêu Đệ, ngươi thẩm thúc hoắc tính mệnh đem ngươi tỷ đệ từ người môi giới trong tay cứu ra, nhưng ngươi bị cắn ngược lại một cái. Tuổi con nhỏ, với ai học bẩn tâm vô dụng phế bản sự. Từ trước đến giờ chìm trầm mặc ít nói Vương đại trụ, trầm giọng nói, giống như không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Dương Chiêu Đệ không trả lời, chỉ là đứng an tĩnh, bả đầu chôn được thấp hơn. Vương đại trụ, ngươi chừng nào thì vậy học hội hù dọa trẻ con? Ngươi từ nhỏ thành thật bản phận, đừng bị nhà ngươi lao kia miệng bà nương cho mang hỏng. Một lao giả hướng về phía Vương đại trụ khiển trách. Vương đại trụ há to miệng, thoại liền bị Thẩm Ngọc Thành bật mất. Thẩm Ngọc Thành đem ánh mắt từ trên thân Dương Chiêu Đệ thu hồi, trầm giọng nói, hai hài tử là ta từ người môi giới Phùng Nhị Đoá trong tay mua về, kém chút bị hại tính mệnh, không có nghĩ rằng vẫn còn cũng bị người trả đũa. Ngươi cái ăn cây táo rào cây sung thứ gì đó, suốt ngày không phải nghĩ hại cái này chính là hại cái đó, cút ngay ra Hạ Hà thôn. Dương thị tộc lao hướng về phía Thẩm Ngọc Thành nổi giận nói, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn Dương gia người không muốn nghe Thẩm Ngọc Thành lời nói. Câm miệng. Thẩm Ngọc Thành giận dữ mắng mỏ một tiếng, lao tử đời này đáng giận nhất người môi giới, rủi ro này lao tử không có. Các ngươi Dương gia người lại không tin, ta quan phủ thấy. Thẩm Ngọc Thành âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thẳng nhãi con, còn nói khoác không biết ngượng nói quan phủ thấy. Được a, vậy liền. Được rồi, đều đừng ầm ĩ. Dương Hữu Phúc dập đầu cái đầu. Hắn cười cười, nói ra, bất kể nói thế nào, Ngọc Thành đem hai hoa tử mang theo quay về. Dưới mắt tình huống này, mọi người nên một lòng đoàn kết. Thật muốn kéo Ngọc Thành đi gặp quan, mất trắng tiền không nói, trẻ con cũng thành không được nộp lên toàn án chứng cứ lời khai. Kết quả chính là không có chứng cứ, đã quấy rầy quan phủ, cũng là các đánh hơn 50 tấm. Dương thị tộc lao nghe xong lời này, hướng phía Dương Hữu Phúc hỏi, ngươi là lý chính, Thẩm Ngọc Thành làm sảng làm bậy, nhưng ngươi còn muốn ba phải. Ngươi giữ lại hắn ở đây trong thôn, sớm muộn là kẻ gây họa. Dương lão nói đúng lắm, hắn cùng hắn cha đều không phải là vật gì tốt. Ngươi không đem hắn trộm tới gặp quan coi như xong, còn không đem hắn đuổi đi, sớm muộn có một ngày ngươi cũng phải bị hắn hại. Một tên khác Ngô thị tộc lao hướng phía Dương Hữu Phúc âm thanh lạnh lùng nói, Ngọc Thành đứa nhỏ này là ta nhìn lớn lên, người là phóng đạm chút ít, nhưng cũng không có gì ý đồ xấu. Dương Hữu Phúc nói, trước hại thợ mộc, lại đem thợ mộc hai ba tử bán người môi giới, ngươi nói hắn không có gì ý đồ xấu. Dương Hữu Phúc, ngươi nghe một chút, ngươi nói rất đúng tiếng người sao? Được rồi, dù sao ta hôm nay thoại đều nói đến đây, ta hôm nay hô mọi người đến là muốn cho mọi người hòa giải. Các ngươi đến mai cái thật muốn kéo Ngọc Thành đi gặp quan, chuyện này ta vậy mặc kệ. Tốt, cũng ngồi đi. Dương Hữu Phúc hạ lệnh chủ khách. Thẩm Ngọc Thành liếc nhìn một vòng, liền nhìn thấy từng đôi hoặc là hung ác, hoặc là ánh mắt chán ghét. Thẩm Ngọc Thành vậy quay người đi rồi, Vương đại trụ lập tức đi theo ra ngoài. Mọi người tuần tự rời đi, nhà chính trong chỉ còn lại Dương Hữu Phúc cùng Chu Phong hai người. Ngươi chuyện kia làm thế nào? Chu Phong hướng phía Dương Hữu Phúc hỏi. Dương Hữu Phúc lập tức mặt mũi tràn đầy phiền muộn, thở dài một tiếng về sau, đốt thuốc đấu hút một hơi. Trở thành một nửa, bên trên những kia ăn người không nhà xương, được chỗ tốt, lại trở mặt không quen biết. bọn hắn căn bản không đem chúng ta những thứ này tầng dưới chót tiểu lão bách tính làm người nhìn xem. Dương Hữu Phúc nhíu mày nói. Chu Phong cười nhạt một tiếng nói ra, ngươi không phải cũng không có đem người trong thôn làm người nhìn xem. Dương Hữu Phúc không có phản bác, cũng không có tức giận, mà là lẩm bẩm nói ra, nếu có thể đem Long Môn trướng đầu kia hắc hạt tử cầm, chuyện này nhất định có thể thành. Chu Phong cười lấy chầm chầm vào lò lửa, nói ra, chuyện này ngươi đừng nghĩ, Thẩm Ngọc Thành vừa bị cắn một cái, định không thể nào ra tay. Kia Vương đại trụ ngươi vậy thấy rõ, cùng Thẩm Ngọc Thành mặc một cái quần. Hai người bọn họ không xuất thủ, nô gia đam phế vật kia không có một cái có thể làm, đều hai chúng ta có thể đánh. Không tiến mười mấy tên hán tử mệnh, bắt không được đến kia hắc hạt tử. Dương Hữu Phúc suy tính không phải đưa mười mấy cái mạng, những kia sợ hàng nếu là dám cùng hắn đi vây giết hắc hùng, tiến mười mấy cái mạng lại có làm sao? Mấu chốt là trừ ra Chu Phong, đều không ai dám đi trêu chọc kia hắc hạt tử. Thiếu bao nhiêu tiền? Chu Phong thấy Dương Hữu Phúc hồi lâu không nói lời nào, lại mở miệng hỏi. 100 lượng tả hữu. Dương Hữu Phúc hồi đáp. Đám chó chết này, vẫn đúng là dám mở miệng ai nhiều tiền như vậy, ngươi khẳng định không bỏ ra nổi tới. Chu Phong cẩn thận suy tư, đột nhiên nói ra, ta có một chủ ý, không nhất định có thể làm, nhưng ngươi có thể thử một chút. Ngươi nói. Như vậy. Thẩm Ngọc Thành cùng Vương Đại Trụ một đường cũng không nói lời nào. Đem Dương gia tỷ đệ vớt ra đây, Vương Đại Trụ vậy ra lực. Tại hai người ai về nhà nấy trước đó, Vương Đại Trụ nói ra, hơn phân nửa là Dương Hữu Phúc chỉ điểm, hắn ở đây ở giữa đảm nhiệm người hiền lành, đây là hắn nhất quán xáo lộ. Trụ Tử ca, chuyện này ngươi đừng nghĩ nhiều, ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Với lại, khẳng định không phải Dương Hữu Phúc chỉ điểm, nói khó nghe chút, hắn không có ngu xuẩn như vậy. Thẩm Ngọc Thành nói xong, liền vào ra môn. Ngồi ở lò lửa bên cạnh, Thẩm Ngọc Thành đem sự tình hôm nay một năm một mười nói rõ với Lâm Chi Niệm. Lâm Chi Niệm nghe xong, trong lòng vẫn rất bất bình. Nàng chỉ là muốn đi theo Thẩm Ngọc Thành qua an bình thời gian, lại không nghĩ rằng chuyện phiền toái một thùng tiếp một thùng tìm tới cửa. Này nho nhỏ sơn thôn, tràn ngập ngươi lửa ta gạt, nhưng đều là nhằm vào Thẩm Ngọc Thành. Ngay cả hai đứa bé, không hiểu được có ơn tất báo còn chưa tính, ngược lại bỏ đá xuống giếng. Lâm Chi Niệm một bên sưởi ấm, một bên suy tư. Thẩm Ngọc Thành làm chuyện này, bản ý là công phá lời đồn, nhưng lại hoàn toàn ngược lại. Cha nàng liên lụy vào đồng tức đại án trước đó, vẫn tại đi quan hệ, muốn đem Lâm gia bỏ qua một bên. Sinh sự trước sau, cha nàng làm rất nhiều chuyện, có thể nhiều làm nhiều sai, bị người bắt rất nhiều tay cầm, mới khiến cho cha nàng rơi đài tốc độ như bẻ gãy nghiền nát. Thanh danh là một người nền tảng, muốn cho thanh danh của mình tốt, cần có nhất định quyền lên tiếng. Chính mình nói chính mình là người tốt, nói một vạn lần cũng không có người tin. Quan trọng là, người khác nói ngươi là người tốt. Hiện tại Dương Thị tuyệt đối không thể lại cho rằng ngươi là người tốt, mà ngươi cũng không cần nhượng Dương Thị tán thành ngươi. Nếu như trừ ra Dương Thị, trong làng những người khác nói phu quân ngươi là người tốt, kia Dương Thị âm thanh một cách tự nhiên liền bị bao phủ. Lâm Chi Niệm nhẹ nói, nàng cùng người trong thôn dường như không có gì lui tới, nhưng thông qua Chu Thị miệng, nàng đã đem trong làng tình huống giải cái khoảng. Chu Thị nói không sai, muốn tại thôn này trong đứng vững góc chân, không dễ dàng như vậy. Thẩm Ngọc Thành nghe Lâm Chi Niệm lời nói, cẩn thận suy tư. Trước đây Thẩm Ngọc Thành cũng không coi trọng cái gì thanh danh, có thể Lâm Chi Niệm một lời nói lại nhắc nhở hắn. Từ lời đồn thân mình, thường thường không cách nào công phá lời đồn. Há miệng đại biểu không được lời đồn, nếu như Ngô Sơn nói xấu Thẩm Ngọc Thành lúc, không người hát đệm, nhỏ như vậy xỉu liền thành Ngô Sơn chính hắn. Phu quân không nên gấp, chúng ta từ từ suy nghĩ cách, bàn bạc kỹ hơn, ta sẽ thật tốt giúp cho ngươi. Lâm Chi Niệm an ủi. Ừm. Thẩm Ngọc Thành như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Ngay tại Thẩm Ngọc Thành suy tư lúc, bên ngoài đột nhiên truyền đến nhất đạo kéo dài sói chu. Ngao đúng lúc này, từng đạo sói chu hết đợt này đến đợt khác. Âm thanh rất gần, ước chừng ngay tại bên ngoài thôn. Chương 38, đàn sói tập thôn, kịch chiến đàn sói. Chương 38, đàn sói tập thôn, kịch chiến đàn sói. Đúng vào lúc này, Vương Đại Trụ trước tiên chạy tới. Ngọc Thành mở cửa nhanh. Thẩm Ngọc Thành vội vàng đem cửa mở ra, chỉ thấy Vương Đại Trụ mặc tốt trang phục thợ săn, nét mặt ngưng trọng nói ra, "Thanh bị tử đến, ngươi nhường đệ muội thượng nhà ta đi." "Được." Thẩm Ngọc Thành vội vàng mặc trang bị, sau đó mang theo Lâm Chi Niệm đến Vương Đại Trụ nhà. Lang tiểu này xuất sinh, rất mang thủ. Lần trước đàn sói mặc dù điêu đi rồi mấy cái tuyết khiêu quyển, nhưng cũng chết rồi ba đầu lang. Đàn sói hơn phân nửa là tìm được rồi Hạ Hà thôn vị trí, trả thù đến rồi. Vương Đại Trụ vừa ra khỏi cửa, muốn hướng trong làng chạy. Có thể Thẩm Ngọc Thành lại trực tiếp kéo lại Vương Đại Trụ. "Đừng đi. Hai nhà chúng ta địa thế tốt, giữ vững đầu này đường nhỏ là được, Thanh bị tử vào không được." Thẩm Ngọc Thành ngưng thần nói. Vương Đại Trụ cho rằng Thẩm Ngọc Thành cùng thôn dân sản sinh ngăn cách, cho nên không muốn ra tay. Mà Thẩm Ngọc Thành nghĩ là hai người bọn họ ra môn cũng đi rồi, lỡ như lại lang sở soạn đến, trong nhà đều hai nữ quyến, sợ có phong hiểm. Thủ tại chỗ này, đàn sói khẳng định vào không được. Lại người trong thôn không ít, chó săn vậy không ít. Đem đàn sói đuổi đi ra, vấn đề không lớn. Vương Đại Trụ nghĩ, đi hỗ trợ đồng thời, xem xét có thể hay không có cơ hội đánh hai cái lang. Lưu lại Liệp quyển giữ nhà, hai ta vào thôn, trước tiên đem Thanh Bỉ Tử đuổi đi lại nói. Vương Đại Trụ làm sơ suy tư về sau, lập tức nói, vậy quá nguy hiểm. Thẩm Ngọc Thành có chút do dự. Thanh Bỉ Tử nếu dựa đi tới, Liệp quyển sẽ gọi, chúng ta có thể trước tiên gấp trở về trợ giúp. Thanh Bỉ Tử sợ thương, còn có Lôi Đình tại, không ra được chuyện. Vương Đại Trụ gấp giọng nói. Lúc này, Chu Thị từ trong viện thò đầu ra, gấp giọng nói, hai người các ngươi đại lao ra lẻm mà lẻm mề làm cái gì? Nhanh đi trong làng giúp đỡ đi nha. Đi. Vương Đại Trụ bước đi như bay, hai ba bước tiểu sung lên hợp đường nhỏ. Thẩm Ngọc Thành thở dài một tiếng về sau, hay là đi theo. Trước kia mùa đông, thỉnh thoảng sẽ xảy ra dã chư xuống núi tập kích quấy rối sự kiện. nhưng dã chư tiểu này xuất sinh, hơn phân nửa là chạy ăn uống tới, dù là thành quần kết đội, cũng bất quá một nhà ba bốn đầu mà thôi. Các thôn dân đoàn kết nhất trí, trên cơ bản đều có thể cầm xuống tập thôn dã chư. Có thể đàn sói có tổ chức có trí thông minh, rõ ràng là trả thù tới, với lại số lượng đông đảo, cũng không tốt như vậy ứng phó. Lúc này, các thôn dân đã sớm bắt đầu chuyển động. Thanh niên trai tráng nhóm đều phải gia nhập xua đuổi đàn sói, mỗi nhà các hộ lão nhân cùng hài tử cũng đưa đến nguyên bên trên. Đàn sói tập kích quấy rối, cũng không thể trốn ở trong nhà không ra, nhất định phải đưa chúng nó toàn bộ cưỡng chế di rời. Đàn sói từ trước đến giờ lấy nhiều khí, với lại lân yếu sợ mạnh. Chúng nó nếu là cho rằng cái này thôn nhân đều là dê hai chân, chỉ dám ẩn núp không dám ra đến, như vậy chúng nó sẽ mang thù cả đời. Hôm nay đến, ngày mai có thể còn tới. Dương Hữu Phúc thu xếp tốt trong làng người già trẻ em về sau, lưu lại một bộ phận thanh niên trai tráng trong nhà hộ viện, mang theo một phần khác thanh niên trai tráng xuống. Hay là lần trước sắp đặt, Chu Phong ngươi cùng Ngọc Thành đại trụ một đội, lại nhiều mang mấy người đến thôn bên trái, hướng Định Triệu ra đi đem Thanh Bỉ Tử đuổi ra ngoài. Ta dẫn người đi bên phải chân núi, Triệu Toàn, phụ tử các ngươi mang mấy người hướng trong thôn ở giữa xuyên qua, không thể thả Thanh Bỉ Tử đi vào, nhanh nhanh nhanh. Dương Hữu Phúc một bên chạy, một bên hạ mệnh lệnh. Chu Phong đội vàng chào hỏi một tiếng, mười mấy người liền theo Chu Phong chạy. Mười mấy người, có cầm đâm thương, có cầm dao săn, chạy sau một lúc, tốc độ liền chậm lại. Chu Phong vẫy vẫy tay, ra hiệu mọi người chớ đẩy làm một đoàn, qua loa phân tán một điểm. Lúc này, Vương Đại Trụ hướng phía Thẩm Ngọc Thành đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người thả chậm bước chân. Tiếp lấy Vương Đại Trụ giơ tay chỉ trong thôn phương hướng, liền lặng yên không tiếng động thoát ly đội ngũ, hướng trong thôn ở giữa tới gần. Thẩm Ngọc Thành lập tức đuổi theo. Chu Phong một người chịu nổi, chúng ta đi trong thôn ở giữa. Vương Đại Trụ nhỏ giọng nói. Hai người bước nhanh hơn, tại ốc xá ở giữa nhanh chóng ghé qua. Đột nhiên, một cái hình thể to lớn hôi lang đột nhiên từ góc tường phía sau nhảy ra, bay thẳng nhào về phía Vương Đại Trụ. Vương Đại Trụ phản ứng cực nhanh, không kịp nhắc tới đâm thương vào thứ hắn, lựa chọn trực tiếp ném đi trong tay đâm thương. Chỉ thấy hắn nô ra hai tay, bắt lấy đánh tới hôi lang, đồng thời mượn nhờ hôi lang cường đại lực chụp kích, thân thể hướng ngoài ra một bên thuận thế lật ngược. Một người một sói, lan xuống đến lộ xuôi theo phía dưới. Vương Đại Trụ thuận thế đem hôi lang đặt ở dưới thân, nhưng này xuất sinh nặng hơn 100 cân, tứ chi lực lượng cực kỳ cường đại, rằng có rất khó bị áp chế lại. Vương Đại Trụ lấy tay đến bên hông rút đoạn đao thời khắc, kia hôi lang đột nhiên phát lực, một cái thay đổi, lại đặt Vương Đại Trụ cho lật đổ, đồng thời há một miệng to như chậu máu, cắn về phía Vương Đại Trụ cổ. Sinh tử đều trong nháy mắt. Hôi lang sắp cắn Vương Đại Trụ cổ thời điểm, hắn chỉ thấy hôi lang đột nhiên gặp trọng kích, đầu đường hướng về phía một bên, trực tiếp cắn đầy miệng tuyết. Nguyên lai là Thẩm Ngọc Thành một cái bước xa phi cước, vừa vặn đá trúng hôi đầu sói khía cạnh. Vương Đại Trụ trong nháy mắt trở mình mà lên, đồng thời hôi lang vậy bỏ lên, cơ thô to đầu. Vương Đại Trụ bỏ dậy một nháy mắt, tại chỗ đều nhặt lên rơi trên mặt đất đâm thương, vọt thẳng hướng hôi lang. Coi chừng phía sau. Vương Đại Trụ trực tiếp hô một tiếng. Thẩm Ngọc Thành chỉ quay đầu về sau xem xét, liền thấy lộ xuôi theo phía trên lại rết ra thông minh tài giỏi đầu hôi lang. Chúng nó vốn là thành đoàn tới, làm sao có khả năng đơn độc hành động? Bốn đầu hình thể to lớn, vượt qua 100 cân hôi lang, này cái kia ứng phó như thế nào? Ba đầu hôi lang thuận đường xuôi theo nhảy xuống, đồng thời qua loa phân tán, trong đó một cái trực tiếp chạy về phía Thẩm Ngọc Thành. Ngoài ra hai cái tả hữu ba bọc, cắn về phía Thẩm Ngọc Thành chân. Chạy về phía trước. Vương Đại Trụ lại hô một tiếng. Cùng lúc đó, Thẩm Ngọc Thành liền nhìn thấy một cây đâm thương dường như dán mặt mình từ sau bay ra, đầu thương trực tiếp đâm vào vừa mới nhào về phía Thẩm Ngọc Thành đầu kia hôi lang mắt trái. Hôi lang kêu rên một tiếng, thân thể đụng phải trên người Thẩm Ngọc Thành, lại lăn xuống trên mặt đất. Lúc này Thẩm Ngọc Thành nếu là chạy về phía trước, Vương Đại Trụ một người muốn đối mặt bốn đầu hôi lang bầy công. Mặc dù Thẩm Ngọc Thành mang theo cung tiễn, có thể bằng hắn cung thuật không cách nào làm được viễn chỉnh trợ giúp Vương Đại Trụ. Vương Đại Trụ vô cùng có khả năng bị hôi lang cắn chết. Thẩm Ngọc Thành không thể nào bỏ cuộc Vương Đại Trụ. Dưới tình thế cấp bách, Thẩm Ngọc Thành trước rút ra đòn đao, trực tiếp một đao vào vừa mới rơi xuống đất hôi lang cổ. Xử lý trước một cái, áp lực có thể nhỏ rất nhiều. Đồng thời rút đao, một bên hướng phía Vương Đại Trụ phương hướng lui lại, một bên rút ra trường đao săn, chiếu vào bên trái đánh tới hôi lang trán trực tiếp bổ tới. Kia hôi lang dường như cắn được Thẩm Ngọc Thành chân, lại bị Thẩm Ngọc Thành một đao bức lui. Thẩm Ngọc Thành đao trong tay đồng thời quăng về phía ngoài ra một bên, một đao vừa vặn chém vào phía bên phải đầu kia hôi lang chân trước bên trên. Không giống nhau Thẩm Ngọc Thành nương đến Vương Đại Trụ, hắn đã nhích lại gần. Thẩm Ngọc Thành nhanh chóng quay đầu nhìn lướt qua, lại phát hiện đầu thứ nhất hôi lang đã bị Vương Đại Trụ trọng thương, giờ phút này đang nằm tại vũng máu bên trong rẽ rủa lấy. Còn lại hai cái hôi lang thấy mình hai người đồng bạn trọng thương ngã xuống đất, lại có chút e ngại Thẩm Ngọc Thành cùng Vương Đại Trụ trong tay đao săn, trong lúc nhất thời không dám tùy tiện tới gần. Hai cái hôi lang một trước một sau, lúc lui lúc tiến, phát ra hung ác trầm thấp tiếng kêu. Mà lúc này, Vương Đại Trụ có cơ hội thở dốc, đột nhiên khai cùng cải tên. Tốc mũi tên phát ra âm thanh xé gió, một tiễn trực tiếp chính giữa một cái hôi lang chán. Tuy là thương tổn tới xúc sinh này, nhưng lại cũng không đánh chết chi. Bị thương hôi lang nhanh chóng lui, trực tiếp nhảy lên lộ xuôi theo biến mất không thấy gì nữa. Ngoài ra một cái hôi lang thấy đồng bạn lui, vội vàng đối lui. Thẩm Ngọc Thành thì trước tiên đi bổ đao. Trước tiên đem này hai cái trọng thương hôi lang xử lý lại nói. Chương 39, đem ngươi tay lấy ra chương 39. Đem ngươi tay lấy ra hai người lui về lộ xuôi theo bên trên, trực tiếp lộn vòng vào nhất đạo tường đây. Vương Đại Trụ tốc độ nói hơi có vẻ lo lắng hỏi, không có sao chứ? Không sao, ngươi đây. Thẩm Ngọc Thành đội bằng hỏi. Bị cao hai lần, không sao cả. Vương Đại Trụ hồi đáp. Xác nhận đối phương không có trở ngại sau đó, hai người cuối cùng là yên lòng. vừa mới bị bốn đầu hôi lang vây công, có thể nói là hiểm tượng hoàn sinh. Sinh tử ngay tại như vậy một mấy mắt. May Vương đại trụ đâm thương ném chuẩn, nếu không Thẩm Ngọc Thành không chết cũng phải bị thương. Đang lúc hai người thở dốc thời khắc, xa xa truyền đến một hồi thê lương kêu rên. A a a, cứu mạng, cứu mạng a. Đúng lúc này chính là lung tung tiếng gào. Đi, đi hỗ trợ. Vương đại trụ không chút do dự, lật ra tường viện. Thẩm Ngọc Thành một hơi này còn chưa thở gấp vân, liền đi theo ra ngoài. Hai người theo ồn ào tiếng động, một đường chạy tới cửa thôn, nhìn thấy làm cho người dùng mình một màn. Trên mặt đất có một cái thật dài vết máu. Hơn 20 đầu hôi lang tụ thành một đoàn, 5-6 đầu đang kéo được một người, không ngừng có hôi lang xông đi lên cắn xé. Còn lại hôi lang hiện lên hình quạt phân bố ở ngoại vi, cùng đám người giằng co. Kia bị đàn sói kéo đi thôn dân, giờ phút này đã nhanh không có tiếng. Những xúc sinh này số lượng nhiều lực lượng đại, tốc độ cũng không chậm. Không bao lâu, thôn dân kia liền phải bị phanh thây, từng khối bị đàn sói điêu đi. Ngay tại thôn dân chu lên lúc, hai thân ảnh một trước một sau, chạy ra khỏi đám người, thẳng đến đàn sói. Chạy ở phía trước chính là Thẩm Ngọc Thành, phía sau đi theo chính là Vương đại trụ. Thẩm Ngọc Thành xông đi lên trong nháy mắt, 5-6 đầu hôi lang liền tụ tới, hướng về phía Thẩm Ngọc Thành uy hiếp chu lên. Vương đại trụ một bên chạy, vừa lái cung bắn tên. Liên tiếp 20 tên, không có bắn cùng Thẩm Ngọc Thành đối lập đàn sói, mà là trực tiếp bắn về phía đàn sói hậu phương. Trong bầy sói truyền đến tiếng kêu rên. Thẩm Ngọc Thành đối mặt nhiều như vậy giữ tợn hôi lang, trong lòng không sợ hãi đó là không có khả năng. Nếu như không thể đuổi tại Chu Phong cùng Dương Hữu Phúc hai người chạy đến trước đó, đem kia bị hôi lang cắn bị thương người lưu lại, đều lại cũng không kịp. Người có tên, cây có bóng. Thẩm Ngọc Thành mặc dù không có lưu lại cái gì tốt thanh danh, nhưng thời khắc mấu chốt cũng không thể nhường người trong thôn coi thường. Thẩm Ngọc Thành cơ đao săn, trực tiếp tăng tốc bước chân, đột nhiên một đao bổ tới. Cái kia hôi lang có thể cũng không có nghĩ đến, lại có người dám trực tiếp xông lên tới chém, hoàn toàn chưa kịp tránh né. Một đao kia chính giữa một cái hôi lang chán. Đông một tiếng vang lên, đồng thời không có xuất hiện chém sắt như chém bùn, hôi lang đầu bị chặt thành hai nửa kỳ tích. Thẩm Ngọc Thành ngược lại cảm thấy một đao kia chém vào một khối cứng rắn sắt đá bên trên, chấn hổ khẩu run lên. Đầu kia hôi lang trên trán, lập tức phun ra tiên huyết, tung tóe Thẩm Ngọc Thành vẻ mặt. Cái khác hôi lang liên tiếp lui về phía sau. Mà lúc này một cái mũi tên bay tới, chính giữa đầu này hôi lang bên eo. Hôi lang một cái lảo đảo, trên mặt đất lộn hai vòng, bò người lên muốn chạy. Thẩm Ngọc Thành đắc thế không buông tha lang, vung đao săn đuổi đi lên, trực tiếp dừng lại khoái đao, chiếu vào hôi lang phần lưng chém mạnh. Mấy đao hạ xuống, hôi lang liền bị thương không nhẹ, chỉ lo đảo mệnh. Rốt cục hay là Vương đại trụ kinh nghiệm càng thêm phong phú. Hắn trước tiên đuổi theo, lúc này hắn đã thu cung tiễn, đâm thương trực tiếp đâm hướng hôi lang mơ mự. Kia hôi lang bị đau, trực tiếp đều nhảy lên. Vương đại trụ thuận thế đi lên một đỉnh, tiếp lấy mượn lực hướng xuống đập mạnh. Thập nó biết hầu quả nhi. Vương đại trụ hô to một tiếng. Nha. Thẩm Ngọc Thành tiến lên lại là một đao, cắt đầu này hôi lang biết hầu. Đúng lúc này, Thẩm Ngọc Thành kéo lấy tràn đầy lang huyết đao săn, hướng phía trước điên cuồng đuổi theo. Những xúc sinh này có lẽ là lấn yếu sợ mạnh, có lẽ bị Thẩm Ngọc Thành thời khắc này hung lệ khí thế cho chấn nhiếp rồi. Vừa mới còn đang ở thiên vệ một bên lui, một bên cùng đám người đối lập mấy đầu hôi lang, trực tiếp quay đầu liền chạy. Đang điên cuồng kéo được thôn dân kia đàn sói, lúc này cũng đều lối lòng miệng, như một làn khói hướng phía ngoài thôn chạy như điên. Thẩm Ngọc Thành chạy tới xem xét, hình tượng không đành lòng nhìn thẳng. Cái này thôn dân đã triệt để hết rồi khí tức, tiết hầu lồng ngực phần bụng đều bị cắn xé nát, ruột đã sớm chạy đầy đất. Cha, một người trẻ tuổi bay nào tới, quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng. Lúc này, Dương Hữu Phúc cùng Chu Phong hai đội người mới khoan thai tới chậm. Giờ phút này, đàn sói đã đi xa. Dương Hữu Phúc chưa bao giờ là buồn xuân thương thu người, hắn vội vàng nói, cũng trước về thôn, để tránh thanh bị tử lại giết quay về. Một đám người lui trở lại cửa thôn bên trong, Dương Hữu Phúc lập tức để người kiểm tra tình huống thương vong. Trừ ra Triệu Toàn chết rồi bên ngoài, còn có 6 người bị thương, chẳng qua thương cũng không nghiêm trọng, trên cơ bản đều là bị thương ngoài ra. Tối nay đều đừng ngủ, chia làm tiểu đội quét sạch trong thôn mỗi một cái góc, muốn bảo đảm không có một cái thanh bị tử nút trong thôn. Dương Hữu Phúc nói xong, lập tức vây vây tay. Chu Phong, Nô Sơn, các ngươi trước dẫn người đi, ta đi nguyên thượng nói với mọi người một tiếng. Ngoài ra, đem cái chết thanh bị tử cũng mang về nguyên bên trên. Dương Hữu Phúc nói xong, quay người bước nhanh rời đi. Những người khác thì 5-6 người một đám, ở trong thôn tuần tra loại bỏ. Vương đại trụ phát hiện, Thẩm Ngọc Thành đảm lượng, xác thực cùng hắn cha có so sánh. Hắn vậy xác thực không nhìn lầm người, ở trong thôn lạc đàn, gặp được đàn sói tập kích lúc, Thẩm Ngọc Thành chỉ cần chạy lên lộ xuôi theo, tùy tiện vượt qua nhất đạo tường vây có thể đảm bảo an toàn. Nhưng hắn hay là lưu ở lại, lựa chọn cùng mình lưng tựa lưng. Thẩm Ngọc Thành thật muốn chạy, Vương đại trụ một người ứng đối 3-4 đầu hôi lang vậy quá sức. Với lại hôi lang ở chỗ này chiếm tiện nghi, khẳng định sẽ kêu gọi cái khác đồng bạn tới trước. Từ một điểm này không khó coi ra, Vương đại trụ tương lai có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho Thẩm Ngọc Thành. Hai người trước trở về nhà một chuyến trong, báo cáo một chút bình an, nhường trong nhà nữ nhân yên tâm, sau đó lại trở về trong làng tuần tra loại bỏ. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng. Nguyên bên trên, Dương Hữu Phúc nhà trong viện. Các thôn dân cũng còn tụ tập ở chỗ này, đều không có rời đi. Trên mặt đất bày biện 5 đầu thi thể của hôi lang. Mặc dù chết rồi cái Triệu Toàn, nhưng này 5 đầu hôi lang lại là thực sự ích lợi. Không phải Triệu gia nhân, nhiều lắm là mặt ngoài bi thương một chút, trọng điểm hay là chầm chậm vào này 5 đầu hôi lang. Dương Hữu Phúc suy tư hồi lâu, sau đó nói, 5 tấm da toàn bán, thì điểm. Ngoài ra, có được tiền tài, phân 1-2 cho Triệu Toàn xử lý hậu sự. Cái khác tiền, mặc kệ còn lại bao nhiêu, cũng mua thành mễ lương chia đều cho mỗi một nhà. Dương Hữu Phúc vừa dứt lời, Nô Sơn liền muốn lên đi lột ra loại bỏ thịt. Nô Sơn xoay người, đưa tay bắt lấy một cái hôi lang một máy mắt, một chân giẫm nát Nô Sơn trên mu bàn tay. Nô Sơn ngẩng đầu nhìn lên, không phải người khác, chính là Thẩm Ngọc Thành. Thẩm Ngọc Thành sắc mặt tái xanh, sắc bén con ngươi chằm chằm đến Nô Sơn trong lòng một hồi run rẩy. Vừa mới Thẩm Ngọc Thành đánh giết đàn sói lúc, hắn nhưng là thấy vậy rõ ràng. Tiểu tử này chơi liều, chỉ sợ so với hắn cha càng đầy. Nô Sơn nuốt ngụm nước bọt, hỏi, làm cái gì? Thẩm Ngọc Thành giật giật khoe miệng, âm thanh lạnh lùng nói, đem ngươi thủ tử trên thân thanh bị tử dịch chuyển khỏi. Chương 40, các ngươi cũng không có tư cách phân chương 40, các ngươi cũng không có tư cách phân. Nô Sơn mu bàn tay bị Thẩm Ngọc Thành giẫm lên, hắn qua loa kéo ra, lại phát hiện Thẩm Ngọc Thành tương đối dùng sức, hoàn toàn không thể rút ra. Lấy ra. Thẩm Ngọc Thành đột nhiên quát lên một tiếng lớn, nhón chân đi nhẹ đột nhiên nâng lên, trực tiếp đá hướng Nô Sơn cằm. Nô Sơn vừa há mồm muốn nói chuyện, hoàn toàn chưa kịp tránh né, liền bị Thẩm Ngọc Thành đạp mạnh một cước. Nô Sơn hai hàng răng nặng nề va chạm, phát ra giòn vang. Hắn trực tiếp ngửa ra sau lật, ngã cái ngã chồng bó. Nô Sơn đưa tay che lấy đau đớn khó nhịn miệng, hung tợn chằm chằm vào Thẩm Ngọc Thành nhìn. Thẩm Ngọc Thành rõ ràng chính là cố ý, giẫm lên tay hắn không cho hắn rút ra, sau đó cho hắn đến một cước. Thẩm Ngọc Thành, cái tên vương bắt đàn ngươi, làm gì đâu? Nô gia có người đứng ra, chỉ vào Thẩm Ngọc Thành hô lớn hô nhỏ. Có thể Thẩm Ngọc Thành lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn người kia một chút. Dương Hữu Phúc hơi nghi hoặc một chút, đi lên phía trước hỏi, "Ngọc Thành, ngươi đây là ý gì?" Lần trước lên núi đi săn, Thẩm Ngọc Thành xuất lực nhiều nhất, có thể một cân thịt cũng không có mang đi. Lúc này hắn liền phải cùng các thôn dân thật tốt phân rõ ràng. Thẩm Ngọc Thành đầu lông mày cao lại, đứng thẳng lên thân thể, trầm giọng nói, "Ta đánh chết ba đầu thanh bị tử, ba con này là của ta, các ngươi cũng không có tư cách phân. Còn lại hai cái, các ngươi yêu làm sao chia, ta cũng không cần kia một phần." Dương Hữu Phúc nghe nói như thế, lập tức rơi vào trầm mặc. Chỉ xử lý năm đầu hôi lang, chiến tích rất kém, có thể lại có ba đầu là Thẩm Ngọc Thành xử lý. Kia Dương lão hán nghe xong lời này, cái thứ nhất khó chịu, trực tiếp đứng ra. Dương lão hán lạnh lùng nói, "Thẩm Ngọc Thành, ngươi nói cái quái gì? Ba đầu thanh bị tử là mọi người một khối giết chết, ngươi nói mang đi đều mang đi." Thẩm Ngọc Thành hơi híp mắt lại, liếc mắt nhẹ liếc Dương lão hán một chút, lao già hoàng thổ chôn cái cổ, "Sớm đi chết rồi, tốt cho nhà ngươi kia hai cái tiểu xuất sinh ở lâu mấy ngụm lương thực." "Ngươi." Dương lão hán giận không kìm được, chỉ vào Thẩm Ngọc Thành thủ điên cuồng run rẩy, kém chút đều ngất đi. Da sói tử rất lớn, riêng là một tấm có thể làm một kiện tiểu áo khoác, ba tấm đủ để làm một kiện lộng lây bút lông sói áo khoác. Đơn bán một tấm cùng đồng thời bán ba tấm, đơn giá hoàn toàn không giống. Bọn này Bạch Nhãn Lang, lần trước ngay cả một ngụm thịt cũng không chia cho Thẩm Ngọc Thành, rõ ràng chính là mặc kệ sống chết của hắn. Hắn hoắc tính mệnh giết ba đầu hôi lang, dựa vào cái gì lấy ra chia sẻ? Thẩm Ngọc Thành, ngươi muốn chút mặt sao? Nô Sơn bà nương đứng ra, chỉ vào Thẩm Ngọc Thành gân cổ học liền mắng. Ngươi tiểu xuất sinh này, ai trông thấy ngươi giết ba đầu thanh bị tử? Ngươi có bản lĩnh đó sao? Mọi người cũng đều chằm chằm vào này mấy tờ thanh bị tử. Vừa nghe đến Ngô Sơn bà nương lời này, sôi nổi bắt đầu hát đệm. Đúng à, chúng ta thế nhưng nhìn tận mắt, này mấy đầu thanh bị tử là tất cả mọi người đánh giết, cùng ngươi có nửa văn tiền quan hệ. Ngươi còn muốn đem tất cả liều mạng có được thanh bị tử lấy đi. Còn muốn lấy đi ba đầu. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Ngươi thật đúng là há mồm liền đến a, ngươi tại sao không nói Long Môn Trướng là nhà ngươi a? Lần trước bị vu oan, Thẩm Ngọc Thành hết đường chối cãi. Hắn đã làm rõ ràng những người này con đường, vì lắm lời thịt ăn, đa phần ít tiền, bọn hắn đâu thèm ngươi bức mạng không có bức mạng. Thế nhưng lần này Thẩm Ngọc Thành cũng không có ý định giảng đạo lý gì. Đối mặt bọn này giọng to lớn bà nương, Thẩm Ngọc Thành căn bản không sợ hãi. Từng cái như thế nào trong miệng thúi như vậy, sẽ không phải là trong nhà lương thực hết rồi, an vân. Nghe được Thẩm Ngọc Thành lời này, bọn này bà nương cảm giác nhận lấy vô cùng nhục nhã. Trước kia ở trong thôn, các nàng duy nhất mắng không lại chỉ có Chu Thị miệng quá lợi hại. Có thể Thẩm Ngọc Thành chỉ là một câu đơn giản lời nói, lực sát thương không lớn, vũ nhục tính lại cực mạnh. Nô Sơn bà nương vừa mới thấy Thẩm Ngọc Thành đạp Nô Sơn một cước, trong lòng vốn cũng không duyệt, lại bị Thẩm Ngọc Thành dán mặt trào phúng, nàng tiện dùng khóc lóc om sòm thủ đoạn. Nô Sơn bà nương đi lên phía trước, đưa tay muốn xô đẩy Thẩm Ngọc Thành, một bên ngang ngược cản dỡ mắng, "Hoa con, những thứ này thành bị tử thịt ngươi một khối cũng đừng hòng mang đi." Lão nương nói. Cách Thẩm Ngọc Thành đưa tay chính là một cái tát, rút nàng một cái vội vàng không kịp chuẩn bị, một cái con quay xoay tròn, trực tiếp lật ngược trên mặt đất. Đi theo sau Nô Sơn bà nương mấy cái kia phụ nhân thấy thế, nhất thời đều sợ tới mức dừng bước. "Thảo, dám đối với nương môn đạo thủ. Họ Thẩm, ngươi vậy thua thiệt là trong đũng quần lo hộ hai viên trứng đàn ông." Một tên Ngô thị thanh tráng chỉ vào Thẩm Ngọc Thành giận mắng. Mấy cái đại lão ra đồng thời dâng lên, một bộ muốn cùng Thẩm Ngọc Thành đánh nhau tư thế. Thẩm Ngọc Thành trước kia thiết lập nhân vật, chính là cái hoành hành bá đạo hạng người. Chỉ là hiện tại hắn cha tung tích không rõ, hết rồi bị bảo, cho nên những thôn dân này cảm thấy hắn dễ khi dễ. Thẩm Ngọc Thành cầm chuôi đao, trực tiếp rút ra. Tới, nhường lao tử nhìn một cái, các ngươi bọn này không có chứng thứ gì đó, có hay không có đám kia thanh bị tử hung ác. Mấy cái thanh niên trai tráng thấy Thẩm Ngọc Thành rút ra hòa sự việc, lại nghe được Thẩm Ngọc Thành làm dưới, vô thức nghĩ đến đêm qua Thẩm Ngọc Thành xung kích đàn sói hình tượng. Gia hỏa này là thực sự hung ác, cố này chơi liều quả thực không thua bởi cha hắn. Nô thị thanh tráng hắn tử, lúc này bị Thẩm Ngọc Thành dọa sợ, không ai dám tiến lên. Có thể kia Ngô Sơn lại không phục. Cặp vợ chồng đều bị đánh, sao có thể dễ như trở bàn tay nhường Thẩm Ngọc Thành mang đi ba đầu hôi lang? Họ Thẩm, nếu không phải ngươi lần trước kinh ngạc thanh bị tử, tối hôm qua thanh bị tử cũng sẽ không vào thôn tới tìm thủ. Triệu Toàn chết, chính là ngươi cho hại. Ngươi phải vì Triệu Toàn chết phụ trách. lại nói, ai nhìn thấy ngươi làm chết khô ba đầu thanh bị tử? Ngươi họ Thẩm trừ ra lân yếu sợ mạnh, còn có cái gì những khả năng khác hay sao? Nô Sơn lại phát huy hắn nghệ thuật biểu diễn, tất nhiên liều chơi liều không đấu lại, vậy liền hướng Thẩm Ngọc Thành trên đầu dội nước bẩn. Các thôn dân nghe xong lời này, sắc mặt cũng thay đổi. Đúng a, lần trước ngươi hại chết thợ mộc, còn gạt thợ mộc nhà hóa tử. Thanh bị tử tới tìm thù, vậy cũng đúng hướng về phía ngươi tới, ngươi không mặt mang đi ba đầu thanh bị tử. Nô gia lão Lục chỉ vào Thẩm Ngọc Thành nổi giận nói, Nô lão Lục, ngươi lần trước ăn hơn 2 cân thịt, còn đem ngươi lão tiểu tử dũng khí ăn hiện ra. Hay là ngươi là Dương lão hán con hoang? Như thế giúp Dương lão hán nói chuyện. Thẩm Ngọc Thành âm thanh lạnh lùng nói. Nô lão Lục nghe vậy, tức giận đến quá sức, còn không có há mồm liền bị Thẩm Ngọc Thành nói móc trở về. Chớ cùng lão tử tính toán, nhu trí, khôn ngoan tử, hoặc là các ngươi họ Ngô một khối bên trên, hoặc là cho lão tử nhắm lại miệng chó. Nô gia nhân đều nhìn Thẩm Ngọc Thành trong tay đao săn, nào dám tiến lên. Đúng vào lúc này, Triệu Toàn Nhi tử Triệu Thúc Bảo đến đây. Thẩm Ngọc Thành thấy Triệu Thúc Bảo đi đến trước mặt mình, thần sắc bi thống mà phức tạp, thầm nghĩ cái này lại muốn tới một cái bạch nhãn lang. Triệu Thúc Bảo đột nhiên quay người, con mắt chằm chằm vào mặt đất. Thanh bị tử tới tìm thủ, không trách được Ngọc Thành ca trên đầu. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cất cao giọng nói, năm nay ta theo cha ta vào một chuyến sơn, phát hiện một cái tại hạ con non thanh bị tử, ta theo cha ta đem cái kia thanh bị tử cùng 6 đầu hắt con làm thịt rồi, cái kia công chạy. Lần trước lên núi, nên ta cùng cha ta vậy cái kia thuốc nhuộm màu xanh biết ra nhận ra được, cho nên mới tìm thủ. Bọn này thanh bị tử chính là hướng về phía ta theo cha ta tới. Lời này vừa nói ra, trong nội viện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Nếu là đêm qua không có Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ anh dũng cưỡng ép từ đàn sói trong tay cướp về cha hắn thi thể, cha hắn nhất định là hải cốt không còn. Tối hôm qua đàn sói phát hiện hắn cùng cha hắn sau đó, tựa như phát điên từ trong đám người đem hắn cha kéo ra ngoài. Mà những người này vì phân thịt, lại đem nước bẩn dội đến Thẩm Ngọc Thành trên đầu, hắn thật sự là nhìn không được. Chương 41, phải là của ta không thể thiếu chương 41, phải là của ta không thể thiếu thúc bảo, ngươi nói bậy bạ gì đó. Rõ ràng chính là lần trước ở trên núi, Thẩm Ngọc Thành kinh ngạc thanh bị tử, những thứ này thanh bị tử mới đến báo thù a. Một cái Ngô thị thanh tráng, hướng phía Triệu Thúc Bảo gấp giọng nói, đúng a, lần trước chúng ta thế nhưng xử lý ba đầu thanh bị tử. Ngô Sơn nói theo, mọi người lâu dài cùng những xuất sinh này liên hệ, chính diện giao phong tổn thương, bọn này thanh bị tử có phải không sẽ đến trả thù? Đúng là cha ta cùng ta ác thanh bị tử, không thể trách Ngọc Thành ca. Triệu Thúc Bảo vẻ mặt nghiêm túc nói, vậy hắn cũng không có tư cách mang đi ba đầu thanh bị tử. Ai mẹ nó nhìn thấy hắn xử lý ba đầu thanh bị tử? Lão tử còn nói này năm đầu đều là lão tử xử lý đây này, lão tử toàn mang đi làm sao? Đúng đấy, hắn là cái thá gì? Vẫn là có người khó chịu, thay đổi cách nhi nói xấu Thẩm Ngọc Thành, nhưng thanh âm của bọn hắn cũng không có lớn như vậy. Ngô lão Lục, ngươi nói năm đầu thanh bị tử tất cả đều do ngươi xử lý, ngươi đem năm đầu toàn lấy đi. Thẩm Ngọc Thành nói xong, ý vị thâm trường cười cười, ngươi có kia gan sao? Ngô lão Lục thấy Thẩm Ngọc Thành có chút ánh mắt đùa cợt, trong lòng khó chịu, nhưng hắn vẫn đúng là không dám cầm năm đầu lang. Lão tử nói lão tử xử lý ba đầu, lão tử liền dám lấy đi ba đầu. Thiếu học hung hăng càng quái, học thêm chút cốt khí. Ngươi cũng bị người ngay cả giẫm mấy lần, chờ người ta giẫm quen thuộc, về sau hồi hồi giẫm ngươi. Một lần đứng bước vàng, người khác lần sau còn muốn bắt nạt ngươi, liền phải cân nhắc một chút. Chu Tử Ca, phiền phức phụ một tay. Thẩm Ngọc Thành chào hỏi một tiếng. Vương đại trụ cùng Triệu Thúc Bảo hai người cũng đi lên phía trước, đem một cái hôi lang nâng lên, khoác lên Thẩm Ngọc Thành trên đầu vai. Ngọc Thành ca, ta giúp ngươi khiêng một cái trở về. Triệu Thúc Bảo nói xong, chính mình vậy nâng lên một cái hôi lang. Vương đại trụ vậy nâng lên một cái hôi lang. Thẩm Ngọc Thành khiêng hôi lang liền hướng ngoài biệt đi, phải là của ta không thể thiếu, không phải ta của ta cũng không cần. Thẩm Ngọc Thành từ trong đám người ghé qua mà qua, lần này không người dám cản. Triệu Thúc Bảo giúp đỡ khiêng một cái hôi lang, đến Thẩm Ngọc Thành cửa nhà phóng. Ngọc Thành ca, tối hôm qua đã tạ. Triệu Thúc Bảo hướng phía Thẩm Ngọc Thành thật sâu bái, quay người rời đi. Lúc này, Chu Thị cùng Lâm Chi Niệm hai người đi ra. Mấy đầu liệp quyển vây quanh ở hôi lang bên cạnh thi thể, không ngừng nhảy tới nhảy lui, thương phấn dị thường. Các ngươi đánh ba đầu thanh bị tử. Chu Thị nhìn ba đầu gần 110 cân nặng hôi lang, con mắt trực tiếp toát ra ánh sáng. Ba con này hôi lang là Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ liên thủ xử lý. Chỉ là Thẩm Ngọc Thành không muốn đem Vương đại trụ liên lụy vào, cho nên mới nói là hắn một người xử lý. Ta lần đầu tiên thấy lang, trước đây cho rằng rất lớn một đầu, nhưng nhìn lên tới hình như đây lôi đỉnh còn nhỏ. Lâm Chi Niệm nói, cùng lôi đỉnh so ra, ba con này hôi lang xác thực không lớn, nhưng mà mỗi một đầu trọng lượng cũng tại 100 cân ra mặt, cái đầu không nhỏ. Đợi chút nữa cắt hai cái đuôi sói tiếp theo, làm phiền tẩu tử làm hai cái khăn quàng cổ, tẩu tử cùng ta nương tử một người một cái. Ba tấm da ta cầm lấy đi bán cái 10 lượng bạc không thành vấn đề. Thì sói cùng tiền hai nhà chúng ta chia đều. Thẩm Ngọc Thành đắc ý cười nói. Chu Thị nghe xong lời này, lập tức cười trang điểm lộng lẫy, trời ơi, ta cũng vậy có phúc phần, thế mà năng lực đội lên thanh bị tử khăn quàng cổ. Chu Tử Ca, làm việc đi. Thẩm Ngọc Thành cười nói. Hai người riêng phần mình cầm hai thanh dao đến, đem ra sói lột tiếp theo. Mấy quả tâm can trực tiếp cho chó ăn. Thì sói chia làm hai phần, một nhà đều được một phần. Ba con này hôi lang vô cùng khỏe mạnh, đi ra cùng nội tạng, thế mà được gần 200 cân cốt đủ. Và hai người vội vàng làm xong về sau, Chu Thị hướng phía Thẩm Ngọc Thành cặp vợ chồng cười nói, ta trở về thịt hầm, chốc lát nữa một khối đến ăn. Những ngày này, Vương đại trụ nhà được rất nhiều quả hạch. Còn sóc hoa tử đều là Thẩm Ngọc Thành lấy ra, Vương đại trụ không có bản sự này. Chu Thị ngược lại cũng hào phóng, được ân tình, vậy bỏ được mời Thẩm Ngọc Thành cặp vợ chồng ăn thịt. Thẩm Ngọc Thành về nhà, rửa sạch trên người mùi máu tươi. Ngồi ở nhà chính trong nướng hồi lâu hỏa, một mực suy tư. Lâm Chi Niệm đang suy nghĩ hồi lâu sau, đột nhiên vào bụng trong, xuất ra một lượng bạc đến, nhét vào Thẩm Ngọc Thành trong tay. Đưa đi Triệu gia. Lâm Chi Niệm nói, trong làng có tứ đại dòng họ, số người nhiều nhất chính là Dương gia, thứ nhất thực là Hạ Hà thôn chủ đạo. Còn có Chu gia, Lô gia cùng Triệu gia, cùng với một ít cái khác dòng họ tán hộ. Dương gia nhân hòa Chu gia nhân bản lãnh lớn, ở trong thôn ăn đủ no. Lô gia dựa vào liếm láp Dương gia, thời gian vậy còn không có trở ngại. Triệu gia tổng cộng 7 hộ, nhân số không nhiều không ít, thời gian trôi qua túng quẫn. Cái khác tán hộ chính là đều bằng bản sự. Triệu gia chết rồi cái hơn 30 tráng niên hắn tử, về sau bọn hắn cái này hộ mấy miệng người, đều phải dựa vào mới 10 năm tuổi Triệu Thúc Bảo chống đỡ, thời gian sẽ càng ngày càng khó. Kia Triệu Thúc Bảo không giống như là Ngô gia nhân, tại thời khắc mấu chốt không có bỏ đá xuống giếng, đứng ra giúp Thẩm Ngọc Thành nói chuyện. Lúc này giúp người một cái, chẳng khác nào là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thẩm Ngọc Thành bất bạc, đeo mũ, phủ thêm áo khoác đều đi ra cửa. Lúc này, Triệu toàn nhà, mấy cái Triệu thị hán tử đang giúp lấy thu xếp Triệu toàn hậu sự. Nhà bọn hắn xác thực nhỏ khó, dùng một câu nhà chỉ có 4 bức tường để hình dung cũng không quá đáng. Triệu toàn thi thể đều bày ở nhà chính trên mặt đất, dùng một khối vải bố giáp che kín. Triệu gia mấy người đều là vô kế khả thi. Thẩm Ngọc Thành đi vào nhà chính, hô một tiếng, Thúc Bảo. Chính ngồi xổm trên mặt đất đốt vàng mã Triệu Thúc Bảo vội vàng đứng dậy, gầy gò trên mặt mang nước mắt bi thống. Hắn vội vàng xoa xoa nước mắt, gạt ra nụ cười khó coi, "Ngọc Thành ca, ngươi đã đến." Thẩm Ngọc Thành lấy ra bạc đến, nhét vào Triệu Thúc Bảo trong tay, nói ra, "Tiền này cầm, cho ngươi cha mua viên tốt ấm, thật tốt đáng." Triệu gia nhân đối với Thẩm Ngọc Thành ấn tượng, vậy chưa nói tới tốt. Lần trước Dương Mộc Tượng hậu sự, Thẩm Ngọc Thành đừng nói ra mặt, ngay cả cái phần tử tiền đều không có cho. Bọn hắn quả thực không ngờ rằng, Triệu Toàn chết rồi, Thẩm Ngọc Thành thế mà đến tiếp bạc. "Ngọc Thành ca, nếu không phải ngươi, cha ta muốn táng thân miệng sói, ta sao có thể muốn tiền của ngươi?" Triệu Thúc Bảo liên tục chối từ. Thẩm Ngọc Thành thở dài, nói ra, "Tối hôm qua ta tới trễ, nếu đến sớm mấy phút sau, cố gắng có thể đem cha người cứu được. Chuyện này thật không thể trách ngươi, cũng chỉ có thể trách cha ta vận mệnh đã như vậy." Triệu Thúc Bảo bi thương nói, "Người chết là đại, tiền này coi như ta một điểm tâm ý cha ngươi hết rồi, cái nhà này về sau phải dựa vào ngươi chống lên tới. Ngày khác trời tốt, ta mang ngươi lên núi đi dạo đi." Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói xong, vỗ nhẹ Triệu Thúc Bảo bả vai, bày ra an ủi. Triệu Thúc Bảo cùng Triệu Toàn bà nương, trong lúc nhất thời cảm động ào ào. "Thúc Bảo, nhanh cho ngươi Ngọc Thành ca dập đầu tạ ơn." Triệu Toàn bà nương trực tiếp quỳ xuống dập đầu, Triệu Thúc Bảo vội vàng quỳ xuống. "Ngọc Thành ca đại ân đại đức, Thúc Bảo không thể báo đáp." "Không được." Thẩm Ngọc Thành vội vàng đem hai mẹ con kéo lên, sau đó hướng phía Triệu thị mọi người thở dài nói, "Các vị huynh trưởng thúc bá đại tẩu, nén bi thương." Nói xong, Thẩm Ngọc Thành liền đi. Triệu thị tất cả mọi người nghĩ không ra, lấy trước kia cái hôn bất lận, sẽ ngay tại lúc này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hiện tại nhà ai đều không tốt qua, có này một lượng bạc, dù là đi đổi lương thực tích trữ, vậy đây đền đáp tốt. Dương Hữu Phúc ngày bình thường mở miệng một tiếng mọi người, có thể mỗi lần xảy ra chuyện, hắn từ trước đến giờ không có nghĩ cho người khác qua. Ngọc Thành người trẻ tuổi đây Dương gia người có lương tâm nhiều. Lương tâm? Họ Dương lúc nào từng có lương tâm? Dương lao hán bước đi hai ba tử, không nói lời gì trách đến Ngọc Thành trên đầu. Ngọc Thành đem hai cái kia ba tử mang theo quay về, họ Dương không có ơn tất báo còn chưa tính, ngược lại còn bỏ đá xuống giếng. Về Dương lão hán bước đi hải tử sự việc, người sáng suốt cũng thấy rõ ràng. Thẩm Ngọc Thành nếu là thật sự gạt hai cái kia hải tử bán, như thế nào lại đem hai đứa bé mang về đâu? Chỉ có thể nói họ Dương lớn không giảng đạo lý, tiểu nhân cũng là lang tâm cầu phế. Cũng may Thẩm Ngọc Thành đủ bá đạo, hôm nay cưỡng ép mang đi ba đầu hôi lang. Nếu không những thứ này thì sói, lại cái kia đút vào trong một chó. Chương 42, đây là một môn việc cần kỹ thuật nhi. Chương 42, đây là một môn việc cần kỹ thuật nhi. Thẩm Ngọc Thành trở về nhà, ăn bắt Lâm Chi Niệm nấu cháo thịt về sau, liền bù đắp lại cảm giác. Ngủ một giấc đến xế chiều, mãi đến khi Lâm Chi Niệm hô Thẩm Ngọc Thành lên, nói sắt vách thịt sói hơn tốt. Thẩm Ngọc Thành lập tức mặc vào trang phục, cùng Lâm Chi Niệm một khối đến Vương đại trụ nhà. Lúc này, Vương đại trụ vui vẻ bưng lấy một cái buồn lớn thịt sói lên bàn. Chu thị giải vây quần, cầm bát đũa mang lên, sau đó trừng Vương đại trụ một chút, tức giận nói, "Huynh đệ ngươi đến, tiểu không cho rót." "Nha." "Quên." Vương đại trụ đội vàng nâng cốc đưa ra, đổ bốn chén lớn. Thẩm Ngọc Thành vừa cười vừa nói, "Đằng trước nhà chúng ta biết niệm ăn tẩu tử hầm thịt chó, một mực khen tẩu tử chủ nghệ tốt. Hôm nay lại có lộc ăn." Thẩm Ngọc Thành đang muốn động đũa, Chu thị lập tức kêu dừng. "Chờ một chút." Nàng cầm lấy đũa, tại trong chậu tìm một hồi, rất mau tìm đến hai khối thịt, chia ra kẹp đến Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ trong chén. "Đây là gia môn ăn, đại bổ." Chu thị vừa cười vừa nói. Lâm Chi Niệm hướng trong chén nhìn sang, không có nhìn đã hiểu là cái gì, liền hỏi, "Đây là cái gì bộ vị?" "Hai cái công, một cái mẫu." "Lâm nương tử, ngươi nói còn có thể là cái gì bộ vị?" "Đương nhiên là gia môn mới có." Chu thị nghiền ngẫm cười nói. Lâm Chi Niệm lúc này mới nhìn đã hiểu, trong chén thịt là cái gì. Chu thị cầm lấy cái đĩa, hướng Lâm Chi Niệm trong chén múc một đám thịt thì sói. Hai cái gia môn bưng chén lên, trên không trung nhẹ nhàng đụng một cái, uống một ngụm, liền bắt đầu miệng to ăn thịt. Thịt sói đây thịt chó càng gia tăng hơn thực, nếu không có hầm tốt, không chỉ chất thịt vừa già lại xài, hơn nữa còn có một cỗ chát chát mùi vị. Cái này buồn thịt sói hầm củ cải, chất thịt mềm vô dụng tươi hương, củ cải trong veo xuyên vào trong thịt, nhiều hơn mấy phần thơm ngọt hương vị. Miệng vừa hạ xuống, toàn bộ là thỏa mãn. Thẩm Ngọc Thành đã dần dần tiếp nhận rồi cổ đại ẩm thực quen thuộc. Miệng to ăn thịt, nguyên chất nguyên vị, lại phối hợp một ngụm rượu trắng, cũng là một loại hưởng thụ. Lâm Chi Niệm chỉ nếm thử một miếng, một đôi mắt đẹp lập tức sáng lấp lánh. Ta trước kia hưởng qua thịt sói, không một chút nào ăn ngon. Có thể tẩu tử hầm ra tới thịt sói, quả thực là nhân gian mỹ vị. Lâm Chi Niệm mừng rỡ nói. Đều nói thịt sói chắc chát, không bằng chó thịt, đó là người khác không hiểu như thế nào hầm. Không phải tẩu tử chém gió, này trên núi chạy, trong miệng người khác lại khó ăn thịt, đến tẩu tử trong tay, cũng là một bản mỹ vị món ngon. Chu Thị Dương Dương đắc ý nói. Tẩu tử, ta muốn theo ngươi học thịt hầm. Tốt lắm, học theo ta một tay, nhà ngươi tiểu làng quân coi như có lộc ăn rồi. Hai nữ nhân hàn huyên. Thẩm Ngọc Thành vậy cùng Vương Đại Trụ hàn huyên. Chu Tử Ca, ngươi dạy ta bắn tên chứ sao? Thẩm Ngọc Thành đột nhiên nói. Vương Đại Trụ vừa nghe thấy lời ấy, lập tức có chút khó tin nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành. Thẩm thúc không dạy qua ngươi bắn tên a? Vương Đại Trị nghi vấn hỏi. Giáo là dạy qua, quên. Thẩm Ngọc Thành hồi đáp. Cha hắn dạy hắn rất nhiều thứ, tỉ như tìm thú đạo, gài bẫy, đào cạm bẫy, huấn quyền, còn có phương pháp hô hấp, dùng đao tử các loại. Có nhiều thứ, Thẩm Ngọc Thành đi học cái gia lông, thí dụ như cung tiễn. Tiền thân không thích lắm đi săn, học những thứ này bản sự, phần lớn là cảm thấy tò mò chơi vui mà thôi. Với lại, ngẫu nhiên đi theo lão cha lên núi đi săn, công việc bẩn thỉu mệt nhọc lão cha cùng liệp quyển nhóm đều làm xong, hắn chỉ phụ trách hô lão cha uy vũ đều xong việc. Cung tiễn loại kỹ thuật này việc, vậy ăn độ thuần thục, Thẩm Ngọc Thành trên cơ bản đều chưa từng luyện. Ta này cung thuật cũng là thẩm thúc giáo, đã ăn xong ta dạy một chút ngươi. Vương Đại Trụ nói. Được rồi. Một trận này thì tan căng cứng. Chu Thị lôi kéo Lâm Chi Niệm ngồi trong phòng tán phiếm. Vương Đại Trụ cầm cung tiễn, ra sân nhỏ, đưa cho Thẩm Ngọc Thành. Ngươi bắn một tiễn thử một chút, đều bắn gốc cây kia. Vương Đại Trụ chỉ 20 mét ngoại một gốc ai bột tử thụ nói. Nha. Thẩm Ngọc Thành tiếp nhận cung tiễn, mới đưa mũi tên dựng vào dây cung. Vương Đại Trụ lập tức nhắc nhở, sai lầm rồi, dùng ngón tay cái câu dây cung, không phải bóp dây cung. Như vậy. Vương Đại Trụ làm mẫu một chút. Nha. Thẩm Ngọc Thành cẩn thận nhớ lại một chút, lao cha hình như cũng là như thế giáo. Đôi tên có ông chủ nhỏ khẩu, có thể tạt vào dây cung. Thẩm Ngọc Thành ôm lấy dây cung, khai cung nhắm chuẩn, vung phóng. Tốc mũi tên bay ra, thẳng đến cây kia mai bột tử thụ. Chúng rồi chúng rồi. Thẩm Ngọc Thành còn có chút tiểu hứng phấn. Hắn mặc dù bắn qua tiễn, nhưng trên cơ bản đều là lung tung bắn ra, hoàn toàn không có chính xác. Vương Đại Trụ thấy thế, lại là nhíu mày, trầm giọng nói, khai cung muốn kéo căng, ngươi một tiễn này một điểm lực xuyên thấu đều không có. Nha. Thẩm Ngọc Thành lại mở hơi cong, dây cung hơn phân nửa sau đó, trên ngón tay cái chuyển đến áp lực tăng lên gấp bội. Vung phóng trong nháy mắt, mũi tên mạnh mẽ bay ra. Có thể Thẩm Ngọc Thành lại không đi xem cái kia mũi tên, mà là nhìn về phía ngón tay cái của mình bên trong. Đều một tiễn này bắn ra, ngón tay cái bên trong liền bị kéo căng ra màu đỏ ẩn ký, lao rát. Vương Đại Trụ thở dài, nói ra, quên cho ngươi bàn chỉ. Cho ta tới. Thẩm Ngọc Thành lập tức đem cung đưa cho Vương Đại Trụ. Hắn đội lên bàn chỉ về sau, bóp ra một cái mũi tên, trước khoác lên dựng đốt, lại đem mũi tên hướng phía trước đẩy ra, đuôi tên trong nháy mắt kẹp lại dây cung. Đúng lúc này Vương Đại Trụ ngón cái chế trụ dây cung, trực tiếp kéo căng, vung phóng. Tốc. Đông. Mũi tên chính giữa cây kê mai bột tử thụ, phát ra một tiếng vang trầm, nửa đoạn đầu mũi tên chui vào thân cây trong. Một tiễn này mạnh mẽ mà hữu lực. Thẩm Ngọc Thành vừa mới kia hai mũi tên cùng Vương Đại Trụ một tiễn này so ra, liền cùng lao thái thái khoa chân múa tay giống nhau mềm mại bất lực. Với lại động tác của hắn rất trôi chảy nhanh nhẹn. Hạ bàn trầm ổn, lấy thân eo cùng cóng lực khai cùng, tay trái tay phải ổn định cung tiễn. Vương Đại Trụ nói xong, suy tư một hồi, sau đó thầm nói, như thế nào hữu hiệu nhắm chuẩn đấy nhỉ? Thẩm thúc là nói như thế nào? Ta đem quên đi. Hắn ngược lại cũng không phải quên hết rồi, chỉ là liên quan đến phong tốc, xạ kích khoảng cách cùng với hạ xuống loại hình, hắn không biết như thế nào thuyết minh. Cung khác nhau, sức kéo khác nhau, nhắm chuẩn phương pháp cũng sẽ khác biệt. Khai cung bắn tên cần một ít thiên phú, nhưng thiện xạ trên cơ bản đều phải dựa vào độ thuần thục. Tóm lại chính là như vậy, cần luyện. Vương Đại Trụ suy nghĩ một lúc, bổ sung câu này. Ngược lại làm sơ hắn không sai biệt lắm cũng là như thế học, luyện luyện đều luyện được. Bởi vì Thẩm Ngọc Thành trước đó vậy thô thiển học qua, Vương Đại Trụ cái này giáo, Thẩm Ngọc Thành đại khái cũng liền nhớ lại. Đội lên ban chỉ sau đó, Thẩm Ngọc Thành lúc này mới cảm giác tay phải ngón tay cái áp lực nhỏ đi rất nhiều. Tại Vương Đại Trụ thỉnh thoảng chỉ điểm xuống, Thẩm Ngọc Thành tổng cộng bắn hơn 20 tiễn, cảm giác ngón tay cái lại có chút không chống nổi. Ngón tay cái uốn lượn hai lần, đều có rõ ràng căng đau. Bất quá, Thẩm Ngọc Thành đối với cung tiễn vào tay tốc độ rất nhanh. Thật giống như phụ đuổi nhiều năm ký ức được mở ra tựa như. Cây cung này xem chừng cũng liền năng lực, cũng là 50 cân sức kéo. Mong muốn về sau khai uy lực to lớn cường cung, ngón tay cái vậy vô cùng mấu chốt. Đã chương 43, lần đầu tiên dẫn đội lên núi chương 43, lần đầu tiên dẫn đội lên núi Ngọc Thành, ngày nào vào thành? Trầm mặc hồi lâu Vương Đại Trụ đột nhiên hỏi. Ta nhìn xem hai ngày này phong tuyết có thể muốn ngừng, dự định tại vào thành trước lại lên núi hai chuyến. Nếu có cái khác săn đuổi, vào thành cùng bán. Thẩm Ngọc Thành nói xong, lại thả một tiễn. Dự định mang lên Triệu gia gia môn nhi. Thẩm Ngọc Thành bổ sung một câu. Vương Đại Trụ ngắm nhìn một cái bao phủ trong làn áo bạc thôn xóm, tịch liêu đèn đuốc. Triệu gia nhân ra mặt giúp Thẩm Ngọc Thành nói chuyện, mặc dù không có địa vị gì, nhưng lại có lương tâm, là có thể dẫn bọn hắn một khối lên núi. Lên núi đi săn, đáng tin càng nhiều người càng tốt. Nhiều người mới dám hướng rừng sâu núi thẳm đi, chỗ nào đầu dã vật mới nhiều. Hiện tại Vương Đại Trụ cùng Thẩm Ngọc Thành hai người, cũng chỉ dám trốn tránh kia hắc hạt tử, tại Long Môn Trướng xung quanh du đãng. Có con kia hắc hạt tử chiếm cứ, Long Môn Trướng cho dù có không bị hắc hạt tử đánh giết dã vật, vậy đã sớm chạy vào thâm sơn. Vương Đại Trụ suy tư sau một lúc, ứng tiếng nói, cũng tốt, và Triệu Thúc Bảo đem hắn cha chôn lại nói:
"Được, hôm nay không luyện, ngón tay cái đều nhanh phế đi."
Thẩm Ngọc Thành nói một tiếng, Thanh Cung Tiễn còn đưa Vương đại trụ. Thẩm Ngọc Thành gọi lên Lâm Chi Niệm, một khối đi về nhà. Thẩm Ngọc Thành cho Liệp Quyển Lôi Đình cắt một đám viên lang sương sườn, xem như nó muốn ăn. Thời tiết này thì không cần toàn bộ hương khói, hướng hầm một dấu, chính là một đài tự nhiên tủ lạnh, thì tươi năng lực chứa đựng thật lâu. Bây giờ trong nhà thuế thóc có thể cung cấp vợ chồng trẻ ăn một đoạn thời gian, trong tay cũng có chút tiền trinh, nhưng Thẩm Ngọc Thành cảm thấy còn thiếu rất nhiều. Chứa đựng tốt đồ ăn về sau, thời gian còn sớm. Thẩm Ngọc Thành đem đầu mũi tên cùng đao săn lấy ra, qua loa mài một phen. Lâm Chi Niệm thì làm lấy một ít nhỏ vụn công việc nhà. Rốt cục hay là nữ nhân, luôn luôn đây nam nhân càng thêm cẩn thận. Nàng cùng Chu Thị ở chung được sau một khoảng thời gian, trong mắt càng ngày càng có việc. Bây giờ nàng làm lụa thô ý ỉa, mặt mày lại càng thêm động lòng người. Phu quân, kia võ tòng đánh hổ, có phải hay không trở thành anh hùng? Lâm Chi Niệm hỏi. Vừa nghĩ tới Thẩm Ngọc Thành viết tiểu thuyết thoại bản, trong nội tâm nàng đầu liền cùng có móng nuốt ảo, muốn hiểu rõ đoạn dưới. Thẩm Ngọc Thành thừa nước đục thả câu, cười nói, muốn biết chuyện tiếp theo làm sao, lại nghe Hạ Hồi phân giải phu quân dưới ngòi bút võ tòng, nên là khoái y ân cửu, hiệp căn nghĩa đảm đại anh hùng. Lâm Chi Niệm cười nói. Thẩm Ngọc Thành giúp xong trong tay việc, ngồi ngay ngắn ở bàn tấm trước. Tất nhiên nương tử muốn biết như vậy đoạn dưới, vậy ta hiện tại biết. Đến, bày sẵn bút mực. Thẩm Ngọc Thành ngồi nghiêm chỉnh. Lâm Chi Niệm xem xét Thẩm Ngọc Thành bộ này tư thế, mày kiếm mắt sáng tuấn lãng nét mặt, liền cảm giác Thẩm Ngọc Thành có cái này tài hoa, không nên bị mai một mới lạ. Lâm Chi Niệm lập tức chuẩn bị cho Thẩm Ngọc Thành giấy bút. Thẩm Ngọc Thành cấu tư hồi lâu, bắt đầu múa bút thành văn. Lâm Chi Niệm ngồi ở một bên, thỉnh thoảng mà liếc trộm một chút, Thẩm Ngọc Thành lập tức đưa tay ngăn trở. Viết xong lại nhìn. Được rồi, Lâm Chi Niệm lẩm bẩm miệng, dầu dĩ không vui. Cái này biết, đã đến đêm kia. Thẩm Ngọc Thành lúc này mới phát hiện, Lâm Chi Niệm nằm ở trên ghế nằm ngủ thiếp đi. Nàng thẩm tĩnh đôi mắt híp thành một cái hẹp dài khe hở, lông mi thật dài ngẫu nhiên rung động nhẹ nhẹ, khuôn mặt điểm tĩnh mỹ hảo. Thẩm Ngọc Thành là Lâm Chi Niệm nhẹ nhàng đắp lên một tầng tấm thảm, tiếp lấy viết. Và Lâm Chi Niệm tỉnh lại, lúc này mới phát hiện đã là ngày hôm sau. Nàng nằm ở ấm trên giường, nhưng lại không biết tối hôm qua Thẩm Ngọc Thành là khi nào ôm nàng đi vào. Lâm Chi Niệm rời giường, nhà chính lò trong đã nổi lên minh hỏa, một góc rửa mặt đài chỉnh tề trưng bày lấy rửa mặt dụng cụ. Thẩm Ngọc Thành không tại trong phòng, Liệp Quyển vậy không tại. Nhưng mà có thể nghe được phòng ngoại thỉnh thoảng truyền đến dây cung kéo căng động âm thanh, cùng với mũi tên bắn trúng cây cối trầm đục. Lâm Chi Niệm rửa mặt xong thấu khẩu, đẩy ra cửa phòng, đi đến cửa sân về sau, mở ra cửa sân nhìn thoáng qua. Phu quân của nàng khoác lên một kiện áo khoác đứng ở đất tuyết trong, chính hai cung bắn tên. Thân thể thẳng, cánh tay cường tráng hữu lực. Hai ngày sau, phong tuyết đột nhiên ngừng, ánh nắng ngẫu nhiên từ trầm trọng tầng mây khe hở bên trong rơi vãi hạ quang huy, chiếu ngọn núi nhỏ này thôn một mảnh trắng sáng. Thẩm ra cửa, tụ tập năm cái nam nhân, bắt chín cái lực quyển, mấy đầu tuyết khiêu quyển. Ngọc Thành ca, Long Môn trướng đầu kia hắc hạt tử vẫn còn, sợ là hết rồi bật sống. Triệu Thúc Bảo nói, chúng ta hôm nay vòng qua Long Môn trướng lên núi, cũng không đi xa, một ngày năng lực qua lại là được. Thẩm Ngọc Thành một bên thu thập, vừa nói. Lâm Chi Niệm đứng ở Thẩm Ngọc Thành trước người, giúp Thẩm Ngọc Thành nắm thật chặt thắt lưng, nâng đỡ đao săn. Phu quân, vạn sự cẩn thận. Lâm Chi Niệm lo lắng nói, yên tâm, không ra được sự việc. Thẩm Ngọc Thành cho Lâm Chi Niệm một cái an ủi ánh mắt, ba ngày ngươi cùng tẩu tử đợi một khối, chờ ta trở lại. Ừm. Triệu gia mấy cái gia môn cũng lén lén liếc Lâm Chi Niệm vài lần. Đều mỹ nhân như này, dù là xuyên một mạc, vẫn như cụ kho nén hắn tiên tư. Chỉ là đối bọn họ mà nói, nhìn đẹp mắt cũng không có tác dụng. Hôm nay ta lần đầu tiên dẫn đội lên núi, tất cả mọi người nghe ta chỉ huy. Nếu có thể đánh tới vật sống, chúng ta năm người chia đều. Thẩm Ngọc Thành quay người nhìn về phía mọi người, trầm giọng nói. Tốt. Triệu gia ba nam nhân cùng kêu lên trả lời. Xuất phát. Thẩm Ngọc Thành ra lệnh một tiếng, nắm lôi đình xung phong. Năm người tiểu đội, hơn 10 đầu quyển, nhưng cũng có vẻ hùng dũng ai vệ khí phách liên ngang. Đội ngũ tử trong làng ghé qua mà qua, dẫn tới không ít người đi ra ngoài quan sát. Nha, Thẩm gia tiểu tử kia lại phải vào núi rồi. Nhìn một cái đám người này, không có lương tâm, không có miệng, không có can đảm, không có bản lĩnh. Năng lực kiếm ra một cái hảo hán đi ra không? Phúc ha ha ha. Thẩm Ngọc Thành, ngươi mang theo mấy cái này hảo thủ, là muốn đi săn giết đầu kia hắc hạt tử sao? Thẩm Ngọc Thành mắt không chấp đi lên phía trước, đồng thời đáp lại một câu, chờ một lúc đi ngang qua mộ tổ tiên nhà ngươi, cao thấp đến làm cho mộ tổ tiên nhà ngươi bốc lên một chút khói xanh. Vương Bát Độc Tử, ngươi dám? Một đoàn người nhanh chóng vòng qua thôn sống nhỏ. Khi đi ngang qua cửa thôn Sơn Thần Miếu lúc, Thẩm Ngọc Thành ngay cả ngừng đều không có ngừng, tính đi thẳng về phía trước. Ngọc Thành ca, không bái Sơn Thần lao ra. Triệu Thúc Bảo hỏi. Thẩm Ngọc Thành nét miệng cười, hồi đáp, cha ta từ nhỏ đã dạy ta, ngẩng đầu ba thước có thần minh. Tiếp lấy Thẩm Ngọc Thành qua loa quay đầu, cười nói, nhưng ta từ nhỏ đã chưa từng nghe qua cha ta lời nói. Lời này đã dẫn phát mấy người cởi mở tiếng cười. Thẩm Ngọc Thành cha hắn đều không có bái qua này Sơn Thần, Thẩm Ngọc Thành đã từng còn hỏi qua vì sao. Cha hắn nói, lao tử phía đông tới, bái phía tây thần. Một đoàn người bước nhanh lách qua Long Môn Trướng, hướng phía Đại Sơn xuất phát. Buổi trưa, năm người phân tán tìm. Không bao lâu, lôi đỉnh trở nên dị thường hưng phấn lên. Thẩm Ngọc Thành phát hiện, trên mặt tuyết có thú dấu móng nhớ. Dấu móng không có Thẩm Ngọc Thành một nắm đấm đại, từ hình dạng phán đoán, là cỡ nhỏ lập loại dấu móng. Hai ngày này thời tiết tốt, có dã vật thừa cơ ra đầy kiếm ăn. Thẩm Ngọc Thành bắt đầu hồi ức lao cha dạy, làm sao căn cứ các loại động vật dấu chân tìm kiếm thú đạo. Mặc dù có lôi đỉnh tại, có thể căn cứ con mồi lưu lại mùi truy tung.
nhưng liệp quyển vậy vô cùng có khả năng bùa hụt, như vậy thợ săn kinh nghiệm đều rất là trọng yếu. Chương 44, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Chương 44, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Thẩm Ngọc Thành huýt sáo, phụ cận mấy người lập tức dựa sát vào đi qua. Tất cả mọi người nhìn thấy dấu móng, cả đám đều trở nên hưng phấn lên. Năng lực tại dã ngoại tìm thấy dã thú lưu lại mới mẻ dấu vết, săn thú sát suất thành công sẽ gia tăng thật lớn. Con hoáng hoặc là hoáng tử, 40 cân tả hữu, cái đầu không coi là nhỏ. Vương đại trụ căn cứ dấu móng, trước tiên làm ra phán đoán. Các ngươi đến phụ cận tìm dấu móng, ta tới tìm xảo huyệt. Thẩm Ngọc Thành nói, ngươi sẽ căn cứ thú đạo tìm xảo huyệt. Triệu Minh có chút kinh ngạc hỏi, thử nhìn một chút, hành động. Thẩm Ngọc Thành ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức phân tán tìm kiếm dấu móng. Dấu móng vụn vặt lẻ tẻ, đồng thời không dễ tìm cho lắm. Tại trải qua một giờ tìm kiếm, Thẩm Ngọc Thành rốt cuộc tìm được dấu móng chỗ giao hội, tại một mảnh lùm cây phía dưới, đỉnh cao hắn chỗ bí mật, bỏ tới con dã thú này xảo huyệt. Đi săn hoàn toàn chính là nhìn xem lão tiên gia sắc mặt ăn cơm, bản sự cho dù tốt, cũng cần vật khí. Thật đáng tiếc, con dã thú này cũng không ở nhà, trong nhà cũng không có cái khác thành viên. Nên nói đến lâu, đi ra ngoài kiếm ăn. Thẩm Ngọc Thành bắt đầu ở xảo huyệt lối vào gài bẫy. Khi hắn đem tuyết đào lên lúc, khóe mắt hiện lên một vòng màu vàng nhạt. Thẩm Ngọc Thành đem ánh mắt rời qua đi, đồng thời xuất ra dao săn, thận trọng đem tuyết đọng đào mở. Lại là một gốc dã sâm đầu. Thẩm Ngọc Thành vui mừng quá đỗi, càng cẩn thận kỹ càng đào đất. Đào hồi lâu, đối cái hố to, mới đưa này gốc dã sâm hoàn chỉnh đào lên. Này gốc dã sâm trường tinh mịn lại ăn khớp loa trạng nếp nhăn, tính chất chặt chẽ mà non mịn, nhìn lên tới liền như là tỉ mỉ điều khắc ra. Cần đầu mềm mẻo, tính chất dồi dào, hiện lên màu vàng, lại mọc ra hạt gạo chạm chân châu điểm. Thẩm Ngọc Thành đem dã sâm tiến đến trước mũi người người, nồng đậm nhân sâm hương khí, quả thực thấm vào ruột gan. Từ này dã sâm lớn nhỏ cùng phẩm tướng đến xem, dù là không có trăm năm, vậy không kém là bao nhiêu. Cũng không biết này trong xào huyệt ở đến tuột cùng là con hoáng hay là hoáng tử, xào huyệt cửa không xa đều trôn lấy một gốc cực phẩm dã sâm, thế mà không bị này dã vật phát hiện. Thẩm Ngọc Thành lên núi nhiều như vậy chuyên môn vì tìm kiếm dã sâm, lại không thu hoạch được gì. Thực sự là ứng câu tiên ngạn ngữ, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, được đến không mất chút công phu. 100 lượng, chắc chắn tới tay. Cái đồ chơi này Thẩm Ngọc Thành cũng không dự định cùng những người khác chia sẻ, nhiều lắm là cùng Vương đại trụ phân. Cái kia giải giáo huấn vẫn là phải giải. Trực tiếp cùng Triệu gia nhân điểm, người ta chỉ cảm thấy lên núi một chuyến, mọi người đoạt được nên chia đều, cầm chuyện đương nhiên. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, tốt hơn dệt hoa trên ấm. Thẩm Ngọc Thành đem này quả dã sâm thận trọng thu bảo, trước đặt ở cái gùi bên trong. Không bao lâu, Vương đại trụ đến đây. Ngươi vẫn đúng là tìm thấy xảo huyệt. Vương đại trụ hơi có chút kinh ngạc. Đây không phải trọng điểm, trụ tử ca, ngươi xốc lên lưng của ta cái sọt nó. Thẩm Ngọc Thành cưỡng chế lấy hưng phấn trong lòng, nhỏ giọng nói. Vương đại trụ nhất thời tò mò, xốc lên cái gùi, lại chỉ thấy cái gùi trong để đó cái dùng bố bao lấy tới đồ vật. Cái gì? Vương đại trụ hoài nghi. Được rồi, về nhà lại cho ngươi nhìn xem. Thẩm Ngọc Thành nói. Hôm nay đi ra ngoài được bảo bối này, kiếm một rồi. Không bao lâu, ba người khác vậy đến đây. Có thu hoạch gì? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Mọi người sôi nổi lắc đầu, có vẻ hơi ủ rũ. Thật không dễ dàng phát hiện tươi mới thú vò dấu chân, thế nhưng lại cái gì cũng không có tìm thấy. Này dã vật xào huyệt ở chỗ này, chúng ta chia làm hai tổ, lưu một người ở chỗ này trông coi, những người khác lại đến bên ngoài tìm xem, ta tiện thể đi tìm một chút con sóc quá tử. Thẩm Ngọc Thành nói. Lúc này Triệu Thị Tam Nhân mới phát hiện, này lùm cây phía dưới có một cực kỳ bí ẩn cửa ra vào. Về phần cửa ra vào ẩn ký, mọi người cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ coi là Thẩm Ngọc Thành ở chỗ này hạ bao cao su. Tiếp xuống mọi người chia ra trang phục, do một người thay phiên canh giữ ở này xào huyệt phụ cận. Không phải đại đội ngũ tiến rừng sâu núi thẳm, xác thực rất khó có lớn thu hoạch. Chính là lần trước trong thôn 20 người thành đoàn lên núi, đụng tới đầu kia dã chư cùng đàn sói, cũng đều là đụng vật khí. Nhanh đến hoàng hôn, sắc trời âm tối xuống. Thẩm Ngọc Thành theo bên ngoài vây quay về, chuẩn bị thủ cái cuối cùng giờ. Nam vùng quả thực đây câu cá nhảm chán vô số lần. Cứ như vậy chầm chậm vào một mảnh trắng xóa gập ghềnh núi rừng, Thẩm Ngọc Thành ngủ gật tất cả lên. Có đó không này băng tiên tuyết địa, lại không thể trực tiếp ngủ mất, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy tinh thần. Tại một cái nháy mắt, ghé vào Thẩm Ngọc Thành bên cạnh lôi đỉnh đột nhiên nằm rạp xuống xuống dưới, gắt gao tập trung vào một cái phương hướng. Thẩm Ngọc Thành vội vàng tỉnh táo lại, phóng tầm mắt nhìn tới. Liên nhìn thấy một cây đại thụ phía sau, nô ra một đầu đầu tới. Đó là một đầu hoáng tử, nhìn hình thể không nhỏ, nhìn ra có một 40 cân đi lên. Nó đều đứng ở đó không núp đích, trong mắt nhìn chằm chằm vào xào huyệt cửa vào phương hướng, to lớn con mắt viết đầy cảnh giác. Một lát sau, con kia hoáng tử sau lưng, xuất hiện hai con tiểu hoáng tử. Vậy cùng con kia đại hoáng tử một dạng, khẽ động, riêng phần mình hướng về một phương hướng đứng. Thẩm Ngọc Thành ghé vào tuyết hoa tử bên trong, cự ly này ba đầu hoáng tử khoảng 30 mét. Lúc này, kia ba con hoáng tử đầu đồng thời di động, nhìn chằm chằm về phía một cái phương hướng. Thẩm Ngọc Thành nghe được tiếng động, lập tức qua loa đưa tay. Từ phía sau chạy tới Vương đại trụ không cần nhìn Thẩm Ngọc Thành, đều nhìn xem lôi đỉnh tư thế kia liền biết con mồi xuất hiện. Thẩm Ngọc Thành làm thủ thế về sau, Vương đại trụ lập tức thả nhẹ bước chân, hướng phía Thẩm Ngọc Thành phía bên phải bao hết quá khứ. Không bao lâu, Vương đại trụ vậy nhìn thấy kia ba đầu hoáng tử. Lúc này, Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ qua lại có thể nhìn thấy đối phương. Hoáng tử có thể cũng không đốc, chúng nó tứ chi gầy gò mà hữu lực, tại trong đống tuyết giật mình chính là đến mấy mét xa, chạy nhanh chóng. Nếu là bị kinh sợ, có thể chỉ chớp mắt đều chạy mất dạng. Lúc này, Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ ngồi xổm bất động, xem xét hoáng tử có thể hay không về xảo huyệt. Thẩm Ngọc Thành hạ bao cao su, chỉ cần hoáng tử trúng rồi bao cao su, trên cơ bản liền chạy không được nữa. Có thể ba tên này, nhưng vẫn đứng ở đó lùm cây phía trên, liền cùng băng điêu một dạng, căn bản cũng không động đậy một chút. Thẩm Ngọc Thành chậm rãi lấy ra cung tiễn dự tốt. Tại trên mặt tuyết vuốt ve phát ra thanh âm huyền ảo, nhường kia ba đầu hoàng tử hướng phía Thẩm Ngọc Thành bên này nhìn lại. Nếu như kia ba đầu hoàng tử quay đầu đi, như vậy Thẩm Ngọc Thành cùng Vương Đại Trụ nhất định phải khai cung bắn tên. Bằng không, ở đâu truyền đến một điểm động tĩnh, đánh vỡ mảnh này cánh rừng yên tĩnh, vậy tất nhiên sẽ bắt bọn nó cả kinh không dám về tổ, trực tiếp chạy. Lúc này, Vương Đại Trụ hướng phía Thẩm Ngọc Thành làm thủ thế, ý là không thể lại do dự, này ba đầu hoàng tử minh bảy biện sẽ không về tổ. Thẩm Ngọc Thành gật đầu, lấy một cái phi thường gian nan tư thế, chậm rãi kéo ra dây cung. Hắn nằm rạp trên mặt đất, phần lưng có chút nạn phát lực. Kể từ đó, áp lực tất cả đều đến trên ngón tay cái, chỉ có thể gắng gượng dùng ngón tay cái ôm lấy dây cung. Mà Vương Đại Trụ chỗ chọn lựa địa điểm phục kích thì phải tốt hơn nhiều. Vương Đại Trụ hướng phía Thẩm Ngọc Thành gật đầu, ra hiệu Thẩm Ngọc Thành trước bắn tên. Thẩm Ngọc Thành nín thở ngưng thần, cẩn thận nhắm chuẩn, một tiễn bắn ra. Tốc chương 45, có thu hoạch chương 45, có thu hoạch mũi tên mạnh mẽ bắn ra, bắn thủng ngăn ở mũi tên tiến lên đường đi bên trên đống tuyết nhọn, thẳng đến kia mộ hoàng tử mà đi. Vật kia tốc độ phản ứng cực nhanh, nghe được dây cung toát ra tiếng vang trong nháy mắt, trực tiếp chính là nhảy lên cao ba thước. Đồng thời hai cái tiểu hoàng tử nghiêng người liền chạy. Lúc này, Thẩm Ngọc Thành đã phóng người lên, cùng lúc đó lôi đỉnh bay về phía trước nhào mà ra. Mũi tên theo mẹ hoàng tử dưới thân bay qua, trời đất xui khiến bắn trúng một đầu vừa vặn nghiêng người chuyển hướng tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử nghiêng người trúng tên, hét thảm một tiếng, mang theo mũi tên lung tung chạy trốn. Thẩm Ngọc Thành đứng dậy trong nháy mắt, liền thấy Vương Đại Trụ phương hướng bắn xuyên qua một cái mũi tên. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, Thẩm Ngọc Thành trước bắn tên, nếu là không trúng, nhìn xem đầu kia mẫu hoàng tử hướng chỗ nào chạy, hắn lại bổ bắn. Có thể kia mẫu hoàng tử sau khi rơi xuống đất, chạy trốn lộ tuyến cũng không quy tắc, tả hữu nhảy lên, dị thường linh hoạt. Vừa vặn tránh đi Vương Đại Trụ bắn ra một tiễn, trực tiếp chạy cánh rừng chỗ sâu hốt hoảng bỏ chạy. Hoàng tử trong nháy mắt có thể khởi động, đây chạy ra tốc độ của gấu đen nhanh hơn. Dù là Thẩm Ngọc Thành hai chân liền cùng dẫm lên phong hỏa luân một dạng, vậy đuổi không lên món đồ kia. Thẩm Ngọc Thành cũng không muốn bỏ cuộc. Lôi đỉnh bên trái sườn núi hạ, Lôi đỉnh đã như là tên rời cung một loại liền xông ra ngoài, nghe được Thẩm Ngọc Thành chỉ lệnh, hướng thẳng đến bên trái dưới sườn núi chạy như bay. Tiếp lấy Thẩm Ngọc Thành hướng phía Vương Đại Trụ hô, trụ tử ca bên phải cao điểm, đừng để nó rời khỏi tầm mắt. Dưới sườn núi siêu tầm ba người, nghe được tiếng động, theo Lôi đỉnh phương hướng đều đi theo. Hoàng tử tại ứng đối nguy cơ lúc cũng không đốc, chạy nhanh chóng. Thế nhưng chúng nó tại thoát ly nguy hiểm sau đó, khắc vào trong gen bản năng đều hiện ra. Có một chút là bởi vì chúng nó cho là mình thoát ly nguy hiểm, phía sau kẻ truy bắt đuổi không kịp chúng nó liền sẽ dừng lại quan sát tình huống. Cái này trời đông giá rét, người đều thiếu y ngăn ăn, huống chi bọn này giá vật. Hoàng tử sẽ bản năng tiết kiệm chính mình thể năng. Không đến 10 giây, kia mẫu hoàng tử mang theo tiểu áo choàng đi ra ngoài trăm thước, đột nhiên đều ngừng lại. Thấy Thẩm Ngọc Thành còn đang ở truy, nhưng không có trước tiên chạy xa, mà là và Thẩm Ngọc Thành tới gần không đến 40 mét về sau, đột nhiên lại bắt đầu chạy như bay. Không thể để cho chúng nó chạy thẳng tắp, phải nghĩ biện pháp đưa chúng nó đi phía trái bên cạnh sườn núi hạ đuổi. Như thế từ bên trái sườn núi xuống đi Lôi đỉnh, mới có cơ hội phục kích. Thẩm Ngọc Thành qua loa thả chậm bước chân, đồng thời quan sát một chút Vương Đại Trụ vị trí. Lúc này Vương Đại Trụ khoảng cách Thẩm Ngọc Thành 100 mét có hơn, bên phải chắc cao đốt. Hoàng tử ngừng mấy lần sau đó, đều ở vào Thẩm Ngọc Thành, Vương Đại Trụ cùng Lôi đỉnh tam giác trưởng bên cạnh ở giữa. Trụ tử ca bắn tên, đuổi xuống. Vương Đại Trụ tầm mắt rất tốt, nghe được Thẩm Ngọc Thành về sau, lập tức liền hiểu Thẩm Ngọc Thành ý đồ. Lúc này, Lôi đỉnh đang ở tại Vương Đại Trụ cùng hoàng tử kéo dài tuyến trên, với lại đã vượt qua hoàng tử thân vị. Mà Lôi đỉnh hậu phương, đi theo Triệu thị tam nhân, đem hoàng tử hướng sườn núi tiếp theo đuổi, hoàng tử đều triệt để vào năm người cùng mười mấy đầu liệp quyển tạo thành vòng đây. Vương Đại Trụ trước không đội mà bắn tên, mà là thả ra liệp quyển hướng phía trước. Lúc này Vương Đại Trụ mới thả một tiễn, đồng thời từ cao điểm nhảy ra, hướng phía hoàng tử chạy như bay. Một tiễn kinh ngạc hoàng tử đang muốn về sau chạy, lại nhìn thấy có một cái liệp quyển chạy tới. Thế là kia mẫu hoàng tử mang theo bên người tiểu áo choàng hướng sườn núi hạ chạy vội. Lúc này, cực kỳ có linh tính lại đi săn kinh nghiệm phong phú Lôi đỉnh, núp ở đá hậu phương. Đột nhiên bay nhào mà ra, trực tiếp trên không trung đều cắn áo choàng cổ, lăn xuống đến trên mặt tuyết về sau, đem hoàng tử gắt gao ngăn chặn. Mẫu hoàng tử phát ra liên tục tiếng kêu thảm thiết. Kia tiểu áo choàng bị kinh sợ, quay đầu đều hướng phía Thẩm Ngọc Thành phương hướng chạy. Lúc này, Thẩm Ngọc Thành đã đứng thẳng người, dự cung bắn tên, một tiễn không chút do dự đều bắn một chút. Tiểu hoàng tử sợ tới mức lại quay đầu chạy. Tốc Vương Đại Trụ bắn ra một tiễn, đem tiểu áo choàng cổ bắn thủng. Thẩm Ngọc Thành vội vàng chạy đến Lôi đỉnh bên cạnh, trước dùng đâm thương bổ đạo. Chó ngoan chó ngoan. Thẩm Ngọc Thành vô cùng hưng phấn, đem Lôi đỉnh giật ra, vô vô Lôi đỉnh cổ. Đi đem kia tiểu hoàng tử kiếm về. Lôi đỉnh tăng thêm kêu hai tiếng, quay đầu liền hướng trên núi đi. Không bao lâu, Lôi đỉnh ngậm một đầu trên người còn cắm mũi tên tiểu hoàng tử quay về. Đây là bị Thẩm Ngọc Thành mũi tên thứ nhất ngộ thương tiểu hoàng tử. Triệu thị tam nhân khoan thai tới chậm. Nhìn ba đầu con mồi, Triệu thị tam nhân lộ ra vô cùng ánh mắt kinh ngạc. Đánh bọn hắn nghe được Lôi đỉnh tiếng động bắt đầu, bọn hắn đều theo sau. Bọn hắn cũng không kịp ra tay, Thẩm Ngọc Thành cùng Vương Đại Trụ, tại Lôi đỉnh cùng Vương Đại Trụ liệp quyển tiến bảo phụ trợ dưới, san giết tại trong nháy mắt đều kết thúc. Bất quá, trong núi gặp được tiểu này nhanh nhẹn con mồi, thường thường chính là như vậy, hoặc là nhanh chóng kết thúc chiến đấu, hoặc là bị con mồi chạy. Chỉ có tại gặp được thợ săn trong miệng mua bán lớn, cũng là manh thu to lớn lúc, mới có thể xảy ra ác chiến. Vương Đại Trụ mặt ngoài gợn sóng không kinh, nhưng trong lòng lại kinh ngạc muôn phần. Thẩm Ngọc Thành đi săn ý nghĩ, không một chút nào so với hắn cha kém a có thể là cái này tiên phú đi. Tỷ như Thẩm Thúc nói hắn bắn tên có thiên phú là một cái đạo lý. Mắt thấy ba đầu con mồi, Triệu Thị Tam Nhân cũng trông mong, nhất thời lòng ngưỡng ấy, nhất thời lại vô cùng ảo não. Phàm là tại vừa mới săn bắn trong quá trình, bọn hắn cống hiến dù là một chút xíu lực lượng cũng được, lẽ thẳng khí hùng phân con mồi. Hiện tại bọn hắn hoàn toàn không có tham dự săn bắn, lại nghĩ tới Thẩm Ngọc Thành vừa lưu manh lại cường ngạnh tính cách. Dù là Thẩm Ngọc Thành độc thôn con mồi, bọn hắn vậy không dám nói gì. Thẩm Ngọc Thành dựa theo trong làng săn thú quy củ cũ, trước liếc xéo mang theo nhiệt huyết hoàng tử của cưng, khao thưởng liều quyền. Mấy khối tâm can thịt bị lôi đình một con chó ăn sạch sẽ, ngay cả tiến bảo đều không có phân đến một ngụm, thì càng đừng đề cập Triệu Thị liều quyền. Loại thời điểm này, thích hợp nhất thu phục lòng người. Đầu này lớn, 40 cân đi lên, có lẽ có cái 50 cân. Này hai cái tiểu nhân, cũng tại 10 cân ra mặt. Ta cùng trụ tử ca một người được một đầu tiểu nhân, đầu này lớn ba người các ngươi mang về chia đều. Chúng ta mỗi người đều có thể đạt được hơn 10 cân thịt. Hôm nay lần này lên núi, kiếm bộn không lỗ. Thẩm Ngọc Thành nết miệng cười, trầm giọng nói. Thẩm Ngọc Thành tính qua một khoản, lần trước lên núi 10 ngày đoạt được kích lợi, toàn bộ quy ra thành tiền bạc trải phẳng đến mỗi người trên đầu, không đến 1-2. Cái kia còn không có tính lên núi 10 ngày ăn hết khẩu phần lương thực, san cụ cùng liệp quyển tổn thất, càng đừng đề cập còn chết rồi cá nhân. Nếu không phải lần kia được 3 tấm da sói, nay kích lợi trực tiếp chia đôi chặt. Với lại lên núi đi săn, lựa vận động đại, tiêu hao lương thực cùng rượu xa so với bình thường càng nhiều. Bọn hắn chỉ có tiến sơn một trời, lại đạt được 70 cân tả hữu hoang tử thịt. Hoang tử thịt đây con thỏ chuột núi thịt mắc thượng gấp đôi, một cân hợp 20 văn. Nếu theo đi ra tính, hôm nay mỗi người bình quân ích lợi cũng có cái 200 văn. Cho nên cả ngày hôm nay thu hoạch rất không tệ. Chương 46, trăm năm dã sâm chương 46, trăm năm dã sâm nghe nói như thế, Triệu Thị Tam Nhân lập tức hai mắt tỏa sáng. Ngọc Thành ca, chúng ta cái nào có ý tốt phân thịt? Chúng ta đều không có xuất lực. Triệu Thúc Bảo sờ lấy sau gáy, ngại ngùng nói: "Đúng a, chúng ta ở đâu có ý tốt muốn nhiều như vậy? Nếu không ngươi đều cho chúng ta cắt một thịt đùi liền thành, chúng ta cũng đều nhớ ân tình của ngươi." Triệu Minh nói: "Nếu Dương Hữu Phúc ở chỗ này phân thịt, có thể cho bọn hắn một thịt đùi cũng không tệ rồi, sao có thể cho bọn hắn cầm một đầu lớn đi chia đều? Ta là lĩnh đội, ta nói làm sao chia, đều làm sao chia. Lúc không còn sớm, đem hoàng tử lắp đặt trượt tuyết, trở về các ngươi sẽ chậm chậm phân." Thẩm Ngọc Thành trầm giọng nói: "Cái này, chúng ta cũng không biết như thế nào cảm tạ ngươi." Bọn hắn Triệu ra ở trong thôn thời gian trôi qua khó khăn nhất, được này hoang tử, sợ là vậy không nợ ăn, mà là cầm lấy đi đổi tiền, đổi lại càng tiện nghi đồ ăn. Thiên nhi không còn sớm, các ngươi muốn thu thập đội vàng thu thập, lập tức hồi thôn. Thẩm Ngọc Thành nói. Triệu Thị Tam Nhân vội vàng đem một ít xài thu đến, lắp đặt trượt tuyết, hồi thôn đi. Lúc này tiết lên núi đi săn, thợ săn trên cơ bản đều sẽ mang chút ít xài trở về. Nay xài còn không phải thế sao miễn phí, mà là giao thuế, hàng năm 500 văn, tính tại thợ săn thuế bên trong. Thẩm Ngọc Thành không cần lo lắng tuổi lửa, cha hắn trước khi mất tích chuẩn bị cho hắn tuổi lửa. Nói câu đủ hắn hoa thức đốt thượng nguyên một mùa đông cũng không đủ. Trời đen lại, năm người tiểu đội cũng trở về thôn. Người trong thôn nghe được bên ngoài truyền đến tiếng động, sôi nổi đi ra ngoài quan sát. Nha Thẩm Ngọc Thành, muộn như vậy mới hồi. Ở trên núi nhặt được bảo bối gì? A nguyên lai đều mấy bó củi. A, các ngươi thế mà đánh tới hoang tử. Nói chuyện chính là Ngô Sơn bà nương. Nàng bị Thẩm Ngọc Thành rút một cái miệng rộng tử, trong lòng ký hận chứ đấy. Hôm nay đều thủ trong phòng, lắng hai nghe lấy động tĩnh bên ngoài, liền đợi đến nhìn xem Thẩm Ngọc Thành chê cười. Có thể ở đâu nghĩ đến, chợt tuyết thượng buộc tuổi lửa. Phía trên còn cột một đám hai tiểu tam đầu hoang tử. Kia hình trái tim cái mông hảo, vừa nhìn liền biết là cái. Hoang tử là lục loại, thì có thể so sánh con thỏ cái gì đắt hơn. Năm người đánh ba đầu hoang tử, phân tiếp theo không được hơn mấy trăm văn a. Nô ra bản đường cái này cũng họng, đem phụ cận mấy gia đình vậy dẫn ra đây. Thật đúng là hoang tử, cái đầu còn không nhỏ. Sợ là có thể bán một lượng bạc. Đều mấy người bọn hắn, hơn phân nửa đều là vận khí tốt, lấy không có sẵn, nếu không bọn hắn năng lực đuổi qua hoang tử. Thầm Ngọc Thành, cái nào đánh hoang tử a? Mấy cái thôn dân đi ra ngoài, giam ba câu. Từng cái trên mặt viết đầy ước ao ghen tị. Long môn trướng. Thẩm Ngọc Thành thuận miệng hồi đáp. Long môn trướng kia hắc hạt tử cũng không lên núi, mười dặm năng lực có vật sống. Tiểu tử này tâm thật bẩn, nghĩ gạt chúng ta thượng long môn trướng. Hoàng tử thì nha, ta cũng không phải chưa ăn qua. 3 tháng trước, ta vậy đánh một cái, chọn vẹn 50 cân. Ngươi đánh tới hoàng tử, ta sao không hiểu rõ a? Có một họ Ngô nam nhân ngăn cản mấy người đường đi. Hạt dự, Ngọc Thành a, ngươi này hoàng tử bán hay không? Họ Ngô nam nhân ngượng ngùng cười lấy hỏi. Ngươi muốn làm sao cái mua pháp a? Thẩm Ngọc Thành cười nhạt một tiếng hỏi. Ta ra một lượng bạc, ngươi đem ba con này hoang tử cũng cho ta thế nào? Giá này tiền công đạo a? Họ Ngô nam nhân mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói. Như thế nào khắp nơi đều có người cảm thấy Thẩm Ngọc Thành mới ra đời cái gì cũng không hiểu. Một lượng bạc liền muốn mua này ba đầu hoang tử, chẳng khác gì là nửa mua nửa muốn. Thẩm Ngọc Thành thở dài, nói ra, trước đây ngược lại là muốn bán tới, bất quá chúng ta nhà Lôi Đỉnh gần đây xuất lực nhiều, lại không ăn vào bao nhiêu thịt, cho nên ta dự định lưu lại cho chó ăn. Thẩm Ngọc Thành lời này rất rõ ràng, chính là cho chó ăn vậy không bán ngươi họ Ngô. Ngươi tiểu tử này. Họ Ngô nam nhân nghe vậy, lúc này sầm mặt lại, cha ngươi thành thật như vậy một người, ngươi miệng như thế nào như thế tổn hại đâu? Không bán thì không bán thôi, tại sao phải bận thịu người đâu? Thẩm Ngọc Thành nghe được một cái phi thường buồn cười chê cười, cha hắn thành thật như vậy một người. Cha hắn kia là có tiếng lưu hãn, đừng nói tất cả Hạ Hà thôn, tất cả Ly Sơn Hương cũng có danh khí. Ly Sơn Hương tư lại, cũng là lữ liên cha hắn, hắn đối với cha mình đều là khách khách khí khí. Người thành thật cũng không này đãi ngộ. Những người khác thế Ngô gia nhân bên vực kẻ yếu. không phải liền là nhặt được đầu hoang tử sao? Không biết còn tưởng rằng săn hắc hạt tử đấy. Dính vào điểm vật khí, cái đôi bệnh lên trời cũng hết rồi cha hắn, hắn cùng hắn kia như hoa như ngọc cô vợ nhỏ, sớm muộn có đói bụng một trời, đến lúc đó cũng đừng đi cầu chúng ta. Thẩm Ngọc Thành cùng Vương Đại Trụ riêng phần mình cầm một đầu tiểu áo choàng, mang lên lực quyển, một nhóm năm người trong thôn chia ra, riêng phần mình về nhà. Mấy cái hán tử cứ như vậy hâm mộ nhìn Thẩm Ngọc Thành bọn hắn rời đi. Thúc bảo, này hoang tử ngươi được một nửa. Triệu Minh nói, tứ bá, cái này sao có thể được? Mọi người ai cũng không dễ dàng. Triệu Thúc bảo muốn cự tuyệt. Cùng nhau lên núi Triệu Minh cùng Triệu Trung, vốn là cha hắn đường huynh đệ. Triệu Minh nhi tử cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác, thế nhưng lại có tiên tiên tàn huyết, không có có sức lao động. Triệu Trung lúc năm 40 năm, 5 năm trước mới sinh một nhi tử. Ở thời đại này, hoàn toàn coi là già mới có con. Triệu Thúc bảo cha hắn mặc dù chết rồi, nhưng hắn cũng coi là mới ra đời, có thể 2 năm này nạn chút ít, nhưng sau này hy vọng tóm lại là đây hai nhà này lớn. Hắn không thể ỷ vào chính mình trẻ tuổi, lão cha vừa đi, đều chiếm chính mình hai vị đường bá tiện nghi. Ta cầm 10 cân, còn lại đại bá tứ bá các ngươi phân. Cũng đừng cố gắng nhét cho ta, nhiều ta không muốn. Triệu Thúc bảo kiên định nói. Tiểu tử ngươi, hạt dự. Thầm Ngọc Thành cùng Vương Đại Trụ một trước một sau đi tại hợp trên đường nhỏ. Vương Đại Trụ đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi Ngọc Thành, về sau ngươi cầm đâm thương thọt vật sống, đừng một mạch chiếu vào phía sau lưng thọt. Ưu tiên thọt tiết hầu, tiếp theo trong mắt, bụng, mông con mắt. Vương Đại Trụ nghĩ đến Thẩm Ngọc Thành lần đầu tiên thọt giá trư, chính là chiếu vào phía sau lưng thọt, trước đó không lâu thọt hôi lang cũng thế. Giá thu phía sau lưng, cũng cùng tràng khôi giáp bình thường, tay cầm bất kỳ vũ khí nào, cũng không nên đem giá thu phía sau lưng xem như mục tiêu công kích. Nhớ kỹ. Hai người một đường trở về nhà, Thẩm Ngọc Thành trước tiên đem Vương Đại Trụ kéo đến nhà mình. Hồi a, Chu Tử Ca cũng tới nữa. Ai nha, đây là cái gì mai con? Lâm Chi Niệm thấy Thẩm Ngọc Thành có thu hoạch, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Đây là hoang tử, chẳng qua không phải trọng điểm. Thẩm Ngọc Lâm nét miệng cười, từ cái gùi trong xuất ra dùng bố bọc lấy da sâm, đặt ở bàn trên bảng, nhẹ nhàng cởi ra. Nhìn thấy này gốc trường dâu dài da sâm, Vương Đại Trụ ít có hai mắt lộ xuất ra thần thái. Da sâm, thật lớn một gốc, đánh giá có hai lượng nhiều. Vương Đại Trụ giọng nói kinh ngạc. Trăm năm da sâm. Lâm Chi Niệm trực tiếp lên tiếng kinh hô. Nương tử ngươi biết? Thẩm Ngọc Thành lập tức kinh ngạc nhìn về phía Lâm Chi Niệm. Trước kia nhà ta chuẩn bị săn 4-5 gốc. Lâm Chi Niệm nói xong, đột nhiên bưng kín miệng của mình. Chương 47, năng lực thèm khóc thôn bên cạnh Tiểu Hải Nhi. Chương 47, năng lực thèm khóc thôn bên cạnh Tiểu Hải Nhi. Thẩm Ngọc Thành đã từng nói, không muốn ở trong thôn bại lộ thân phận của mình, mà bây giờ Vương Đại Trụ ở đây đấy. Không có chuyện, Chu Tử Ca không phải ngoại nhân. Thẩm Ngọc Thành cười hắc hắc. Vương Đại Trụ nghe, không có gì nét mặt ba động. Lâm Chi Niệm xuất thân quý giá, nghĩ không cần nghĩ. Không nói kia tướng mạo cùng mảnh mai dáng vẻ, chỉ là kia đây đun sôi trứng gà còn chân bóng làn da, không phải nuông chiều từ bé hoàn toàn không thể nào. Chẳng qua trong nhà chuẩn bị sẵn 4-5 gốc trăm năm gia sâm, vậy hoàn toàn vượt ra khỏi Vương Đại Trụ lý giải. Này gốc gia sâm, chỉ là nhìn xem đường vân, cơ bản xác định là trăm năm gia sâm. Khuyết điểm duy nhất là quá thon gầy, nếu là có 5 lượng trở lên, tối thiểu giá trị 800 lượng. Dạng này phẩm tướng, ở kinh thành cũng có thể bán cái 200 lượng trở lên. Lâm Chi Niệm bình phục một chút tâm trạng, giải thích nói: "Chu Tử Ca, theo ta trước đó nói, người gặp có phần." Thẩm Ngọc Thành Dương Dương đắc ý nhếch miệng nói: "Vương Đại Trụ dường như không có thể hiện ra đối với chia tiền hứng thú, mà là đáp phi sở vấn nói ra: chẳng trách kia hoang tử ở bên cạnh bị ngươi đào cái hố, ta nói sao? Vương Đại Trụ thật thà cười lấy, sờ lên râu ria sồm soàng cằm. Thẩm Thúc nói, năng lực trong núi đầu gặp có nhất định năm gia sâm, phải có phúc tinh cao chiếu. Ta nghĩ ngươi chính là phúc tinh cao chiếu người. Thẩm Ngọc Thành bị như thế khen một cái, mừng rỡ cười một tiếng. Chẳng qua hắn vậy hiểu rõ, cái gì phúc tinh cao chiếu? Chính là đụng đại vận. Chu Tử Ca, ta đi thịt hầm, ngươi trở về dội cái nước, muộn giờ hô tẩu tử một khối đến ăn thịt. Thẩm Ngọc Thành hô. Hắn cùng Lâm Chi Niệm đi Vương Đại Trụ nhà ăn xong mấy trận, cũng nên mời lại một chút. Hoang tử vị thịt đã ngon, hôm nay cũng có thể mỹ mỹ ăn một bữa. Vương Đại Trụ vốn muốn nói, nhưng Thẩm Ngọc Thành tiết kiệm một chút ăn. Có thể nghĩ đến những thứ này trời Thẩm Ngọc Thành thu hoạch, thế là nói một câu ta một lúc sau đến liền đi. Thẩm Ngọc Thành mang theo hoang tử đi nhà bếp, nhanh gọn đem hoang tử giải. Hắn trực tiếp cho Liệp Quyển Lôi Đình một đám viên sinh cốt đục là ban thưởng. Đầu này rất có linh tính bảo bối Liệp Quyển, cũng không thể thua thiệt. Nay hoang tử còn nhỏ, trọng lượng cả bì cũng liền 11-12 cân, không ra được mâu hoang tử nhiều như vậy thịt, nhiều lắm là một nửa thịt, càng không có màu mỡ xuống nước. Bất quá chất thịt nhưng so với mâu hoang tỉ mỉ dính nhiều lắm, là hiếm có mỹ vị. Trước tiên đem khối thịt nước lạnh vào nồi nhúng nước, sau đó lên hoa đốt dầu, hạ tỏi nổ hương, lại xuống khối thịt, từ cạnh nồi xối vào một chút hoàng hữu. Hoàng hữu năng lực tăng thêm mùi thịt một chút đều tràn đầy cả gian nhà bếp. Đem khối thịt sắc đến hai mặt mà nóng, tiếp lấy hạ xì dầu lật xào, sau đó lại hạ đốt lên thủy, và nước sôi sau đó hạ muối gia vị. Sau đó đắp lên nắp nồi một nấu. Phu quân tay nghề càng ngày càng tốt. Ở một bên giúp đỡ trợ thủ Lâm Chi Niệm tán dương. Thẩm Ngọc Thành cười đắc ý, nói ra cũng liền nhà ta chỉ có dầu muối tương giấm này mấy loại đồ gia vị, nếu không cái này ba hoang tử thịt năng lực thèm khóc thôn bên cạnh Tiểu Hải Nhi. Phúc Lâm Chi Niệm cười khúc khích. Nương tử, trước kia nhà các ngươi có cái gì gia vị phẩm? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Cái này không biết. Lâm Chi Niệm suy nghĩ một lúc sau đó hồi đáp. Ngươi nếu hỏi nàng nhà nàng có cái gì danh gia dấu vẽ bảo vật gì chân phẩm, nàng có lẽ hiểu rõ. Nhưng ngươi muốn hỏi nàng tuổi gạo dầu muối, nàng một cái ngậm thìa vàng xuất sinh ngũ chỉ không dính nước mùa xuân phú gia thiên kim sao có thể hiểu rõ? Cũng là những ngày này lại là đi theo Thẩm Ngọc Thành bên cạnh mưa dầm thấm đất, lại là hướng Chu Thị thỉnh giáo, mới biết được nguyên lai dân chúng bình thường sinh hoạt bộ dáng. Hầm bao lâu? Lâm Chi niệm hỏi. Tối thiểu nửa giờ. Thẩm Ngọc Thành hồi đáp. Vì sao những thứ này thịt đều muốn hầm lâu như vậy? Lâm Chi niệm chăm chú hỏi. Như vậy có vẻ đầu bếp chủ nghệ cao siêu. Thẩm Ngọc Thành nét miệng cười. Lâm Chi niệm qua loa nghiêng đầu, sáng lấp lánh con mắt chằm chằm vào Thẩm Ngọc Thành nhìn. Ngươi lại tại trêu đồ ta. Lâm Chi niệm yếu ớt nói. Ta thực sự nói thật, ngươi nghĩ à, trước kia nhà ngươi đầu bếp 3 năm phần trùng cho ngươi ra một món ăn, một trời tuyệt phần lớn thời gian cũng đang nghỉ ngơi, nhà các ngươi còn bỏ được cho chân lệ tiền. Ừm. Mặc dù ta nghĩ ngươi nói không có lý, nhưng ta cũng không có bằng chứng. Thừa dịp thịt hầm thời gian, Thẩm Ngọc Thành đi tắm trước thay y phục. Chờ hắn lúc đi ra, san cụ đã toàn bộ bị Lâm Chi niệm thu thập xong, cái kia để chỗ nào giống nhau không kém. Bên cạnh lò lửa trên bàn nhỏ, bày biện một tiểu bàn quả hạch, cùng với một chén trà nóng. Lâm Chi niệm ngồi ở một bên nghiêm túc đọc lấy Thẩm Ngọc Thành viết tiểu thuyết thoại bản, một bên thỉnh thoảng mà vê lên một quả hạch bỏ vào trong miệng. Hồi lâu qua đi, Vương đại trụ cặp vợ chồng đến đây. Nha Thẩm huynh đệ hôm nay lên núi, đánh tới hoàng tử. Trời ơi, vừa vào nhà liền người hư khí, hôm nay tẩu tử vậy dính Thẩm huynh đệ quang. Chu thị điều môn bén nhọn cao vút, nàng không tổn hại người lúc, này âm điệu tự mang mấy phần hỉ cảm giác. Chu thị tại Lâm Chi niệm bên cạnh ngồi xuống, nắm lên một cái quả hạch, một bên ăn một bên đem đầu tiến đến Lâm Chi niệm bên cạnh. Lòng. Ba. Cái gì? Này viết cái gì nha? Nay cực nhỏ người trẻ tuổi nhi viết thật là xinh đẹp, không hổ là tiểu thư khuê các. Chu thị biết chữ không nhiều, nhìn xem vậy xem không hiểu. Tẩu tử, ta dạy ngươi học chữ. Lâm Chi niệm cười nói. Vậy thì tốt, ta một cái thô lỗ phụ nhân cũng có thể biết chữ. Ha ha ha. Lâm Chi niệm một bên niệm, một bên nghiêm túc dạy. Vương đại trụ trầm mặc nghe, cái này nội dung rõ ràng chính là tiểu thuyết thoại bản. Mặc dù là hắn chưa từng nghe qua nội dung, nhưng này tiểu thuyết thoại bản bên trong nhân vật chính tên, hắn lại nghe qua. Hôm đó tại Trịnh Bá Tiên trà lâu, tiểu thuyết thư tiên sinh nói nội dung chính là võ tổng túy ngọa cảnh Dương Cương. Làm lúc hắn nghe được mê mẩn, đối với nhân vật chính tên khắc sâu ấn tượng. Vương đại trụ lại nghĩ tới Thẩm Ngọc Thành lần trước vào thành, đi cửa hàng sách. Nguyên lai là đi cửa hàng sách bỏ tiền mua tiểu thuyết thoại bản đi a, tiểu tử này, dùng tiền vung tay quá chán tói quen thật không đổi được. Chẳng qua nhìn lên tới tựa như là Lâm Chi niệm thật thích đọc tiểu thuyết thoại bản, hẳn là Thẩm Ngọc Thành dùng tiền lấy nàng niềm vui. Vương đại trụ liền nghĩ, và trong tay mình có chút ít tiền dư, cũng nên học một ít Thẩm Ngọc Thành, lấy nhà mình bà nương niềm vui. Rất nhanh, Thẩm Ngọc Thành đem một nồi thịt đã bưng lên. Sau đó thịnh thượng cơm, rót 4 bát rượu. Thịt này cũng quá thơm a, thậm chí ngay cả thang cũng bị mất. Đáng tiếc. Chu thị một bên nghe mùi thơm, một bên lắc đầu. Cái này nồi thịt, nước canh thu rất đậm đặc, thịt cũng không phải đun nhừ ra tới màu trắng, mà là nhiễm lên xỉ dầu sắc. Sắc hương vị đều đủ. Như thế như trong tiểu lâu món ăn. Nếu người trong thôn nhà làm thịt đều là nấu canh, càng sẽ không dùng đại lượng dầu đi sắc. Ăn thịt không ăn canh, đối với người trong thôn mà nói đều là xa xỉ lãng phí. Đến, nếm thử thủ nghệ của ta. Đều đừng khách khí, tùy tiện ăn. Thẩm Ngọc Thành trước cho Lâm Chi niệm múc một thìa thịt, mang theo đậm đặc nước canh đặt ở trên cơm. Sau đó Thẩm Ngọc Thành nếm thử một miếng. Này hoang tử thịt, tươi hương mềm vô dụng, chất thịt non mịn, có một loại đặc biệt phong vị. Chu thị trong miệng nói xong lãng phí, có thể cái thứ nhất dưới thì đi, vị giác triệt để bị chinh phục. Nàng từ cho là mình thịt hầm tay nghề, 10 dặm 8 thôn đều không ai so ra mà bận. Có thể Thẩm Ngọc Thành làm ra hoang tử thịt, tuyệt đối là nàng sống đến 27-28 tuổi ăn vào qua món ngon nhất thịt. Thịt một kia, rất thơm ngon, bọc lấy nồng nặc nước canh, muốn nhiều mỹ vị đến mức nào. Nay hoang tử thịt hòa với nước canh phối hợp một ngụm gạo cơm, lại đến thêm một ngụm rượu, thần tiên đến rồi cũng phải bị hương mơ hồ. A Thẩm huynh đệ, ngươi tay nghề này học ở đâu? Sợ là cha ngươi vậy hầm không ra như thế một nồi thịt ra đây a. Chu thị cảm giác tài nấu nướng của mình triệt để bại bởi Thẩm Ngọc Thành. Trước kia cảm thấy Thẩm Ngọc Thành là hỗn bất lận, bây giờ mới biết Thẩm Ngọc Thành trên người bản sự nhiều đến nàng không cách nào tưởng tượng. 4 người ăn như gió cuốn, người người cũng ăn vào trong bụng chứa không nổi mới dừng lại. Trong mâm có đồ ăn thừa, hơn nữa còn không phải đặc biệt vì lưu đến bữa tiếp theo mới ăn tình huống. Vương đại trụ cặp vợ chồng cũng là lần đầu tiên gặp được. Vương đại trụ có bản lĩnh, không đến mức nhường Chu thị đi theo đói bụng. Có thể cái đôi này lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cái gọi là chân chính cơm nước non nê. Có thể là cái này xa xỉ cảm giác đi. Thẩm Ngọc Thành phát hiện chi tiết. Trong lúc đó Chu thị hoàn toàn không có để gốc kia giả xâm sự việc, theo tính cách của nàng mà nói, hơn phân nửa còn chưa biết, cũng là Vương đại trụ cũng không nói đến đây chuyện. Chương 48, trong thôn biến cố chương 48, trong thôn biến cố sáng sớm hôm sau. Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ hai người lên núi đi thu bao cao su. Không trúng hàng bao cao su, cũng còn nguyên nút trong đất tuyết trong. Nhưng có mấy cái rõ ràng bị con mồi kinh động bao cao su, lại ngay cả cùng bao cao su đều không thấy. Hai người vứt đi 5 cái bao cao su, Triệu gia bao cao su hạ đang làm gì vậy cụ thể địa điểm, Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ cũng không biết, cho nên không biết bọn hắn mất đi tình huống làm sao. Ở cái thế giới này, thợ săn có một quy củ bất thành văn. Trong núi nhìn thấy nhà khác thòng lọng chúng rồi con mồi, quan hệ không tốt, hoặc là không quen biết, bình thường bỏ mặc. Quen biết thì sẽ tiện thể thủ giúp người khác thu mang về phần không chia sẻ, đó chính là chuyện cá nhân. Trộm nhà khác bao cao su, đó là đại hủy kỵ. Một sáng loạn luật lệ, tất cả mọi người lẫn nhau trộm nhà khác bao cao su. Như vậy tất cả Ly Sơn Hương lớn nhỏ mấy chục thôn xóm, thời gian đều không tốt qua. Mỗi cái thợ săn cũng sẽ ở bao cao su thượng làm chuyên thuộc về mình hoặc là gia tộc mình đánh dấu, để phân chia. Rất hiển nhiên, Thẩm Ngọc Thành một đoàn người bị người nhằm vào, có người không muốn để cho cuộc sống của bọn hắn tốt hơn. Thẩm Ngọc Thành cùng Vương Đại Trụ hai người nét mặt cũng rất bình tĩnh, nhưng riêng phần mình trong lòng cũng hiện lên vẻ tức giận. Thẩm Ngọc Thành cũng không chủ động đắc tội ai, xuyên qua tới lần đầu tiên cùng người trong thôn lên núi, liền bị người dội cho nước bẩn. Bây giờ thậm chí có người không để ý tới thợ săn luật lệ, đem hắn bao cao su cho chồng đi. Hắn có chút nghĩ mãi mà không rõ, đừng người vì sao phải nhằm vào hắn. Hai người yên lặng thu còn lại bao cao su, trở về phía sau thôn, nói với Triệu Trung một tiếng bao cao su bị trộm sự việc, để bọn hắn tỉnh táo lấy điểm. Ngày này không thu hoạch được gì, nhưng mà đối với thợ săn mà nói, không quân coi như là trạng thái bình thường. Trước đây Thẩm Ngọc Thành còn muốn lại tổ chức Triệu gia nhân lên núi, tốt nhất đem Triệu gia thanh niên trai tráng toàn kêu lên, có thể vào núi nhiều tuần săn mấy ngày. Có thể lại qua một ngày, một hồi báo tuyết giáng lâm, bắc phong ở trong núi thổi qua, lẫm liệt gào thét, tựa như thiên thần hàng giận tại nhân gian. Gió lạnh tuyết lớn, như là vô số thanh dao găm sắc bén trên không trung lung tung bay múa. Tiểu này tiên khí trời ác liệt, căn bản là không có cách đi ra ngoài. Chính là Thẩm Ngọc Thành nghĩ đến cửa đi luyện nhất luyện cung tiễn, cái kia phương pháp hô hấp vậy nhiều lắm là nhường hắn trèo chống cái 5 phút đồng hồ, rất nhanh phổi liền sẽ bị hàn khí rót đầy. Các thôn dân cũng đều không ra khỏi cửa, bắt đầu ổ đông. Lần trước toàn thôn cộng đồng tổ đội lên núi, nhường trong thôn có chút thu hoạch, mọi người tiết kiệm một chút ăn, ngược lại là có thể ứng phó một đoạn thời gian. Thẩm Ngọc Thành cặp vợ chồng thì mỗi ngày buổi sáng cháo phối thịt khô, giữa trưa buổi tối thịt sói hầm củ cải. Bất quá, Thẩm Ngọc Thành chuẩn bị lá cây thái, không có mấy ngày cũng liền đã ăn xong. Lâm Chi Niệm ngôi cũng là càng thêm trắng non thủy linh, ngay cả thể năng cũng đều đây vừa tới lúc tốt vô số lần. Nói chuyện vẫn như cũ kiểu thanh kiều khí, nhưng rõ ràng có trung khí. Cuối tháng 12, phong tuyết tiến tĩnh, thời tiết chợt tỉnh. Ánh nắng rải đầy bao phủ trong làn áo bạc sơn thôn, từng nhà lao thiếu gia môn đều đi ra. Mọi người vội vàng thanh lý trên mái hiên cùng trước cửa tuyết động, bọn trẻ cùng mỗi nhà liệp quyển tại trong đống tuyết vui sướng lăn lộn. Trên mái hiên tuyết động, còn lâu mới có được trước cửa thâm hậu như vậy, vì phong tuyết quá lớn, trên cơ bản mỗi ngày đều muốn bước lên phong tuyết thượng đỉnh thanh lý. Nếu không nóc nhà cũng phải bị trầm trọng tuyết đọng áp sập. Thẩm Ngọc Thành đem trên mái hiên tuyết đọng lại lần nữa dọn dẹp một lần, kiểm tra nóc nhà các nơi, tra lậu bổ khuyết. Thời gian cứ như vậy lại qua 3 ngày, mắt thấy muốn đến Tết ông công ông táo. Trong phòng ổ hơn nửa tháng, khó được gặp gỡ thời tiết tốt. Thẩm Ngọc Thành cùng Vương Đại Trụ hai người hẹn nhau vào thành. Thứ nhất bán vật tư, thứ hai bổ sung đồ ăn, chuẩn bị nhiều năm hàng. Lần này hai người mang nằm đối diện đông tây khá nhiều, giấu cũng không cách nào giấu. Hai người cũng chọn lấy gánh, Vương Đại Trụ mang nhiều vậy một cái củi lửa bán thành tiền, mà Thẩm Ngọc Thành không quan tâm này ba dưa hai táo. Gánh dựng thẳng gánh tại đầu vai, gánh đuôi đều treo một cái túi tử. Kia ra xâm Thẩm Ngọc Thành không dám phóng gánh trong, cho nên nút trong trên người. Khi đi ngang qua trấn trên lúc, gặp phải Lữ Liễn. Hắn đầu vai vác lấy cái bao vây, một thân trang phục vậy đổi, trở thành vải thô áo gai. Chớ nhìn hắn cả ngày tụ tập một bang du côn, giả bộ như hảo hán lục lâm cản đường ăn cướp, nhưng hắn là thực sự địa chủ gia nhi từ ngốc. Hắn mặc dù chẳng phải chú ý mặc, nhưng cũng không trở thành mặc thành dạng này. Nhị Lữ tử. Thẩm Ngọc Thành hô một tiếng. Mới từ trong trấn ra tới Lữ Liễn, nương trọng tâm tư cũng viết trên mặt. Nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành, cũng chỉ là cưỡng ép gạt ra một tia nụ cười khó coi. Ngọc Thành ca nhi, lại lên thành bên trong đi. Lữ Liễn đi theo Thẩm Ngọc Thành bước chân. Như thế nào? Nhìn ngươi điệu bộ này, đây là muốn chạy nạn đi à? Thẩm Ngọc Thành đánh cười lấy hỏi. Lữ Liễn cười khổ nói, không kém bao nhiêu đâu. Xảy ra chuyện gì? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Hắn từ trước đến giờ đều là tùy tiện, một bộ nghĩa bạc vân thiên dáng vẻ, hơn phân nửa là trong nhà xảy ra chuyện. Ngọc Thành ca nhi, ngươi nói đúng. Đám kia biết độc tử chính là nhìn ta trên người có hai cái hạt bụi, mới quản ta hô lão đại. Hiện tại lão tử cái gì cũng bị mất, đám kia biết độc tử đồ chơi, trở mặt không quen biết. Lữ Liên cười khổ, thở dài nói. Nghe xong lời này, Thẩm Ngọc Thành mới hiểu được, Lữ gia ra sự việc có thể không nhỏ. Cả nhà của ta đều bị bắt, ta đại ca cùng mẹ ta chết tại trong ngục đầu. Ta cũng không xê xích gì nhiều. Lữ Liên lúc nói lời này, hữu khí vô lực, dường như toàn bộ khí lực đều dùng đến gắt gao nắm lấy bao khỏa kia cái túi. Đến cùng là thế nào chuyện đây? Người mau nói. Thẩm Ngọc Thành trở nên nghiêm túc. Lữ Liên đột nhiên thảm đạm cười một tiếng, nói ra, không có chuyện, là phúc thì không phải là họa. Là họa thì tránh không khỏi. Cha hắn là Ly Sơn Hương Hương Quan, mặc dù chỉ là tư lại, không có phẩm cấp không trật, thế nhưng trông coi Ly Sơn Hương mấy chục thôn xóm, chất béo cũng không tính là thiếu. Trước đây không lâu cha hắn bị người mật nói với tham ô thuế má, sau đó bị quan phủ tra ra được hơn 820 thiếu hụt. Cái gì tham ô thuế má? Cha hắn nộp lên cho quan phủ thuế má, chỉ nhiều không ít. Đơn giản chính là những kia cầu quan tá ma giết lừa thôi. Thế là, cả nhà của hắn đều bị bắt, đều thừa một mình hắn tại bên ngoài đi lại. Hắn muốn tính tiền cứu hắn cha, gia sản toàn giá rẻ bán. Lại đi tìm ngày xưa hảo huynh đệ vay tiền. Có thể những kia cả ngày gọi hắn đại ca, lại cả đám đều trở mặt không quen biết, thậm chí còn đối với hắn ra tay đánh nhau. Hắn coi như là thấy rõ những người đó sắc mặt, căn bản không phải coi hắn là huynh đệ, chỉ là coi hắn là cơm phiếu. Thẩm Ngọc Thành là hắn cái cuối cùng không có mở miệng vay tiền, bởi vì này chính là một tấm có mượn không trả lại phiếu nợ. Trước kia Thẩm Ngọc Thành ở trong mắt hắn cũng không có cái gì địa vị đặc thù, cùng huynh đệ khác đồng dạng. Hắn không muốn cùng chính mình cái cuối cùng huynh đệ vậy trở mặt, cho nên không có đi tới Hà thôn tìm Thẩm Ngọc Thành. Nếu như tương lai trở về cùng Thẩm Ngọc Thành gặp mặt, hai người còn có thể xưng huynh gọi đệ. Như Thẩm Ngọc Thành vậy lộ ra xấu như vậy ác sắc mặt, hắn cảm thấy mình với cái thế giới này cuối cùng chờ mong cũng liền triệt để hết rồi. Chương 49, chỉ bằng ngươi này đầu gỗ. Chương 49, chỉ bằng ngươi này đầu gỗ. Thẩm Ngọc Thành đối với Lữ Liên không có thành kiến, người này mặc dù không làm cái gì việc tiện, cũng không có thanh danh tốt, nhưng hắn tâm địa không hỏng, hướng tới kia tràn ngập hiệp can nghĩa đảm anh hùng hảo hán, chỉ là học phương hướng một chút. Thật giống như một đời trước bị cổ hoặc tử ảnh hưởng một đời người trẻ tuổi đồng đạo. Bị hiện thực treo lên đánh dừng lại, triệt để thành thật. Trong nhà hắn gặp to lớn như vậy biến cố, với hắn mà nói là vận rủi, nhưng hắn còn có thể có tương lai lời nói, thì không cách nào khẳng định là tốt là xấu. Thẩm Ngọc Thành đầu tiên là an ủi vô Lữ Liên bà bay, sau đó nói, có thể hay không giúp ngươi ta không dám hứa chắc, ngươi nói cho ta một chút, cố gắng ta có thể cho ngươi cầm cái chủ ý. Lữ Liên túi đầu nhìn lộ diện tuyết động, nét mặt cứ mắc. Hắn không biết đem nhà mình trải nghiệm nói ra, Thẩm Ngọc Thành vẫn sẽ hay không phản ứng hắn. Nội tâm vùng vẫy một lát sau, đột nhiên ra vẻ nhẹ nhõm cười nói, không nhiều lắm sự việc, cha ta cùng ta muội bị quan phủ cho cầm, ta này không tiếp cận ít bạc đi vớt người đâu. Thẩm Ngọc Thành trong lòng có cái đấy, chuyện này không nhỏ. Quan phủ nếu chỉ đòi tiền, tại hắn Lữ Liên trên người tìm cha nhi, đem hắn cầm, nhường cha hắn đi tính tiền mới đúng. Quan phủ nói muốn bao nhiêu bạc mới có thể thả người sao? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Chuyện nhỏ, xứ cái 180 lượng là đủ. Lữ Liên gật cười. Thẩm Ngọc Thành đột nhiên nghiêm mặt, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ bằng ngươi này đầu gỗ, muốn theo quan phủ đấu trí tử, thật muốn lấy ta làm cái huynh đệ, ngươi đều nói thật. Và vào thành ta nghe được cái gì, hiểu rõ ngươi đang nói dối, ta này huynh đệ không có làm. Lữ Liên sắc mặt một nháy mắt đều khôi phục nghiêm trọng, nặng nề thở dài sau đó, hay là đem tình hình thực tế một năm một mười nói ra. Hắn không ngờ rằng, Thẩm Ngọc Thành nghe xong chính mình sự tình sau đó, thế mà không có trước tiên cùng mình rũ sạch liên quan, ngược lại còn cẩn thận hỏi thăm. Thẩm Ngọc Thành cũng là tiểu lão bách tính, không có bất kỳ cái gì một cái lão bách tính sẽ nghĩ cùng bị quan phủ bắt lại người, nhắc lên bất kỳ quan hệ gì. Quan phủ bắt ngươi một nhà, duy chỉ có thả ngươi tại bên ngoài đi lại, ý nghĩa chính là để ngươi ở bên ngoài tính tiền. Thẩm Ngọc Thành lẩm bẩm nói, thật nghĩ một mẹ hốt gọn, Lữ Liên khẳng định cũng bị cùng nhau bắt. Chỉ hy vọng như thế, ta cũng nghĩ như vậy. Lữ Liên gật đầu một cái. Nhưng chuyện này còn có ngoài ra có thể, quan phủ tướng ăn khó coi như vậy, cũng có thể thả ngươi ở bên ngoài, chờ ngươi chủ xong rồi tiền, lấy tiền không nhận người, lại đem ngươi cùng bắt. Mẹ ngươi cùng đại ca ngươi bị làm chết, quan phủ rõ ràng không cho nhà ngươi để đường rút lui. Thẩm Ngọc Thành còn nói thêm. Vừa nghe thấy lời ấy, Lữ Liên lập tức đều dừng bước, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Một lúc về sau, Lữ Liên chậm rãi mở ra bước chân. Ngọc Thành ca, hay là ngươi nghĩ đến thông thấu, ta thật không có nghĩ tới chỗ này. Quả nhiên như vậy, vậy ta Lữ gia chắc chắn liền xong rồi. Lữ Liên vô cùng ngưng trọng nói. Không nên gấp, trước vào thành xem xét tình huống lại nói. Thẩm Ngọc Thành lại vỗ Lữ Liên bả vai. Cho dù quan phủ muốn ăn ta già Lữ gia tuyệt hậu, ta vậy nhất định phải đi cứu cha ta cùng em gái ta. Lữ Liên hay là hạ quyết tâm. Dù là phía trước là đầm rồng hang hổ, hắn vậy nhất định phải đi một lần. Một nhóm ba người lâm vào thời gian dài trầm mặc. Đến cửa thành, trải qua kiểm tra về sau, Thẩm Ngọc Thành lấy ra 10 ngũ văn tiền đến, đưa cho sai dịch. Kia sai dịch tiếp nhận đồng tiền, lại là mặt mũi tràn đầy xem thường, giá cả thị trường tăng, vào thành mua bán, cần lại cho ngũ văn. Chuyện này không có cò kẻ mặc cả chỗ trống, sai dịch nói bao nhiêu, chính là bao nhiêu. Thế là Thẩm Ngọc Thành cùng Vương Đại Trụ riêng phần mình lại bổ giao ngũ văn tiền, sai dịch mới phát thẻ gỗ cho đi. Mới vào cửa thành, liền thấy Trịnh Bá Tiên ở phía trước lo lắng dạo bước, không ngừng hướng phía cửa thành lầu đạo có nhìn. Nhìn thấy một đoàn người vào thành đến, ba chân bốn cẳng đến Lữ Liên trước mặt, cũng không đoái hoài tới cùng Thẩm Ngọc Thành chào hỏi. Trịnh gia, thế nào? Lữ Liên gấp giọng hỏi. Trịnh Bá Tiên nhìn một chút cùng ở một bên Thẩm Ngọc Thành hai người. Cứ nói đừng ngại. Lữ Liên gấp giọng nói. Ta ngày hôm trước hướng quan phủ xử 50 lượng bạc, tập mẹ nó. Trịnh Bá Tiên phẫn nứt mắng một tiếng, hai tủ chỉ nói sẽ ở huyện lao ra truyền đạt mệnh lệnh xử quyết văn thư trước đó, bảo đảm Lữ công cùng Lữ ta muội hai cái mạng, thế nhưng chưa nói đến tiếp sau là thế nào cái biện pháp. Sáng nay ta lại đi hỏi, Lữ công cùng Lữ ta muội tạm thời mạnh khỏe. Đối với Lữ Liên mà nói, này miễn cưỡng coi như là một tin tức tốt. Lữ Liên sắc mặt nghiêm túc. Đi trước nhà ta, lại nghĩ biện pháp. Trịnh Bá Tiên gấp giọng nói. Cũng tốt, đi. Trịnh Bá Tiên cùng Lữ Liên tuần tự bước nhanh rời đi, Thẩm Ngọc Thành trầm mặc đi theo. Chu Tử Ca, nếu không ngươi trước đi làm việc, ta đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra. Thẩm Ngọc Thành nói. Cùng nhau đi. Vương Đại Trụ lập tức đuổi theo. Trịnh Bá Tiên mang theo một đoàn người, xuyên phố qua ngõ vào một tòa lạc phách dân trạch. Hắn cũng không nói hoài tới bưng trà rót nước, chào hỏi mấy người vào nhà chính về sau, liền hướng bên cạnh sương phòng đi. Không bao lâu, Trịnh Bá Tiên cầm cái bao vây đến, để lên bàn. Bao vây mở ra, bên trong là từng tỏi trắng bóng bạc, xem chừng có 50 lượng tả hữu. Ta đem trà lâu chuyển lượng, năm trước đặt mua tòa viện kia vậy bán, có thể bán năng lực cho mượn, tiếp cận này 562 lượng 2 tiền bạc. Lữ nhị gia, ngươi cầm đi, có thể hay không cứu ra Lữ công cùng Lữ tam muội, đều xem tiên ý. Trịnh Bá Tiên ngưng trọng nói. Lữ Liễn nhìn bao khỏa bên trong có lẽ có chắn bạc, cảm động rơi xuống nước mắt. Tính cả trước đó vài ngày Trịnh Bá Tiên xứ bạc, đã siêu trăm lượng. Hắn mặc dù trên giang hồ có chút danh tiếng, có thể dùng tiền cũng là vung tay quá chán hạng người. Bây giờ vì giúp hắn, không tiếc đem thật không dễ dàng tích lũy vốn liếng cho móc giống. Trịnh gia, ta số tiền kia từ Trịnh Bá Tiên trong tay đầu tiêu xài, 80-90% là lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, nhưng hắn lại nghĩa vô phản cố. Cái này phần nghĩa bạc vân thiên là thật khó được. Cứu người quan trọng, Lữ nhị gia không cần lề mề. Ngươi cứu mạng ta, lại lấy ta làm huynh đệ, ta chỉ có thể tận điểm ấy sức mọn, lại không nắm chắc, đã là hổ thẹn đến cực điểm. Trịnh Bá Tiên thật sâu thở dài. Lữ Liên còn không biết quan phủ muốn bao nhiêu tiền, hắn bán đổ bán tháo có thể bán tất cả mọi thứ, cũng liền tiếp cận cái 70-80 lượng. Vì trước đó, nhà hắn đã bị quan sai cướp sạch qua một lần. Cái này bút tiền là hắn hy vọng cuối cùng, nếu như không được nữa. Lữ Liên cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lữ Liên thu tiền muốn đi, dừng bước, ngồi ở một bên Thẩm Ngọc Thành đột nhiên hô một tiếng. Thẩm Ngọc Thành đứng dậy, cẩn thận suy tư. Hai người các ngươi, tuần tự mấy lần hướng quan phủ sứ bạc cũng không có hiệu quả, quan phủ nếu là muốn ăn ngươi Lữ gia tuyệt hậu, ngươi mang theo tiền đi, chính là tự chui đầu vào lưới. Thẩm Ngọc Thành nhẹ nói. Lữ Liên dừng bước. Hắn đã cẩn thận tự hỏi qua trong đó quan hệ lợi hại, nhưng hắn còn có được chọn lựa sao? Chẳng lẽ lại không cứu hắn cha hòa thân muội, mang theo số tiền kia đi đường? Nếu là đi chịu chết, cũng tốt trở thành ta này hiếu tử tên. Ngọc Thành ca nhi, ý của ngươi là ta hiểu được, nhưng ta xác thực không còn biện pháp nào. Lữ Liên nói. Thẩm Ngọc Thành đột nhiên đứng dậy, trầm giọng nói, đem tiền cho ta, ta tìm người cầm cái chủ ý, cố gắng đây ngươi như vậy con rồi không đầu đi loạn có tác dụng. Trong phòng ánh mắt của mấy người cũng rơi xuống trên người Thẩm Ngọc Thành. Ngọc Thành ca nhi, ngươi biết nhau người của quan phủ. Lữ Liên quay lại thần đến, ánh mắt đội vàng nhìn Thẩm Ngọc Thành. Ta không biết quan lão gia, nhưng biết nhau một cái năng lực tại quan lão gia trước mặt chen mồm vào được. Vừa bọn ta muốn đi tìm hắn nói sự việc, nhìn hắn có thể hay không thu tiền vận hành một chút. Thẩm Ngọc Thành nói. Lữ Liên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hoài nghi, trực tiếp liền đem tràn đầy bạc bao vây, nhét vào Thẩm Ngọc Thành trong tay. Ngọc Thành ca nhi, xin nhờ. Các ngươi ở chỗ này chờ tin tức ta đi. Chương 50, không muốn bạc. Chương 50, không muốn bạc. Nay bận điệu có thể hay không rút, hoàn toàn phụ thuộc vào Lữ Liên thái độ. Như Lữ Liên thật không tim không phổi, nay bận điệu Thẩm Ngọc Thành đương nhiên sẽ không rút. Nhưng từ biểu hiện của hắn đến xem, Thẩm Ngọc Thành cảm thấy hay là đáng giá rút một cái. Còn có một chút, Thẩm Ngọc Thành còn nhớ lão cha đã từng nói, nhà bọn hắn mảnh đất kia là năm đó Lữ Trọng trò thu xếp. Có thể thành hay không, hắn cũng chỉ có thể hết sức. Tối thiểu sẽ không giống Lữ Liên cùng Trịnh Bá Tiên như vậy, tiền trôi theo dòng nước, kết quả ngay cả chính mình cũng không biết hoa tới nơi nào, thậm chí ngay cả tin tức xác thật cũng không chiếm được. Thẩm Ngọc Thành đi Tô phủ cửa sau, gõ môn, lại là cái đó nha hoàn khai môn. A lại là ngươi, lại tìm quản gia a. Nha hoàn vẫn như cũ có chút ghét bỏ quét quần áo cổ xưa một mạc Thẩm Ngọc Thành một hồi. Thẩm Ngọc Thành cười hắc hắc, lấy ra mấy đồng tiền đến, hai tay đưa tới. Mời cô nương dùng trà, lao mời cô nương hướng quản gia lão gia thông báo một tiếng. Nha hoàn tiếp đồng tiền, lúc này mới thỏa mãn cười một tiếng. Chờ. Lần này đợi hơn một giờ, quản gia kia mới xuất hiện. Hắn đem Thẩm Ngọc Thành chiêu đãi đến hậu viện, chuyên môn chiêu đãi khách nhân kia nhà chính trong. Hắn đối xử mọi người vẫn như cũ khiêm cung khách khí, để người dâng trà cùng điểm tâm. Quản gia ánh mắt xéo qua nhìn lướt qua đặt tại trên đất bao vải, ấm áp cười nói, "Tiểu Lang Quân, lúc này lại có lông trồng tử. Lần trước ngươi đưa tới kia mấy tờ da, cho tiểu thư nhà ta đánh một cái khăn quàng cổ, một đôi tay áo bộ. Tiểu thư nhà ta thích cực kỳ, gần đây tâm trạng một tốt, thân thể cũng tốt lên rất nhiều. Nhưng cũng tiếc, không có một kiện phối hợp áo khoác." Thẩm Ngọc Thành hơi cười một chút, không người đem bao vải cầm lên đến, thở ra miệng túi, lại lấy ra một túi lại thở ra. Ba tấm da sói tuần tự xuất hiện. Cho dù là chồng chất bày biện, này bàn nhỏ án vậy chưa đủ thả. Thẩm Ngọc Thành lấy tay bó lấy hai đầu, cười hắc hắc nói, "Quản gia láo ra, này da sói tử mặc dù không có lông chồn quý giá, có thể ba tấm đánh một kiện áo khoác, vậy cũng đúng xinh đẹp vô cùng." Quản gia hai mắt tỏa sáng, không nhanh không chậm cầm lấy da sói, tuần tự nhìn qua. Này giải đao thủ nghệ rất cao minh, không sai không sai. "Tiểu Lang Quân, ngươi cho ra cái giá." Quản gia cười nói. Nhà hắn tiểu thư vẫn muốn món số đo lớn một chút áo khoác. Lấy nhà bọn hắn điều kiện, ngược lại cũng không thiếu những thứ này quần áo. Tiểu thư có một kiện hồ cừu, nhưng chê bé chút ít, không đủ đại khí, vậy sấn không ra lông chồn khí chất. Lang đây hồ ly nạn đánh, có thể ra giá cả ngược lại đây ra chồn tử tiện nghi chút ít. Chẳng qua này ba tấm da sói tử, nhất định có thể làm một kiện nhường tiểu thư hài lòng áo khoác ra đây, vừa bạn sấn kia mấy món lông chồn chế bật. Quản gia láo ra, này ba tấm da sói tử cũng không phải trọng điểm, ta còn phải cái bà bối, ta một hương giá thôn phu, vậy không biết hàng, mời ngài cho trưởng trưởng nhãn. Thẩm Ngọc Thành nói xong, đem ba tấm da sói tử trồng lên, để ở một bên trên giường. Tiếp lấy lại lấy ra một bao vải khỏa ra đây, thận trọng cởi ra. Nhìn thấy này gốc da sâm, luôn luôn trầm ổn, xử sự không sợ hãi quang hàn ra, trên mặt hiện hiện khó mà che giấu vẻ hưng phấn. Hắn cẩn thận trưởng nhãn, tin tưởng này gốc da sâm vượt qua trăm năm, càng thêm mừng rỡ. "Tiểu Lang Quân, ngươi có thể thật là chúng ta Tô gia phúc tinh a. Ngươi cũng vậy cái thực sự người, ta tự nhiên không lừa gạt ngươi. Nếu là những năm qua, này gốc da sâm 200 lượng không thành vấn đề, năm nay giá thị trường, ta chỉ cấp ngươi khai 150 lượng. Kia ba tấm da sói tử, bây giờ giá thị trường tổng cộng 10 lượng trên dưới. Ta liền xem như giá sâm tặng thưởng cùng thu, tổng giá trị 200 lượng, Lang Quân ý như thế nào?" Ba tấm da sói tử từ thợ săn trong tay ra ngoài, 10 lượng đúng là bây giờ giá thị trường. Cuối cùng làm thành thợ may, giá cả có thể tại 50 lượng trở lên, cụ thể giá cả muốn nhìn chế tác công nghệ, cùng lông chồn tự nhiên không so được. Quản gia lái như vậy giá, Thẩm Ngọc Thành cũng coi là chiếm tiện nghi. Nếu là không có Tô phủ quản gia cái cửa này đường, Thẩm Ngọc Thành cầm quý giá như vậy vật phẩm ra đây bán, thứ nhất rất khó tìm đến người mua, thứ hai vậy dễ bị người mưu hại. Thẩm Ngọc Thành đem giá sâm gói kỹ, để ở một bên về sau, tay phải khoác lên án đài bên trên. Hắn nhỏ giọng hỏi, "Quản gia láo ra, ta nghi hướng ngài nghe ngóng một chuyện." Lang Quân mời nói. Quản gia một bên nói, một bên đem đặt ở một bên nước trà cùng điểm tâm lại lần nữa bưng lên án đài. Ly Sơn Hương Hương quan Lữ Trọng, nghe nói là vì tham ô thuế ngân bị bắt đi, hắn sẽ bị cỡ nào xử trí? Thẩm Ngọc Thành hỏi. Quản gia làm sơ suy tư, sau đó đáp, bằng chứng đầy đủ về sau, trảm lập quyết. Thẩm Ngọc Thành qua loa nghiêng về phía trước, nhỏ giọng nói, "Ta cùng với Lữ gia nhị lang là vì phát tiểu, cho nên ta nghĩ mạo muội hỏi một chút, không biết việc này nhưng có hòa giải chỗ trống. Quản gia bưng lên nước trà, hớp một ngụm nhỏ. Ta là quản gia, một mực tô phủ nội bộ sự vụ. Huyện nha sự việc, ta không rõ ràng. Thẩm Ngọc Thành lại lấy ra chứa bạc khỏa đến, đặt ở án đài bên trên, đẩy lên quản gia trước mặt. Quản gia lão gia có thể hay không giúp một chút? Ngài tại quan lão gia trước mặt chen mồm vào được, ta đều ngại như thế cái trông cậy vào. Thẩm Ngọc Thành thành khẩn nói. Quản gia hơi híp mắt lại, nói khẽ, chỉ là phát tiểu mà thôi, ngươi không cần đi quản hắn phải trái vụ. Lữ Trọng dính dáng đến thuế ngân, sự việc không nhỏ, không phải ngươi ta dạng này tiểu lão bách tính năng lực còn được. Thẩm Ngọc Thành nghiêng đầu nhìn về phía gốc kia giá sâm, trong lòng gút mắt muôn phần. Hắn từ Trịnh Bá Tiên kia thăm dò được, tô phủ muốn này gốc giá sâm cho tô gia tiểu thư xem như thang. Bán giá sâm, thực chất cũng là bán một cái nhân tình. Thực sự không được, nếu không không muốn bạc. Quản gia lão gia, này giá sâm, có thể nhường ngài bán cái mặt mũi, giúp ta nói tình. Lữ Trọng là ta thế thúc, dính dáng đến lớn hơn nữa vụ án, ta vậy không nên ngồi yên không để ý đến. Thẩm Ngọc Thành nói. Quản gia nghe rõ chưa vậy, Thẩm Ngọc Thành chính là không muốn này 200-100 lượng bạc, cũng nghĩ nhường hắn ra mặt giúp đỡ. Ngược lại là không ngờ rằng, một cái tiểu lão bách tính, đối mặt với 200-100 lượng bạc, rõ ràng rất không đỡ, nhưng vẫn là năng lực dứt bỏ được dưới. Tầm thường nhân gia không phải đụng đại vận, sao có thể đạt được dòng giá 200 lượng? Số tiền kia không nói có thể khiến cho Thẩm Ngọc Thành lịch thiên cải mệnh, tối thiểu cũng có thể nhường Thẩm Ngọc Thành sinh hoạt trình độ tăng lên trên diện rộng. Đặt mua vài mẫu ruộng đồng, làm cái tiểu địa chủ cũng không có vấn đề gì. Xem tại không tham, phần này tính tình thật là thật khó được. Hắn là tô phủ đại quản gia, tự nhiên năng lực tại lao gia công tử trước mặt chen mồm vào được. Nếu là không có này gốc giá sâm, cho dù Thẩm Ngọc Thành cầm lại nhiều tiền đến, hắn cũng sẽ không quản cái này sự vụ. Chẳng qua có này gốc giá sâm, lão gia công tử đầu kia cố gắng sẽ dễ nói chuyện. Ngươi lại chờ lấy, ta đi van cầu công tử. Ngươi tới, cho lang quân thêm chút ít nước trà điểm tâm, cũng đừng chậm trễ. Quản gia nói xong, cầm giá sâm cùng gia sói tử đứng dậy đi nha. Thẩm Ngọc Thành trơ mắt nhìn quản gia rời đi, có một loại từ trên trái tim cắt khối thịt cảm giác. Không có cách, không quyền không thế, cầu người làm việc liền phải như vậy. Quản gia đi vào một tòa lại đường bên ngoài, chờ giây lát, đợi bên trong chuyển đến một tiếng tiến về sau, quản gia nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong. Bước chân hắn đi mắng, còn lưng thân thể, hai tay bưng lấy cái khay gấm, đi vào lại công đường. Trên công đường một quần áo tinh xảo nam tử, 27-28 tuổi bộ dáng, sinh tuấn lãng. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, một tay cầm quyển sách, tập trung tinh thần đọc lấy. Đợi công tử để xuống thư tịch, mới đưa ánh mắt phóng tới quản gia trên người. Chuyện gì? Hồi công tử lời nói. Quản gia lập tức gật đầu, đem cái khay gấm nhẹ nhàng đặt lên trên bàn sách, tiểu thư tấm kia đơn thuốc thang tìm được rồi. Công tử thấy vậy ra sâm, trên mặt hiện ra vẻ mừng rỡ. Không sai không sai, ngươi làm việc ngày càng đáng tin cậy. Tiền bạc bao nhiêu, ngươi cũng không cần hỏi ta, ký sổ thượng liền có thể. Công tử, chủ hàng cũng không mong muốn bạc. Quản gia nói khẽ. Ồ, không muốn bạc. Muốn tại trong phủ như cái phái đi. Loại chuyện nhỏ này chính ngươi quyết định là được. Công tử trầm giọng nói. Quản gia ngược lại là nghĩ lung lạc Thẩm Ngọc Thành, nhưng hắn có chút tâm cao khí ngạo, không chịu làm nô làm buộc. Chủ hàng cùng trước đó không lâu bị bắt Lữ Trọng có chút không gần không xa quan hệ, cho nên nắm lao nô hỏi một chút công tử, hắn không cần tiền, có thể thỉnh công tử khai ân, trung gian điều đình. Công tử ánh mắt híp lại. Loại chuyện này đối với tầm thường lao bách tính mà nói, chính là sinh tử du quan đại sự. Đúng không bọn hắn kiểu này quyền quý mà nói, chẳng qua 2-3 câu nói công phu. Người kia là huyện lệnh cầm, chúng ta tô ra bản ý là không muốn can thiệp việc này. Chẳng qua ngươi từ trước đến giờ không cầu người, với lại chúng ta lại phải nảy ra sâm. Ngươi đi nói với hắn, hôm nay trước khi trời tối, đến Nam Thành môn ngoại trở lấy. Công tử nói. Lao nô thế chủ hàng cảm ơn công tử đại ân. Ừm, đem này gốc giá sâm cầm đi làm thuốc. Này 3 tấm da sói tử kém là kém chút ít, lấy trước đi cho tiểu thư làm thành áo khoác đi. Đúng, công tử. Chương 51, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Chương 51, không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Thẩm Ngọc Thành ở phía sau phụ khách đường bên trong, đợi một giờ. Quản gia cuối cùng quay về. Thẩm Ngọc Thành liền vội vàng đứng lên, hỏi, quản gia lão gia, làm sao? Tối nay trước khi trời tối, đến Nam Thành môn ngoại chờ lấy. Quản gia nheo mắt cười nói, đa tạ quản gia lão gia. Thẩm Ngọc Thành vội vàng chắp tay hành lễ. Đừng cảm ơn ta không có bản sự này. Là nhà ta đại công tử khai ân, muốn cảm ơn thì cảm ơn nhà ta đại công tử. Quản gia cười nói, mời quản gia lão gia thay ta nhiều tạ đại công tử. Thẩm Ngọc Thành cảm ơn xong, liền muốn từ biệt. Một gốc thật không dễ dàng có được gia sâm, cứ như vậy hết rồi, hắn cảm giác tâm đã bắt đầu nhỏ máu. Nhưng nghĩ lại, trước kia Lữ Liên đợi hắn cũng không kém, có món gì ăn ngon trời vui cũng nhớ hắn. Tiền hết rồi có thể kiếm lại. Chấm đã. Quản gia hô một tiếng, cái kia thanh chứa tiền bao vây cầm lên, đưa cho Thẩm Ngọc Thành. Quản gia vừa mới cũng coi là giúp Thẩm Ngọc Thành để ý tử, không có đem này hơn 100 lượng bạc cùng đưa đi, nếu không công tử khẳng định một mình chịu hết. Số tiền này sợ không phải ai đổi ra sản có được, ngươi lấy về đi. Quản gia nói. Cái này. Cầm. Thẩm Ngọc Thành nhận lấy bao vây, từ bên trong cầm chút ít bạc, đưa cho quản gia. Một điểm tâm ý. Không được không được. Từ chối trải qua về sau, Thẩm Ngọc Thành hay là cưỡng ép đem 10 lượng bạc nhét vào quản gia túi. Quản gia được chỗ tốt, cũng không có cái gì có thể cho Thẩm Ngọc Thành, đột nhiên không biết từ nơi nào lấy ra nhất tinh đẹp túi gấm nhỏ ra đây, nhét vào Thẩm Ngọc Thành trong tay. Tiểu thư khen thưởng ta, cho ngươi nếm thử. Đúng lúc này, lại đem trên bàn không ăn xong hoa quả khô điểm tâm, cùng nhét vào Thẩm Ngọc Thành trong bao quần áo. Nếu là ngày khác còn có thể đánh tới trộn, ra đưa tới. Nếu có thể đánh tới hổ báo ra, vậy thì càng tốt hơn. Quản gia đem Thẩm Ngọc Thành đưa ra cửa sau. chuyện gì đều đừng ra bên ngoài nói, thật tốt đi thôi. Thẩm Ngọc Thành chắp tay hành lễ, sau đó xoay người sải bước rời đi. Này vừa đến vừa đi, đã đến buổi chiều. Thẩm Ngọc Thành về tới Trịnh Bá Tiên tòa nhà, Lữ Liên cùng Trịnh Bá Tiên đồng thời đứng dậy, bước nhanh về phía trước. Ngọc Thành ca nhi, thế nào? Lữ Liên gấp giọng tra hỏi Trịnh Bá Tiên vậy dùng lo lắng ánh mắt nhìn Thẩm Ngọc Thành. Vào đêm trước, đến Nam Thành môn ngoại chờ lấy, có người sẽ đưa ngươi cha cùng em gái ngươi ra khỏi thành. Thẩm Ngọc Thành nói. Nghe xong lời này, Lữ Liên tại chỗ thiếu chút nữa khóc ra tiếng. Hắn không ngờ rằng, Thẩm Ngọc Thành thế mà thật có phương pháp. Sớm biết như vậy, xảy ra chuyện hôm đó liền đi tìm Thẩm Ngọc Thành, vậy hắn đại ca cùng mẫu thân cũng sẽ không cần chết tại trong lao đầu. Ta cái này đi. Lữ Liên trực tiếp liền chạy. Trịnh Bá Tiên đang muốn theo sau, Thẩm Ngọc Thành lập tức đem nó gọi lại. Trịnh gia dừng bước. Trịnh Bá Tiên quay lại thần đến, nhìn về phía Thẩm Ngọc Thành. Người đoán chừng muốn tới trời tối mới có thể đi ra ngoài, Trịnh gia nếu là có rảnh rỗi, có thể giúp ta đi mua vài món đồ. Ta lần này vào thành đến, là muốn đặt mua đồ Tết vật tư. Thẩm Ngọc Thành nói. Trịnh Bá Tiên tưởng tượng, liền đồng ý như vậy, hai người các ngươi liệt tờ giấy cho ta, muốn mua cái gì ta sai nhân đi. Ngoài ra, các ngươi muốn bán thứ gì đó cũng đều cho ta, cùng cầm lấy đi bán, giá tiền tự nhiên công đạo. Các ngươi chỉ cần ở chỗ này nghỉ ngơi, không cần tự mình chạy. Nhà của Trịnh Bá Tiên nghiệp hết rồi, nhưng thời gian vậy còn muốn qua. Một bọn huynh đệ hiện tại cũng không có rơi vào, cũng chỉ vào hắn ăn cơm. Có thể làm một đơn làm ăn, vậy có thể làm cho mình cùng các huynh đệ lắm lời cơm ăn. Tuy là thời gian lại một khi về tới mấy năm trước, nhưng cũng may những năm này để dành không ít nhân mạch nhân tâm. Vương đại trụ lập tức hướng Thẩm Ngọc Thành ném quá khứ ánh mắt nghi hoặc. Trịnh Bá Tiên nhân phẩm không cần phải nói, nếu cái thèm muốn lợi ích người, không đến mức vì Lữ Liên sự việc bán gia sản. Trịnh gia đáng tin. Thẩm Ngọc Thành nói. Làm phiền. Vương đại trụ gật đầu một cái. Hai người liệt tờ đơn về sau, Trịnh Bá Tiên cũng gọi tới mấy cái huynh đệ, đem Vương đại trụ gánh cho lấy. Thẩm Ngọc Thành không có gì muốn bán, liền trực tiếp cho bạc. Chính Trịnh Bá Tiên vậy đi ra. Thẩm Ngọc Thành còn muốn đi bán tiểu thuyết thoại bản, thế là hướng phía Vương đại trụ nói ra, "Chu tử ca, ngươi đang nơi này nghỉ ngơi, ta đi ra ngoài một chuyến." "Được." Vương đại trụ lên tiếng. Thẩm Ngọc Thành vừa mới không có đem chứa bạc bao vây cho Lữ Liễn, bởi vì hắn đang xoắn xuýt tiền này có phải chính mình giữ lại. Rốt cuộc hắn vì bất người, ra một ngụm đại huyết. Thẩm Ngọc Thành đem bao vây nút trong Trịnh Bá Tiên trong nhà, liền đi ra cửa. Và Thẩm Ngọc Thành sau khi đi, Vương đại trụ vậy đi nha. Thẩm Ngọc Thành đi trước bán tiểu thuyết thoại bản, bán rất thuận lợi. Nhiều ngày như vậy không có xuất hiện, kia cửa hàng sách lao bản đã sớm cùng trông mong những vì sao trông mong mặt trăng tựa như. Lần này hắn lại cho 6 lượng bạc. Thẩm Ngọc Thành được bạc về sau, tìm ở giữa tiệm thợ rèn, mua đem dao săn. Cần phải có thợ săn chứng mới có thể mua sắm dao săn. Tiệm thợ rèn còn không phải thế sao tư doanh, mỗi một gian đều là quan doanh. Ra tiệm thợ rèn môn, bất kỳ cái gì mua sắm tới lao cụ, tại về nhà hoặc là ra khỏi thành trước đó, đều phải cắm ở trong vỏ đao. Người bình thường trong thành sáng lưỡi đao, chỉ cần bị quan sai bắt gặp, chính là một năm cất bước, thượng không giới hạn. Cụ thể quan bao lâu, phụ thuộc vào ví tiền của ngươi độ dày cùng mối quan hệ chiều sâu. Thẩm Ngọc Thành cũng không kém dao săn, sở dĩ tạm thời mua đem dao săn là bởi vì hắn muốn đi làm một chuyện. Người môi giới Phùng Nhĩ Đoá lần trước tìm người làm hắn, hôm nay phải đi tìm Phùng Nhĩ Đoá nói một chút. Thẩm Ngọc Thành xe nhẹ đường quen, đến kia treo đầu dê cửa hàng trước. Đầu dê còn mang theo, nhưng trong cửa hàng lại không mảy may tiếng động. Thẩm Ngọc Thành đi tới cửa trước, nhẹ nhàng đẩy, khép hở cửa mở. Bên trong một mớ hỗn độn, băng lãnh như lạnh hầm lò, ngay cả nóc phòng đều bị tuyết đọng áp suy sụp một khối. Người này người môi giới ngược lại là cơ cảnh, hơn phân nửa là Phùng Nhĩ Đoá lần trước thất thủ về sau, sợ Thẩm Ngọc Thành trả thù, cho nên rời ổ. Thẩm Ngọc Thành thở dài một tiếng, đang muốn quay người rời đi, lại chợt nghe trong phòng bên cạnh truyền đến giống tuyết nhỏ vụn tiếng động. Thẩm Ngọc Thành lúc này cầm chuôi đao, trốn đến sau tường đầu. Hậu viện người kia không còn nghi ngờ gì nữa cũng nghe đến Thẩm Ngọc Thành tiếng động, giẫm tuyết âm thanh ngừng lại. Thẩm Ngọc Thành ổn định hô hấp, có thể thủ lại bắt đầu có hơi run rẩy lên. Không sợ tặc trộm, liền sợ tặc nhớ thương. Hôm nay hắn đến, trước đây nghĩ muốn chém chết Phùng Nhĩ Đoá. Nếu lần trước Phùng Nhĩ Đoá không muốn lấy giết chết Thẩm Ngọc Thành, Thẩm Ngọc Thành cũng sẽ không lên ý định này. Người môi giới phía sau bình thường đều có chút quan hệ bối cảnh, nhưng vụ này làm ăn thủy chung là không ra gì làm ăn. Chỉ cần đem sự việc làm lớn chuyện, Thẩm Ngọc Thành khẳng định không có chuyện. Chỉ là Phùng Nhĩ Đoá người sau lưng có thể biết để mắt tới Thẩm Ngọc Thành. Có thể Thẩm Ngọc Thành cũng không có chặt qua người, dù là vừa mới uống một chén rượu lớn tăng thêm lòng dũng cảm, hiện tại cũng nhịn không được thủ có chút run rẩy. Đúng lúc này, hậu viện dừng lại tiếng động, đột nhiên vang lên, chính phi tốc tiếp cận. Người kia phi tốc xông về tiền đường. Bành! Một tiếng, cánh cửa trực tiếp bị người kia một cước đá bay. Nhất đạo thân ảnh và bỡ, cầm đao xông vào nhà chính. Chương 52, ân cứu mạng chương 52, ân cứu mạng. Thẩm Ngọc Thành vừa muốn rút đao, nhưng nhìn đến đạo thân ảnh này về sau, kéo căng ở tiếng lòng trong nháy mắt đều thư giãn xuống dưới. Chu Tử Ca, Ngọc Thành. Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ đồng thời mở miệng. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc. Thẩm Ngọc Thành hoàn toàn không ngờ rằng, Vương đại trụ thế mà cùng hắn nghĩ cùng nhau đi. Không phải, Chu Tử Ca như thế chất phát thành thật một người, cũng sẽ cầm dao ra đầy chém người. Phùng Nhĩ Đoá dường như là trên núi con mồi, bị kinh ngạc qua tử, đã rời đi. Nghĩ tùy tiện đem hắn tìm ra, dường như không có khả năng. Bất quá, vậy rõ ràng Phùng Nhĩ Đoá sợ, nếu không thể nào chuyển ổ hai người riêng phần mình sau khi ổn định tâm thần, lại lâm vào trầm mặc. Rời đi nơi đây, hai người lại trở về Trịnh Bá Tiên trong nhà. Đợi đến lân cận hoàng hôn, trong viện bày đầy tất cả lớn nhỏ bao vải, đều là trong đó đại bộ phận là Thẩm Ngọc Thành mua vật tư, tiểu bộ phận là Vương đại chủ mua. Nhiều đồ như vậy, Thẩm Ngọc Thành một gánh tử khẳng định là chọn không hết. Trình Bá Tiên nói ra, Thẩm gia, Vương huynh đệ, hai vị tối nay ở ta nơi này chấp nhận một đêm.
Không được.
Thẩm Ngọc Thành từ chối. Làm phiền Trịnh gia sắp đặt mấy cái huynh đệ, giúp ta đem đồ vật khiêng trở về. Mỗi người cho tam thập văn tiền công, người xem làm sao?
Thẩm Ngọc Thành đề nghị.
Không cần đưa tiền, dưới tay ta huynh đệ cũng trưởng nghĩa, giúp ngươi đem đồ vật đưa về nhà đi, dễ như trở bàn tay thôi.
Trình Bá Tiên đưa tay vung lên, cởi mở nói.
Vậy cũng không được, mấy chục dặm đường, qua lại một chuyến nhưng chính là buổi sáng ngày mai.
Trịnh gia không chịu lấy tiền, ta liền tự mình đi đồng thị thuê lao công.
Thẩm Ngọc Thành nói.
Trịnh Bá Tiên hiểu rõ Thẩm Ngọc Thành dụng ý, chính là không muốn để cho hắn hỗ trợ không công.
Vừa nghĩ tới mình bây giờ tình huống, không có tiền không nói, còn thiếu một hai chục lượng vay nặng lãi, Trịnh Bá Tiên cũng không có ngại ngùng, liền đồng ý ngoài thành lộ diện đại lượng tuyết động, không cách nào thuê xe bỏ cùng xe lửa, chỉ có thể dùng nhân lực.
Thẩm Ngọc Thành thứ nhất là chính mình mất việc, thứ hai cũng làm cho Trịnh Bá Tiên nhiều dễ chút tiền.
Được thôi,
sắp đặt 10 người.
Thẩm Ngọc Thành nói.
5 người đủ.
10 cái đều 10 cái, nhiều người tốc độ vậy mau mau.
Thương lượng một phen về sau, Thẩm Ngọc Thành Vương Đại Trụ cùng Trịnh Bá Tiên ba người trước ra khỏi thành đi.
Vương Đại Trụ là ấn lại một gánh tử phân lượng mua, có thể Thẩm Ngọc Thành khăng khăng để người đem hắn đồ vật vậy cùng cầm.
Vương Đại Trụ cũng không có nói thêm cái gì.
Chuyến này vào thành, ngược lại là thuận tiện.
Vương Đại Trụ phát hiện, mặc kệ Trịnh Bá Tiên mua đồ kiếm bao nhiêu trên giá, có thể đồ đã bán đi, đều là giá thị trường, chút xu bạc không ít.
Ngược lại là cái thực sự người, Thẩm Ngọc Thành nhìn xem người ánh mắt quả thật không tệ.
Ra khỏi thành, liền nhìn thấy ngồi xổm ở góc tường, còn đến sắc mặt trắng bệnh không dừng lại run rẩy Lữ Liễn.
Một đoàn người gặp mặt về sau, Thẩm Ngọc Thành cho Lữ Liễn một bầu rượu, hắn tiếp nhận, vội vàng rót mấy ngụm lớn xua tan thể nội hàn khí.
Người cũng vậy, không mua bầu rượu đều hiện ra.
Thẩm Ngọc Thành cau mày nói,
đây không phải quýnh lên đều đem quên đi.
Lữ Liễn nói xong, đem giống bầu rượu còn đưa Thẩm Ngọc Thành.
Chờ đến trời tối về sau, vừa đóng lại không lâu cửa thành mở.
Một cao một thấp lưỡng đạo thân ảnh đơn bạc, lẫn nhau đỡ lấy đi ra.
Lữ Liễn thấy vậy hai người kia, vội vàng chạy tới.
Cha,
Lữ Trọng cùng Lữ Tam muội quần áo tả tơi, tóc rối tung.
Thẩm Ngọc Thành cùng Lữ Trọng gặp qua không ít số lần, hắn không đến 50 tuổi, trước đây tráng kiện cứng rắn, rất có vài phần uy thế một người. Nhưng này mới bị bắt đi vào bao nhiêu thời gian,
cả người gầy hốc hác đi, hai mắt vô thần, trên mặt giữ lại da rách thịt nát rõ thương.
Lữ Tam muội vẫn chưa tới 10 tuổi, ngược lại là không bị đến cái gì cực hình, chỉ là nhìn ô uế chút ít, cùng cái tiểu khiếu hóa tử đồng dạng.
Lữ Trọng run run rẩy rẩy gật đầu một cái, đem vừa mới quỳ xuống Lữ Liễn đỡ dậy.
Kỳ thực, hắn cũng không biết chính mình vì sao đột nhiên liền bị phóng ra.
Vợ hắn cùng trưởng tử chết tại trong lao, hắn cho là mình cách cái chết cũng không xa.
Cái gì tham mặc hơn 802 thuế ngân,
đều là nói bậy.
Ly Sơn Hương mỗi một năm quản, hắn đều muốn liên tục xác nhận mới dám đi lên giao, trên trương mục không thể nào ra mảy may vấn đề.
Đơn giản chính là hắn cấp trên người tá ma giết lựa thôi.
Nhị lang, ta muội, cho Trình huynh đệ dập đầu.
Lữ Trọng nói xong, cứng ngắc quỳ xuống.
Trình Bá Tiên vội vàng đỡ lấy Lữ Trọng, thở dài nói, Lữ công, ngài đi đứng cung tiện, không cần được này lại lễ.
Lại nói, cứu ngài lao ra tới, cũng không phải ta, mà là Thẩm gia.
Lữ Trọng tự nhiên hiểu rõ, Trịnh Bá Tiên không có cái đó năng lượng đem hắn vứt ra đây. Nhưng trải qua mấy ngày nay, tại trong ngục nhận Trịnh Bá Tiên ân tình, trong lòng của hắn hiểu rõ, không cho đại lượng tiền bạc, những kia lòng tham không đáy ngục tốt sẽ để cho hắn tốt hơn.
Lữ Trọng cùng Thẩm Thiêm rất quen, cũng coi là từ nhỏ nhìn Thẩm Ngọc Thành lớn lên. Hắn từ trước đến giờ không thích Lữ Liễn lưu manh diễn xuất, tự nhiên vậy không thích Thẩm Ngọc Thành.
Lữ Trọng không biết mình vì sao bị phóng ra, nhưng lại như thế nào cũng không có nghĩ đến, là hắn dị vãng coi thường nhất Thẩm Ngọc Thành cứu được hắn.
Đây quả thực làm cho người không thể tưởng tượng.
Lữ Trọng một đôi mắt giàn mua vẫn đục vô cùng lộ vẻ xúc động, muốn hướng phía Thẩm Ngọc Thành quỳ xuống.
Không cần đa lễ.
Thẩm Ngọc Thành đỡ Lữ Trọng.
Hắn ta cái này đi đứng không tiện, nhưng này lễ cái kia làm được.
Liên đệ nhị lang cùng tam muội thay ta hành lễ đi.
Nhị lang, tam muội, cho Thẩm lang dập đầu.
Lữ Trọng nói.
Thẩm Ngọc Thành muốn đi vịn hai huynh muội, lại bị Lữ Trọng nắm chắc.
Cái kia chịu.
Hai huynh muội quỳ xuống, hướng phía Thẩm Ngọc Thành nặng nề dập đầu lạy ba cái.
Đa tạ Thẩm gia đại ân, ngày khác nếu có cha con ta quật khởi ngày, ổn thỏa giúp tuyển tương báo.
Người ta huynh đệ, không cần đa lễ.
Thẩm Ngọc Thành một tiếng này huynh đệ, đem Lữ Liễn cảm động trong nháy mắt hai mắt đấm lệ.
Thẩm Ngọc Thành suy tư hồi lâu, đột nhiên hỏi, Lữ thúc, tội lỗi của ngươi miễn đi.
Không, hơn phân nửa là tìm cái tử tù đem ta thay.
Lữ Trọng hồi đáp,
quan phủ thả người, xảy ra cụ tha tội văn thư.
Nhưng hắn cũng không phải là bị phơi bày ra thả ra, mà là bị hai cái cải trang qua đi người từ cửa sau mang ra ngoài, một đường vòng quanh bên cạnh thành đi hẻm nhỏ, đến Nam Thành môn ngoại.
Thẩm Ngọc Thành ngưng thần nói ra, vậy ngươi hơn phân nửa muốn bị tiêu hộ, Ly Sơn Hương các ngươi sợ là trở về không được.
Ổn thỏa trên hết.
Nhị Lữ tử, mang ngươi phụ muội cao chạy xa bay đi,
bằng không sợ bị họa diệt môn.
Nhà hắn tòa kia tòa nhà lớn bán, chẳng qua còn có một tòa lão trạch, miễn cưỡng có thể an thân.
Lữ gia phụ tử hai người nghe vậy, đối mặt thật lâu.
Ta nghĩ Thẩm gia nói đúng lắm, Lữ công bày ra đại sự, quan phủ nếu có tâm thả hắn đường sống, tìm cớ thả chính là.
Chuyện này ta thấy không ít, các ngươi được nghe Thẩm gia, này cửu Lý Sơn huyện, không có dung thân của các ngươi chỗ.
Trình Bá Tiên gật đầu nói.
Lữ Trọng còn không phải thế sao cái đầu gỗ, trên thực tế hắn đã nghĩ tới điểm này.
Lâu dài cùng quan phủ liên hệ, hắn biết do chủ tử của hắn đã đem hắn trở thành con rơi.
Với lại hiện tại, bắt hắn huyện lao ra hơn phân nửa còn không biết hắn đã ra tới.
Cao chạy xa bay, mới có thể mai danh nhận tích.
Như bị huyện lệnh hiểu rõ hắn còn sống sót, thập tử vô sinh.
có thể cái này. Lữ Liên xem xét Lữ Trọng cùng Lữ Tam muội mặc, thậm chí ngay cả trang phục đều không có chuẩn bị, lại thêm hiện tại trời đã tối rồi, làm sao đi? Thẩm Ngọc Thành tìm cái bao vải đến, lật ra mấy món vừa mua áo đông, cùng một ít ăn uống cùng đóng gói tốt. Hắn đem bao vây đưa cho Lữ Liên, lại đặt chứa tiền bạc bao vây đưa tới. Quần áo tìm không ai chỗ ngồi đổi, tiền này cũng không có tiêu hết, các ngươi mang theo làm vòng mèo. Thẩm Ngọc Thành nói, tiền không tốn. Chuyện gì xảy ra? Lữ Liên quá sợ hãi. Ta dùng một gốc trăm năm tham cùng ba tấm da sói tử làm ân tình. Thẩm Ngọc Thành giải thích nói, nguyên là như thế. Vậy cũng đúng không ít tiền. Thẩm gia, này quần áo ta thu, nhưng này tiền bạc là ngươi, ta không thể nhận. Lữ Liên đem đựng tiền bao vây đẩy trở về. Các ngươi đoạn đường này cũng không biết muốn đi hướng phương nào. Không nói trên đường vòng mèo, đợi khi tìm được chỗ an thân cũng muốn dùng tiền. Bằng không ngươi cũng không thể mang ngươi cha cùng muội muội của ngươi đi khất thực mà sống a. Cầm, chớ cùng lão tử lề mề. Thẩm Ngọc Thành tức giận nói. Lữ Liên nhận lấy bao vây, cầm chút ít bạc ra đây, nhét vào trong túi. Sau đó đem còn lại cưỡng ép nhét vào Thẩm Ngọc Thành trong tay. Nhân Thẩm Ngọc Thành nhân tình to lớn, lại để cho Thẩm Ngọc Thành tốn kém, không thể đem tiền cho hết mang đi. Những thứ này đủ rồi. Cái khác Thẩm gia ngài thu, ngài không thu, ta liền ném đi đi. Được. Thẩm Ngọc Thành nghĩ tới điều gì, đem quản gia tặng kia túi gấm đưa ra, từ bên trong cầm ra một cái kẹo trái cây, nhét vào Lữ Tam Muội trong tay. Tam Muội, trên đường ăn. Lữ Liên lập tức sờ lên Lữ Tam Muội cái đầu nhỏ, còn không mau cảm ơn ca ca. Cảm ơn ca ca. Lữ Tam Muội giòn tan nói, túi mình bái chào. Bắt đầu Thẩm Ngọc Thành cũng không biết, quản gia cho ăn vặt lại là kẹo trái cây. Đây là thực sự xa xỉ phẩm, vì kẹo tương đối quý, người bình thường trong căn bản là thấy không đến kẹo, thì càng đừng đề cập kẹo trái cây. Lúc này, Lữ Trọng đột nhiên nói ra, "Thẩm Lang, trước khi đi ta nói với ngươi vấn đề, các ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối đừng chuyển ra bên ngoài. Năm sau quan phủ phải thêm trưng thu thuế má, chuyện này đã là ván đã đóng thuyền. Các ngươi trong tay có thừa tiền, đừng vội giao thuế má, năng lực từ chối đều từ chối. Tiền này nhiều dự trữ chút ít lương thực, nhiều chuẩn bị mấy cây đao." Thẩm Ngọc Thành nghe, toàn đi tạc trong lòng. Đa tạ nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Thẩm Ngọc Thành gật đầu một cái. Cuối cùng là muốn xa cách. Lữ Liên chia ra gắt gao cầm Thẩm Ngọc Thành cùng Trịnh Bá Tiên thủ, lệ như số chảo. Chỉ này từ biệt, kiếp này huynh đệ chúng ta mấy người cũng không biết có thể hay không gặp nhau. Lữ Liên lộ vẻ xúc động nói, vài vị huynh đệ, bảo trọng. Bảo trọng. Lữ gia phụ tử nữ ba người, dắt dịu nhau rời đi, ba bước vừa quay đầu lại. Chương 53, phu quân tặng, đương nhiên thích chương 53, phu quân tặng, đương nhiên thích đợi ba người biến mất trong tầm mắt, Thẩm Ngọc Thành một đoàn người liền hướng xuống Hà thôn phương hướng tiến đến. Trên đường, Thẩm Ngọc Thành một mực lặp đi lặp lại tự hỏi Lữ Trọng trước khi đi chỗ lưu lại thoại. Nhiều dự trữ lương thực, năm sau tận lực từ chối thuế má. Lữ Trọng hơn phân nửa là nghe được phong thanh gì, có thể chính hắn cũng vô pháp xác định rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, cho nên cho Thẩm Ngọc Thành để tỉnh một câu. Trận này phong tuyết qua đi, giá hàng lên nhanh. Nguyên 20 văn một cân gạo, hiện đã tăng tới tam thập văn một cân. Cà rốt cải trắng và mấy thứ qua mùa đông chủ yếu rau dưa thì trực tiếp tăng mấy lần. Thẩm Ngọc Thành hiện tại cũng không kém tiền, trong tay có hơn 100 lượng tiền mặt, đã là cái phú hộ, thuế má kỳ thực ảnh hưởng không lớn. Số tiền kia hắn định dùng đến nhiều chữ hàng chút ít vật tư, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đi đường việc sẽ không cần Thẩm Ngọc Thành tự mình làm, nhường Trịnh Bá Tiên đi làm là được rồi. Trịnh Bá Tiên hiện tại cần công việc kiếm tiền, mà Thẩm Ngọc Thành cần chân chạy người. Chủ yếu là Trịnh Bá Tiên nhân phẩm, hoàn toàn dựa vào được. Bởi vì mang theo không ít vật tư, cước trình tự nhiên chậm một chút, đi một chút nghỉ ngơi một chút, chờ đến hạ Hà thôn, đã là sau nửa đêm. Thẩm Ngọc Thành cũng là người ta đem đồ vật toàn đặt ở ngoài cửa. Nếu là ngày trước, Thẩm Ngọc Thành tự nhiên muốn chào hỏi mọi người vào cửa ăn rượu nóng. Thế nhưng trong nhà có cái nước uyên, hắn tin được Trịnh Bá Tiên nhân phẩm, nhưng đối với Trịnh Bá Tiên những thứ này thủ hạ, hắn còn không quen, cái kia Lưu Tâm Nhãn cũng vẫn là muốn Lưu Tâm Nhãn. Tăng thêm Trịnh Bá Tiên, tổng cộng là 11 người. Dựa theo trước đó giao ước, Thẩm Ngọc Thành chỉ cần giao 330 văn tiền. Nhưng nghĩ đến hiện tại là sau nửa đêm, những hán tử này cũng không phải lười biếng chi đồ, làm việc cũng đều ra sức. Thẩm Ngọc Thành liền trực tiếp cho 500 văn. Trong nhà loạn, cũng không tiện chào hỏi các huynh đệ uống rượu, muốn làm phiền mọi người nửa đêm hướng trong thành đuổi. Nhiều tiền, coi như ta mời mọi người ăn nhiều mấy cái bánh bao nhân thịt. Thẩm Ngọc Thành hướng phía Trịnh Bá Tiên nói. Trịnh Bá Tiên có chút xấu hổ, mấy lần cùng Thẩm Ngọc Thành làm ăn, kiếm lời không ít trên lệch giá. Bây giờ hắn lại nhiều cho hơn 100 văn, là thật trượng nghĩa hào phóng. Chính ra, ngài cũng đừng dày vò khốn khổ, tiền cái kia cầm cầm. Tối nay không lưu ngươi, ngày mai ngươi hảo hảo nghỉ một trời, ngày nào có thời gian dỗi lại đến một chuyến, ta còn có việc thương lượng với ngươi. Thẩm Ngọc Thành nói. Đa tạ. Trịnh Bá Tiên mang theo 10 cái hán tử, quay người rời đi. Thẩm Ngọc Thành đem đồ vật chuyển vào phòng, lúc này Lâm Chi Niệm còn chưa ngủ dưới. Muốn như vậy Thẩm Ngọc Thành còn chưa hồi, nhưng làm nàng cho lo lắng làm hư. Nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành mua như thế năm nhất đống đồ vật quay về, Lâm Chi Niệm yên lòng đồng thời, trong lòng hiện lên chút ít mừng rỡ tâm tình. Hiện tại cũng sau nửa đêm, Thẩm Ngọc Thành cũng không nói hoài tới thu thập, đội vàng rửa mặt một lần, đều ngủ rồi. Ngày kế tiếp, vợ chồng trẻ dậy rồi cái sớm đầu, Lâm Chi Niệm đi nấu sớm cháo, Thẩm Ngọc Thành thu dọn đồ đạc. Đợi ăn bữa sáng, vợ chồng trẻ một bên liếc mắt đưa tình, một bên một khối thu thập. 100 cân gạo, đem gạo vạt lấp kín. Cà rốt cải trắng thả một ít tại nhà bếp chủ trên kệ, còn lại cũng phóng trong hầm ngầm bảo tồn. Ngoài ra, vừa mua chậu gỗ khăn mặt và chờ, một vừa để xuống tốt. Vốn đang mua quần áo mới, nhưng cũng đưa cho Lữ gia phụ tử nữ ba người. Tất cả mọi thứ cũng thu thập xong sau đó, Thẩm Ngọc Thành lại lấy ra cái hộp cầm đến, đưa cho Lâm Chi Niệm. Nương tử, mang cho ngươi năm mới món quà. Lâm Chi Niệm mừng rỡ tiếp nhận một gấm, phát hiện lại là bảo lệ trai. Nàng vậy hỏi qua Chu Thị, bảo lệ trai là Cửu Lý Sơn huyện một nhà duy nhất chuyên môn bán xa hoa đồ trang sức châu báu địa phương, rẻ nhất thứ gì đó đều phải hơn bách văn. Hiện tại nàng đối với tiền đã có rõ ràng khái niệm. Một cân gạo bây giờ muốn tam thập văn, nếu như Thẩm Ngọc Thành không ra ngoài, một cân gạo đủ vợ chồng trẻ ăn được hai ngày. Tại sao lại mua quý giá như vậy vật phẩm? Ta hiện tại là nhà giàu mới nổi, tiền này nhiều phát sầu, không nghĩ biện pháp hoa nhưng làm sao bây giờ à? Tịnh nói lời bịa đặt. Lâm Chi Niệm mở ra hộp gấm, bên trong nằm ngửa một đôi sáng lấp lánh vòng tay bạc, mảnh mà tinh xảo hoa văn, phi thường tốt xem. Thích không? Phu quân tặng, đương nhiên thích. Đội lên. Lâm Chi Niệm vén tay áo lên, mang lên trên vòng tay. Trắng toát cổ tay, tại đây đối với vòng tay bạc làm nổi bật dưới, có vẻ càng thêm dễ nhìn. Thật là dễ nhìn, mang đi, đừng lấy xuống. Ừm. Lần cận giữa trưa, Thẩm Ngọc Thành cầm 25 lượng bạc, đi Vương đại chủ nhà. Lần trước Chu Thị nhìn thấy 2 lượng bạc, một gương mặt cười liền cùng cúc như hoa sáng lạ. Lúc này nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành thả một đống bạc trên bàn, nàng ngược lại không cười được. Nhiều tiền như vậy, Thẩm huynh đệ, ngươi lại trọng thao cửu nghiệp, đi cấp đường à nha. Trước đây kia ba đầu thanh bị tử là ta cùng trụ tử ca một khối giết, bán 50 lượng, tự nhiên muốn cùng trụ tử ca chia đều. Thẩm Ngọc Thành cười nói. Thẩm Ngọc Thành cũng không từng cấp nói. Chu Thị chưa chuyện này, có thể nàng cũng không phải không hiểu giá hàng. Da sói tử không bán được da hồ ly cùng lông trồn cao như vậy giá, tầm thường cũng liền 2 lượng một tấm. 3 tấm da sói tử, căng hết cỡ bán cái 10 lượng 8 lượng, nhà bọn hắn năng lực phân cái 4-5-2. Có thể Thẩm Ngọc Thành đưa một cái chính là 25 lượng, nhưng nàng rất khó không nghi ngờ, Thẩm Ngọc Thành có phải hay không cùng trên thị trấn những kia lưu manh cướp đường đi. Trước đây Thẩm Ngọc Thành nghĩ, bán dã sâm muốn phân Vương đại trụ một ít. Có thể Vương đại trụ nhất định sẽ không nhận tiền, cho nên cầm 25 lượng, xem như da sói chia làm cho hắn, hắn cũng không lý tới do không muốn. 3 tấm da sói tử làm sao có khả năng bán 50 lượng? Nhà ai như vậy người ngốc nhiều tiền? Chu Thị vẫn không chịu tin tưởng. Tất nhiên Ngọc Thành đem tiền cho ngươi, ngươi đều thu. Ta cùng hắn nhất đạo tiến hành, hắn biển thủ làm chuyện xấu, ta có thể không rõ ràng. Vương đại chủ nói. Chu Thị nghe xong lời này vội vàng đứng lên, thủ không ngừng tại tạp dề thượng xoa nắn. Ai nha, Thẩm huynh đệ, tẩu tử cũng không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào. Nhiều tiền như vậy, tẩu tử đời này đều không có gặp qua. Ai nha, đều nói tiền là khốn kiếp, có thể nhìn thật là dễ nhìn. Đi nha. Thẩm Ngọc Thành về nhà, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Thịt là mỗi ngày ăn, có thể thực có vài ngày không ăn được Diệp Tử thức ăn. Khoan hay nói, rất nhớ niệm Diệp Tử món ăn hương vị. Nương tử, ăn cơm, ta định cho Chu gia tiễn chút ít mễ lương quá khứ, ngươi xem coi thế nào? Thẩm Ngọc Thánh hỏi. Không ổn. Lâm Chi Niệm trực tiếp tỏ vẻ phản đối. Vì sao? Thẩm Ngọc Thánh hỏi. Triệu gia nhân một mạc thành thật, có thể ngươi lại nhiều lần cho nhiều, bọn hắn cũng liền cầm thuật tay, nhân tâm không hỏng cũng phải bị nuôi làm hư. Ý của ta không phải là không thể cho, mà là lấy thủ lao phương thức cho. Lâm Chi Niệm nói. Nàng cẩn thận tự hỏi qua cái đôi này cùng thôn dân quan hệ trong đó. Vì sao Thẩm Ngọc Thành sẽ gặp phải xa lánh, nàng không rõ ràng tất cả nguyên nhân, nhưng có một chút nàng có thể khẳng định. Vì Thẩm gia là ngoại lai hộ. Triệu gia hiện tại khó khăn, lại là bản địa hộ, có Triệu gia danh tiếng, chúng ta ở trong thôn còn chưa tính có giúp đỡ. Lâm Chi Niệm nói tiếp. Còn phải là nữ tử, đọc qua thư người, ý nghĩ chính là không giống nhau. Được, theo ý ngươi. Thẩm Ngọc Thành trước đây nghĩ, thang gạo nuôi ân, đấu gạo nuôi thủ. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Lâm Chi Niệm nói cũng đúng. Triệu gia gia môn có tay có chân, đưa tay quen rồi, tính nết đều muốn bị nuôi làm hư. Chương 54, ta cho ngươi biểu diễn cái tuyệt chiêu nhi. Chương 54, ta cho ngươi biểu diễn cái tuyệt chiêu nhi. Sau bữa ăn, Thẩm Ngọc Thành mang theo Lâm Chi Niệm một khối ra cửa. Tại đây trong sân thôn, cũng không có cái gì nữ tử cửa lớn không ra nhị môn không bước quý củ. Nàng suốt ngày tại trong nhà đợi, nhường nàng ra đây đi vòng một chút hít thở không khí. Hạ sơn núi, tại một cái tiểu chấu ngã ba rẽ trái, kháo sơn dưới chân đếm gia đình, đều là Triệu thị. Trong thôn chính là như vậy, một cái dòng họ liền cùng một chỗ. Tại chỗ ngã ba bên trên, Thẩm Ngọc Thành nhìn thấy mấy người. Hồ Ma Tử mang theo mấy cái không lớn không nhỏ hải tử, vây quanh một cái thanh thiếu niên. Thanh thiếu niên 13-14 tuổi niên kỷ, thân cao nhanh dài đến 1m75, đây trong thôn cái khác người đồng lứa cao một cái đầu còn nhiều. Hắn cung xương rất rộng, nhưng lại gầy cùng da bọc xương đồng dạng. Hắn xuyên rất ít ỏi, cũng không sợ lạnh. Tay phải nắm cái gặm 1-2 ngụm bánh ngô, tay phải cầm một cái dài nhỏ thụ đầu, chiếu vào bên đường trên vách đá đâm vào. Hắn gọi Triệu Can Toàn, là Triệu gia lão tứ Triệu Minh nhi tử. Hắn ra đời lúc không như cái khác hải nhi, không khóc vậy không náo. Triệu Minh sau đó vì hắn mời cái thầy bói, nói là hắn tiên tiên có thiếu, năm cái không được đầy đủ. Cho nên thầy bói cho lấy cái danh nhi là Căn Toàn là vì đối kháng, có thể sống được lâu một chút. Người trong thôn quản hắn gọi xóa căn, luôn có người bắt hắn chọc cười. Nhưng hắn không khẩm đốc, cũng không phải người bị cầm, chỉ là trên cơ bản không nói lời nào. Hạt dự, xóa căn nhi, ngươi đụng cái gì đâu? Hồ Ma Tử sẽ tới, nghiêng đầu rời khỏi Triệu Căn Toàn trước mặt. Cái khác mấy cái thanh thiếu niên, ở bên cạnh quay trở ra, hướng phía Triệu Căn Toàn chỉ trò trò, thỉnh thoảng bật cười. Xóa căn nhi, ngươi quỷ gọi ta một tiếng cha ruột, ta cho ngươi một quả trứng gà, thế nào? Hồ Ma Tử mặt mũi tràn đầy cười xấu nói. Triệu Căn Toàn không nói chuyện, con mắt chằm chằm vào vách đá, khe hở bên trong bùn đất đã nhanh bị hắn thọ xong rồi. Xóa căn nhi, cha nói chuyện với ngươi đâu, ngươi không có điếc đáp ứng một tiếng. Triệu Căn Toàn vẫn như cũ không nói chuyện, ánh mắt chằm chằm vào vách đá bất động, chậm rãi cúi đầu cắn về phía bánh ngô. Lúc Hồ Ma Tử đột nhiên đều đưa tay giành lấy Triệu Căn Toàn trong tay bánh ngô. Hồ Ma Tử tóm lấy bánh ngô, về sau giật mình, tụ lấy bánh ngô hướng phía Triệu Căn Toàn nháy mắt ra hiệu, xóa Căn Nhi, đến đánh ngươi cha nhà. Triệu Căn Toàn quay đầu nhìn sang, cũng không có đuổi theo, co miệng lên, muốn khóc. Mấy cái thanh thiếu niên cười ha ha. Hồ Ma Tử đang muốn ăn bánh ngô, đột nhiên bên cạnh eo chuyển đến nhất đạo trọng kích. A, ta thao. Chỉ thấy Hồ Ma Tử bay ngang ra ngoài, một đầu ném tới bờ ruộng phía dưới, lại luồn mèo, ghé vào trên mặt tuyết. Hắn vẫn nộ ngẩng đầu, phát hiện là Thẩm Ngọc Thành về sau, lập tức liền mắng một câu, Thẩm Ngọc Thành, ngươi chó nuôi dưỡng, dám đánh. Hồ Ma Tử chính mang lấy, thấy Thẩm Ngọc Thành xoay người nhặt lên một khối đá, bò người lên xoay người chạy. Ngươi cho lão tử chờ lấy. Thẩm Ngọc Thành trừng mắt liếc cái khác thanh thiếu niên, hiện tại từng cái cũng đều không dám cười, khẩn trương chân đều đang run rẩy. Thẩm Ngọc Thành cũng không có khi dễ qua trong thôn thanh thiếu niên, nhưng hắn tại đây thuốc nhuộm màu xanh biết thiếu niên trong suy nghĩ, lại là hung danh hiển hách. Cút. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, sợ tới mức mấy cái thanh thiếu niên co cẳng liền chạy. Thẩm Ngọc Thành từ trên mặt tuyết nhặt lên bánh ngô đến, ở trên người xoa xoa, đi đến Triệu Căn Toàn trước mặt. Cầm. Triệu Căn Toàn trầm mặc nhận lấy bánh ngô, con mắt trực câu câu chằm chằm vào Thẩm Ngọc Thành nhìn. Thẩm Ngọc Thành đang muốn rời đi, đột nhiên lại về tới Triệu Căn Toàn trước mặt. Hắn từ trong túi bắt 5-6 viên kẹo quả ra đây, nhét vào Triệu Căn Toàn trong tay. Như thế tên cao lớn, suốt ngày bị người khi dễ như cái gì thoại. Về sau Hồ Ma Tử lại bắt nạt ngươi, ngươi nhặt cây gậy quất hắn. Thẩm Ngọc Thành nói xong, lúc này mới đi nha. Hắn biết đại khái Triệu Căn Toàn chứng bệnh, dùng cổ nhân lời giải thích gọi 5 cái không được đầy đủ, dùng hiện đại cách nói gọi là tiên tiên tự bế. Thẩm Ngọc Thành cặp vợ chồng đến Triệu Trung cửa nhà, dừng bước. Trong nội viện truyền đến tiếng chó sủa. Nương tử, ta cho ngươi biểu diễn cái tuyệt chiêu. Thẩm Ngọc Thành cười hắc hắc. Cái gì tuyệt chiêu? Trong làng cầu ở trước mặt ta, đều phải chịu một cái tát. Cửa sân phép, Thẩm Ngọc Thành đẩy cửa tiến vào, hai cái hình thể không lớn nhưng dị thường hung hãn liệp quyển đều lao đến, hướng về phía hai người sổ loạn. Lâm Chi Niệm nhát gan, sợ tới mức nuốt ở Thẩm Ngọc Thành sau lưng. Cút. Thẩm Ngọc Thành đột nhiên hướng một tiếng, kia hai cái liệp quyển liền cùng bị một cái thay đổi thân thể không muốn sống về sau chạy, ngoài ra một cái thì chính mình đẩy ta cái té ngã, vội vàng rằng có chạy, đồng thời còn phát ra ríu rít tiếng đều thảm thiết. Vừa còn có một chút sợ sệt Lâm Chi Niệm, thấy kia hai cái liệp quyển dáng vẻ quất bách, lập tức cười ra tiếng. Ta biết là chuyện gì xảy ra nhi, hai ta trên người cũng có lôi đình khí vị, chúng nó sợ sệt. Nương tử thật thông minh. Triệu Trung bà nương tử phòng bên trong đi ra, nhìn thấy là Thẩm Ngọc Thành cặp vợ chồng đến, vội vàng cười đón. Ai nha, khách quý ít gặp khách quý ít gặp. Thẩm Lang, Lâm nương tử, trong phòng đầu ngồi. Cha hắn, Thẩm Lang đến, mau ra đây. Triệu Trung trên bờ vai khiêng cái trẻ con, từ giữa phòng tiểu chạy ra được, sau đó phóng trên mặt đất. Lâm Chi Niệm cầm mấy quả kẹo trái cây ra đây, đưa cho Triệu Trung nhi tử. Xem xét mang đóng gói kẹo trái cây, Triệu Trung bà nương vội vàng chối từ. Đây cũng quá quý trọng, không được không được. Cho hải tử giải thèm một chút, cầm. Lâm Chi Niệm nắm lên Triệu Trung Nhi tử tay nhỏ, đem kẹo trái cây nhét vào lòng bàn tay của hắn. Này, này làm sao có ý tứ? Ngươi xem chúng ta nhà, cũng không có cái gì có thể chiêu đãi các ngươi, thực sự là. Triệu Trung bà nương rất khó cùng. Bánh nô, còn không mau tạ tẩu tử. Triệu Trung hướng phía Nhi tử cưng chiều cười nói. Cảm ơn tẩu tử, cho tẩu tử dập đầu, chúc tẩu tử năm mới cát tường, mọi chuyện như ý, phát tài phát tài phát đại tài. Tiểu thí hài trực tiếp ngay tại trên mặt đất dập đầu. Triệu Trung chào hỏi Thẩm Ngọc Thành cặp vợ chồng ngồi xuống, Thẩm Ngọc Thành lập tức nhường hắn bà nương vậy ngồi một chỗ dưới. Cùng đại thúc Thẩm Tử bàn bạc hai việc. Thẩm Ngọc Thành nói, Triệu gia lão ngũ vừa mới chết, nếu không phải Thẩm Ngọc Thành cho kia một lượng bạc, nhà bọn hắn sợ là ngay cả viên gia dáng vách quan tài vậy mua không nổi. Lại thêm lần trước lên núi, được hoang tử thịt, Triệu gia nhân đối với Thẩm Ngọc Thành thay đổi rất nhiều. Ngươi một mực nói. Triệu Trung trầm giọng nói, ta định đem nhà ta chung quanh cũng sửa một chút, khai một mảnh mà ra đây. Ta này tay không thể nâng vai không thể khiêng, một người vậy không được việc. Cho nên ta nghĩ mời đại thúc liên lạc các ngươi Triệu gia 7-8 cái thanh niên trai tráng, đi nhà ta giúp đỡ chút. Một trời cho 20 văn tiền công, trong bọc mượn hai bữa ăn uống, rượu thì không cần phải nói, bao no. Nghe xong Thẩm Ngọc Thành lời này, Triệu Trung cặp vợ chồng con mắt lập tức đều sáng lên. 20 văn tiền công không cao lắm, bình thường thanh niên trai tráng đi làm khổ lực, làm một trời cũng chính là cái này giá tiền. Nếu là bao ăn thì không đạt được cái này tiền công, với lại tuyệt không có khả năng cho rượu thì ăn, nhiều lắm là chính là mấy cái bánh ngô. 20 văn thêm hai bữa cơm, này đãi ngộ 10 dặm 8 thôn đều tìm không đến. Với lại hiện tại phần lớn người trên cơ bản cũng nhàn rỗi, có việc để hoạt động có thu nhập, cũng vui lòng đi làm sống. Thẩm Ngọc Thành thuê bọn hắn Triệu gia nhân đi làm việc, còn cho như thế phong phú thù lao, chuyện này đối với Triệu gia mà nói, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Ngọc Thành, tiền công đều miễn đi, rượu thịt bao no là được. Ta chốc lát nữa liền đi cùng lao tứ bọn hắn chia sẻ một tiếng, mang bọn họ tới. Triệu Trung chỉ cùng Thẩm Ngọc Thành tiến một chuyến sơn, liền nhìn ra Thẩm Ngọc Thành là có bản lĩnh. Mặc kệ là Dương gia hay là Chu gia, tuyệt đối không có Thẩm Ngọc Thành lớn như vậy khí. Đi giúp chuyện, được hai bữa đồ ăn, Triệu gia hán tử cũng vui vẻ phải đi làm. Với lại hắn cũng không biết, Thẩm Ngọc Thành trở thành phú hộ. Tiền tự nhiên là muốn cho, đại thúc ngươi tới làm nô công. Chuyện thứ nhất, ta vậy cứ thế quyết định. Thẩm Ngọc Thành nói xong, lại nhìn về phía ngồi ở một bên phụ nhân. Thẩm tử, ngươi gần đây nếu rảnh rỗi, giúp ta gọi chút ít cán tiên tử. 10 ngũ văn một chi, càng nhiều càng tốt. Nghe nói như thế, Triệu Trung bà nương kinh đến tột đỉnh. Bao nhiêu? 10. 10 ngũ văn một chi. Đúng, chẳng qua mỗi một chi ta đều muốn kiểm tra, ta cho nhiều tiền, yêu cầu tự nhiên cao chút ít. Thẩm Ngọc Thành cười nói. Tốt tốt tốt, ta làm ta làm. thẩm tử có thể kêu lên cái khác vài vị thẩm tử một khối gọn, các ngươi năng lực gọn bao nhiêu, ta đều thu bao nhiêu. Thẩm Ngọc Thành nói. Thẩm Lang, ngươi cái này mới bán 3 tấm da sói tử, thành nhà giàu mới nổi. Hai việc ta đều nói xong rồi, ta liền đi trước. Thẩm Ngọc Thành cười ha ha một tiếng, đứng dậy cáo tử. Chương 55, các ngươi đều không có bệnh. Chương 55, các ngươi đều không có bệnh. Một mũi tên cột giá thị trường chỉ cần 10 văn không đến, Thẩm Ngọc Thành cho 10 ngũ văn, đã là giá cao. Cho thêm chút tiền, người ta tự nhiên làm nghiêm túc chút ít, lại Thẩm Ngọc Thành cũng có đới móc tư cách. Quan phủ đối với tất cả làm bằng sắt khí cụ có tác dụng nghiêm ngặt, đầu mũi tên cũng thuộc về quản lý chặt vật phẩm, nhưng tự chế cán tên tử không phải. Không có đầu mũi tên, cán tên tử liền cùng đua không sai biệt lắm. Thợ săn có đầu mũi tên hạn mức cao nhất là 20 đến, lại hàng năm đều muốn đăng ký còn lại bao nhiêu. Tất cả cán tên tử, bao gồm người bình thường mua không đến quân chế cán tên tử, đều là thuần thủ công chế thành. Thợ săn mũi tên có thể thu về hết thẻ thu về. Một viên đầu mũi tên lặp đi lặp lại mãi, có thể dùng hồi lâu. Vì giảm bớt phí tổn, cán tên tử trên cơ bản đều là tự chế, chưa có người dùng tiền đi mua. Bởi vì cán tên tử là thủ công, chất lượng khó có bảo đảm. Trên cơ bản mỗi một nhà thợ săn cũng chuẩn bị sẵn lấy mấy chục trên trăm cán tên tử. Thẩm Ngọc Thành từ Triệu gia ra đây, đến tiểu chỗ Nga Ba, lại đụng phải Hồ Ma Tử. Gia hỏa này đối với Thẩm Ngọc Thành e ngại cực kỳ, vừa nhìn thấy Thẩm Ngọc Thành đều lẫn mất thật xa. "Thẩm Ngọc Thành, ngươi đừng động thủ a, là Dương Hữu Phúc để cho ta cho ngươi mang hộ cái lời nói, hắn nói mấy ngày nay thời tiết tốt, ngày mai tổ đội lên núi, năm trước quay về." Hồ Ma Tử nói. Thẩm Ngọc Thành trong lòng nổi lên một chút lanh ý, kia Dương Hữu Phúc nhìn như công bằng công chính, có thể lên lần kia lên núi đi săn, đến tiếp sau không chỉ không có đem thịt đưa cho Thẩm Ngọc Thành, ngay cả bán ra sói tử tiền đều không có phân cho Thẩm Ngọc Thành. Hiện tại còn muốn nhường Thẩm Ngọc Thành đi xuất lực, cửa đều không có. Gần đây trong nhà thịt còn đủ ăn, ta đều không tới tham gia náo nhiệt. Thẩm Ngọc Thành nói xong, vượt qua con liền đi. Kết quả Hồ Ma Tử lại ở trong thôn trắng trợn tuyên dương, gặp người lên đường, gặp người đều giảng. Ha ha, Thẩm gia tiểu tử kia có thể khó lường, nói cái gì nhà mình lương thịt nhiều đến ăn không hết, khinh thường cùng chúng ta lên núi. Thẩm Ngọc Thành tiên đồ, bán 3 tấm da sói tử, trở thành nhà giàu mới nổi, nói cái gì nhà mình mễ lương chất như núi, lại không cùng mọi người lên núi. Thẩm Ngọc Thành trở về nhà, đang định đi cùng Vương Đại Trụ bàn bạc thanh lý trạch viện bên ngoài sự việc. Có thể Vương Đại Trụ cặp vợ chồng đều không thấy. Sau đó không lâu, Triệu Trung mang theo Triệu gia 7-8 cái gia môn, Khiên Quốc mang theo ki hốt rắc và công cụ đến đây. Thẩm Ngọc Thành nói ra yêu cầu của mình, Triệu Trung liền chỉ huy mọi người bận rộn. Lúc này, Vương Đại Trụ cặp vợ chồng mới ra thôn. Hai người bọn họ thành thân nhiều năm rồi, qua hết năm Vương Đại Trụ tuổi mụ đã là tam thập, có thể cặp vợ chồng còn chưa đứa bé. Vương Đại Trụ liền nghĩ đến Chu Phong nói, biết nhau cái thần y sự việc. Tiền bạc bây giờ bên trên có chút ít tiền dư, thế là Vương Đại Trụ liền đi hỏi đầy miệng, sau đó mang theo Chu Thị đi ra ngoài nhìn thần y đi. Đưa ra, ta này mắn để thể bại hoại, sao vẫn không có tiếng động đâu. Năm đầu coi bói đều nói, hai ta lỗ hổng số phận một trai một gái. Ngươi nói ngươi cái nào đều tốt, chính là miệng cùng rúi quần đông, cũng sẽ không làm cho người vui. Đưa ra, ngươi biết ta nhìn chúng ngươi cái nào điểm sao? Chính là ngươi cách hai ngày là có thể đem ta dạy vào nhanh tan thành từng mảnh, vậy nhưng thoải mái. Ngươi không biết ta, ta mỗi lần cùng trong thôn lão nương môn nói đến, không ai tin ngươi có công phu kia. Ha ha ha. Chu Thị nói lên 10 câu lời nói, Vương Đại Trụ nhiều lắm là đáp lại một đôi lời. Một đường đi rồi hơn 2 giờ, đến Lật Sơn Bá thôn. Dựa theo Chu Phong chỉ thị, qua thôn trang, dọc theo lên núi đường nhỏ đi đến hơn một dặm mà, qua một ngọn núi thần miếu, vào vây lại tử, bên trong là một nhà nhỏ. Trạch viện không lớn, tương viện cùng phòng đều là do gạch xanh nhà ngói xây thành, hơn nữa còn thoa lên mạch hôi. Không có Dương Hữu Phúc nhà như vậy đại khí, lại tu so với nhà của hắn tinh xảo đẹp mắt rất nhiều. 3 tầng mái hiên hướng ra phía ngoài có hơi nhếch lên, dưới mái hiên treo sứ trùng gió, gió nhẹ một truy, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Sau mở cửa lớn rộng mở, nhà chính trong hai bên bảy biện thấp ghế nhỏ, có 7-8 người, tốt 5 tốt 3 ngồi. Vương Đại Trụ cặp vợ chồng tại ghế chống ngồi xuống, Chu Thị lập tức cùng nhà chính trong phụ nhân khác bắt chuyện lên. Các ngươi cũng là đến xem tiền bán tiên. Linh sao? Ta đại ca cùng ta đại tẩu thành thân 7 năm, một mực không mang thai được hài tử. Năm đầu đến tiền bán tiên này bắt hai gián dược trở về ăn, sang năm sinh cái mập mạp người trẻ tuổi. Thật sự, kia tốt, không bao lâu, nhà chính chính diện cửa mở, bên trong ra đây một đôi trẻ tuổi vợ chồng, cầm gói thuốc, mừng rỡ đi nha. Vị kế tiếp, đẩy thật lâu đội, cuối cùng đến phiên Vương Đại Trụ cặp vợ chồng. Hai người vào bụng trong, bên trong ngồi cái mặc màu đen áo dài, mang theo màu đen khăn vấn đầu, giữ lại râu dê gầy gò trung niên nam nhân. Ai nha, tiền bán tiên, xem như nhìn thấy lão nhân ra ngải. Cửu ngưỡng đại danh. Ngồi. Cặp vợ chồng tại tiền bán tiên đối diện ngồi xuống. Thủ. Tiền bán tiên nheo mắt, trước sau cho Vương Đại Trụ cùng Chu Thị bắt mạch. Thật lâu qua đi, hắn thở dài một cái. Các ngươi đều không có bệnh. Tiền bán tiên mở miệng, âm thanh khàn khàn. Không có bệnh. Đối với chúng ta thành thân nhiều năm như vậy, ta bụng vì sao không có tiếng động? Chúng ta đưa ra, yêu việc cũng không kém, dừng lại một giờ không mang theo ngừng, ngươi nhìn xem. Tiền bán tiên nuốt dâu gật đầu. Trên người ngươi có gian tử. Tiền bán tiên nói. Cái gì? Chu Thị nghe vậy, trong lòng mắt lạnh. Gian tử là bản xứ thổ ngữ, chính là tà tùy ý nghĩa. Nhưng ta từ trước đến giờ cũng không có bất kỳ khó chịu nào, mỗi ngày trong nhà bị vặt, lên núi lớn tuổi, sức lực vậy dùng không hết ta. Tiền bán tiên nắm nuốt hàm dâu, có hơi mở mắt, nhìn kỹ Chu Thị một hồi. Mỗi lần vào đêm, ngươi là có hay không cũng chỉ nghĩ quân lấy nhà ngươi tướng công không chịu buông tay. Tiền bán tiên nhàn nhạt hỏi. Chu Thị nghe vậy, lập tức giật mình, quay đầu liếc nhìn Vương đại trụ một cái. Có thể đây cũng không phải là bệnh a, trong làng nàng cái tuổi này đều không khác mấy. Ngài làm sao biết? Chu thị nhỏ giọng hỏi. Tiền bán tiên thầm nghĩ, ngươi vừa đến đã đề này việc sự việc, nghiện năng lực không lớn. Trong cơ thể ngươi có một âm thai chưa từng chuyển thế. Nó ký túc ngươi trong bụng, ngay ở giữa ngủ yên, ban đêm thức tỉnh, hấp thụ dương khi đến bổ dưỡng chính mình. Ngươi tự thân không cách nào làm được âm dương điều hòa, âm thịnh dương suy, mới thai nhi tự nhiên không cách nào tại ngươi trong bụng an ổn kết thúc. Chu thị có chút hoảng sợ, chẳng trách nàng một mực không mang thai được, nguyên lai là dương khí đều bị tiên tà túy hút sạch. Tiền bán tiên tất nhiên có thể nhìn ra mấu chốt, nhưng có biện pháp. Chu thị vội vàng khẩn trương hỏi. Ta làm nghề y tế thế, bản ý không nghĩ lẫn vào âm dương sự tình, có hại thiên hòa, có tổn thương ta tự thân khí vận. Chu thị vừa nghe liền hiểu, vội vàng từ trong túi xuất ra một lượng bạc đến, đặt ở trên mặt bàn. Loại chuyện này cho ít tiền, người khác sợ là không chịu làm. Vì có thể cho Vương đại trụ sinh cái mập mạp người trẻ tuổi, xài bao nhiêu tiền nàng đều vui lòng. Vương đại trụ mắt nhìn bạc, lại nhìn một chút tiền bán tiên, khỏe mắt sáng lên vẻ tham lam, không nói gì. Hắn đã các ngươi đến, cùng ta cũng coi như hữu duyên. Căn này tử, ta liền giúp các ngươi trừ ra đi, cũng coi như tạo phúc cho dân. Phu nhân, đi theo ta. Tiền bán tiên đứng dậy, mở ra trong phòng môn, vào hậu viện. Vương đại trụ đang muốn theo tới, lại bị một mặc hữu mô hữu dạng phụ nhân ngăn lại. Bán tiên phải làm pháp dẫn gian kia tử ra đây, trên người ngươi dương khí trọng, ngươi đang chẳng nó thế tất không dám ra đến, mời ngươi nơi đây chờ. Ngươi bên ngoài đợi lát nữa a. Chu thị mau nói câu, liền hướng hậu viện đi. Chương 56, làm hư chuyện tốt. Chương 56, làm hư chuyện tốt. Tiền bán tiên mang theo Chu thị vào một gian phòng ốc. Trong phòng bố trí thần thần đạo đạo, như là cái cỡ nhỏ đạo tràng. Tiền bán tiên nhường Chu thị ngồi xuống, sau đó điểm hương bái thần, giả thần giả quỷ ngâm nga hồi lâu, lấy thêm tấm đùa đốt đi, phù hôi rơi vào một bát thanh thủy trong. Gian kia tử không chịu ra đây, phu nhân uống xong chén này phù thủy, đem nó bước đi ra. Nha. Chu thị không có do dự, uống xong phù thủy. Đúng lúc này, Chu thị cảm giác có chút chóng đầu, chậm rãi ngã hoạt tại bổ đoàn bên trên. Tiền bán tiên qua loa mở mắt ra, kia tiên phong đạo cốt bộ dáng lập tức biến mất không thấy gì nữa, ngược lại mặt mũi tràn đầy chơi bẩn. Hắn ghé vào Chu thị trước mặt, liếm môi một cái. Ngươi mong muốn cái hoa nhi đúng không? Ta giúp ngươi. Hì hì hì. Chu thị không tính là xinh đẹp như hoa, có thể ngũ quan vậy đoan chính, giãn ra dường như một đóa chín mùi bông hoa. Lại thêm cái này đem nguyệt tới sinh hoạt trình độ tăng lên trên diện rộng, mỗi ngày gạo trắng tinh thịt, nuôi tất nhiên là không kém. Cái này có thể đây tiền bán tiên trước kia nhìn thấy nữ tử, tư sắc tốt không biết bao nhiêu. Lại thêm nàng kia áo đông cũng không giấu được phồng lên bộ ngực. Vương đại trụ chỉ chờ giây lát, liền đứng dậy muốn đi hậu viện. Phụ nhân kia vội vàng tiến lên ngăn cản. Hậu viện nhưng có trận pháp phong thủy, ngươi không thể đi vào, nếu không sẽ phá phong thủy, thi pháp đều không hiệu nghiệm. Vương đại trụ chất phát cười một tiếng, đột nhiên linh xảo từ phụ nhân bên cạnh chui qua khứ, mở ra sau khi cửa phòng đều vào hậu viện. Hậu viện chính đối một đôi gian cửa phòng, Vương đại trụ đi qua đều gõ cửa. Phanh phanh phanh. Ngươi hán tử kia thật tốt cản rỡ, bán tiên ngươi cũng không nghe. Có muốn hay không muốn hài tử? Phụ nhân vội vàng đuổi theo. Trong phòng đầu tiền bán tiên giật mình, vội vàng bưng lấy nói ra, xin chờ chốc lát, pháp sự chưa xong. Phanh 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 ầm. Tiền bán tiên nghe để người cực độ bực bội tiếng gõ cửa, chỉ có thể làm tốt hơi nét mặt quản lý, đem cửa mở ra. Lúc này, Chu thị nằm dưới đất bổ đoàn bên trên. Xong chưa? Vương đại trụ hoàn toàn không có gõ cửa lúc nóng nảy, ngược lại vẻ mặt chất phác. Đừng nói chuyện, ta chính tắc pháp. Tiền bán tiên bị làm hư chuyện tốt, nhưng này phần tiền hắn không thể không kiếm, khó được gặp phải ra tay chính là một lạng coi tiền như rác. Tiền bán tiên ngồi xếp bằng trên mặt đất, tiếp tục làm bộ tắc pháp. Vương đại trụ đều như thế đứng an tĩnh, trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Trọn vẹn qua một giờ, Chu thị lúc này mới từ từ tỉnh lại. Tiền bán tiên tại chỗ nhẹ nhàng thở ra, vô lượng tiên tôn, gian tử đã trừ. Sau đó hắn hướng phía Vương đại trụ nói ra, ngươi vừa mới nửa đường ngắt lời thi pháp, kém chút liền để căn này tử trốn thoát. Nó muốn dẫn đi rồi phu nhân ba hồn bảy vía, phu nhân ngươi coi như không tỉnh lại nữa. Chu thị ngồi dậy, cũng không biết vừa mới đã xảy ra chuyện gì, nghe thấy tiền bán tiên tiểu sung lấy Vương đại trụ mắng vài câu, ngươi cái không có nhãn lực, làm gì quấy rầy bán tiên thi pháp. Hai tử ngươi có còn muốn hay không muốn? Suốt ngày đầu óc cũng không biết phóng đi nơi nào. Sau đó Chu thị lại hướng phía tiền bán tiên ngượng ngùng cười nói, bán tiên, ta thật tốt à nha. Gian tử mặc dù đã trừ, có thể trong cơ thể ngươi âm khí còn chưa dọn dẹp sạch sẽ. Cần ta vì ngươi lại cầu tam đạo phù, ngươi lấy về, mỗi ngày buổi tối 7 giờ 7 phần, đúng giờ đốt một tấm, dùng một bát vô căn thủy tiếp được phù hôi uống vào, 3 ngày sau, âm khí liền sẽ toàn bộ loại trừ. Đa tạ tiền bán tiên, đa tạ tiền bán tiên. Kia cái gì, tam đạo phù bao nhiêu tiền? Chu thị vội vàng mừng rỡ mà hỏi. 1-2 một tấm. Giá này tiền người bình thường cũng không ra lên, lại thêm hai người này xuyên cùng người bình thường không có gì khác biệt, hơn phân nửa không bỏ ra nổi tiền. Trước khai giá cao, lại hạ giá cách, ra vẻ mình hào phóng độ người, không bôi nhỏ hắn bán tiên xưng hào. Có thể Chu thị không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đều móc ra dòng giá 3 lượng bạc. Đa tạ, đa tạ a. Tiền bán tiên thấy thế, trong lòng đại hỉ, lại bưng lấy tiêu ngạo thu bạc, từ tốn nói, tiền này cũng không phải cho ta, cần ta ngày đêm lấy hương hỏa cung phụng, thế ngươi còn thần tiên hương hỏa đỉnh. Chu thị nghe xong lời này, cho rằng còn muốn đưa tiền, liền hỏi, còn muốn bao nhiêu tiền? Tiền bán tiên nghe xong, thế mà còn có loại chuyện tốt này. Những thứ này thôn phụ, nhất là tính toán chi ly, dĩ vãng xử lý một tráng pháp sự, được cái 30-50 văn cao nữa là, thật không có gặp qua vội vàng muốn đưa tiền. Dễ như trở bàn tay, ngươi tùy tiện cho điểm. Chu thị thế là lại cho 1-2. Đa tạ tiền bán tiên. Ừ, đi thôi. Mặc dù tiền bán tiên chuyện tốt bị làm hư, nhưng lại kiếm lời dòng dã năng lượng. Tiền này kiếm quả thực đây nhặt còn nhẹ nhõm a. Tiền bán tiên nghĩ đến, trước kia dạy hắn y thuật sư phụ, nói hắn tâm thuật bất chính, nếu không đem bản sự dùng tại chính đạo bên trên, đời này khó có vận thế. Không phải sao, vận thế liền đến sao? Hắn những năm này cũng không biết giúp bao nhiêu phụ nhân được hải tử. Mặc dù cũng không phải mỗi lần cũng chuẩn, thật có chút phụ nhân được hải tử, hắn được tiền cùng thanh danh, vẹn toàn đôi bên. Còn không mau nói lời cảm tạ. Chu thị đưa tay tại Vương đại trụ lồng ngực trụ một trường, tức giận nói. Vương đại trụ liền vội vàng con người, khờ tiếng nói, cảm ơn bán tiên. Ừm. Vương đại trụ cặp vợ chồng đi rồi, tiền kia bán tiên hướng phía phụ nhân trừng mắt liếc, ngay cả người đều ngăn không được, nuôi ngươi làm ăn gì? Khó được gặp phải kiểu này phẩm tướng thôn phụ, đến miệng con bị thịt cũng bay. Phụ nhân nắm chặt hai tay, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Lao ra bất giận, hán tử kia thân thủ quá nhanh, một chút đều trò chui vào. Thực sự là rất rưởi. Chu thị được ba tấm phụ lục, liền cùng được bảo bối tựa như. Trước kia nàng cũng không có như thế vung tay quá chán hoa trả tiền, mặc dù vô cùng đau lòng, có thể tiêu tiền cảm giác là thật sự sảng khoái. Đương ra, chờ ta uống này ba bát phù thủy, cho ngươi sinh cái mập mạp người trẻ tuổi. Ngươi nhìn xem, ta cứ nói đi, ta bộ này tốt thân thể, như thế nào không rất vui. Ngược lại là ngươi, về sau cũng đừng như vậy cản rỡ, không đầu không đuôi để người chế giễu. Vương đại trụ thật thà cười lấy ứng phó hai tiếng. Trở về thôn, đã là lúc xế chiều. Triệu ra mấy cái gia môn, có cầm quốc đảo mà, có dùng kỳ hốt rác chứa đất đá hướng cửa sườn núi nghiêng xuống dưới đảo. Đây là náo loạn nào? Chu thị hoàn toàn không hiểu được. Ta đi tìm Ngọc Thành hỏi một chút. Vương đại trụ chào hỏi một tiếng, đều vào phòng môn, lại tiến vào nhà bếp. Ngọc Thành, chuyện gì xảy ra? Ta định đem hai ta trong nhà ở giữa chỗ ngồi thành, một khối lớn như thế đất trống, giữ lại lãng phí. Đến lúc đó dựa theo mặt đất lớn nhỏ, xây hai gian sân nhỏ, ta một người một gian. Thẩm Ngọc Thành nói. Vương đại trụ cũng không có suy nghĩ nhiều, liền nói ra, được, chuyện này ngươi trước lo liệu, ta ngày mai đến giúp đỡ, lại một khối bàn bạc. Nói câu này, Vương đại trụ liền đi ra cửa, nói rõ với Chu thị một chút tình huống. Lập nhà thế nhưng chuyện tốt, Vương đại trụ là bản địa hộ, nhà hắn nhà đã rất già. Hắn vậy xây hai gian đại ngói tân phòng, cũng làm cho Chu thị ở lại phòng mới. Vương đại trụ vào ra môn, mặc sang cụ, cầm đem đao săn treo ở bên hông. Vợ, ta vừa mới tại ngoài thôn nhìn thấy con thỏ dấu chân, ta đi tìm. Muốn lầm một ăn, chính ngươi ăn trước, ta chậm chút quay về. Ngày đều nhanh xuống núi, ngươi đi đâu đi a huy? Chu thị đang muốn đem Vương đại trụ cho lưu lại, kết quả Vương đại trụ người liền đã không thấy. Vương đại trụ một đường đi nhanh, lại tới Lật Sơn ba thôn. Hắn không có vào thôn, bò lên trên một cây đại thụ, xa xa miêu, nghiêm túc quan sát địa hình cùng tình huống. Mãi đến khi sắc trời triệt để đen, hắn mới từ trên cây tiếp theo, một đường cẩn thận vòng qua thôn trang, qua sơn thần miếu, đi tới tiền kia bán tiên ra cửa. Đông 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 ai nha? Hôm nay đến xem bệnh, làm phiền tẩu tử mở cửa ra, ta cho bán tiên cùng tẩu tử mang hộ một chút trứng gà tới. Này nha, ngại khách khí như vậy. Cửa vừa mở ra, phụ nhân kia cười lấy, đem vẻ mặt chất pháp ý cười Vương đại trụ đón bảo. Chương 57, người lời hung ác không nhiều. Chương 57, người lời hung ác không nhiều. Phụ nhân thấy Vương đại trụ cái này thần trang phục thợ săn đóng vai, trong tay cũng không có để chứa trứng gà rổ, trước đây một khuôn mặt tươi cười, trong nháy mắt kéo suy sụp. Trứng gà đâu? Vương đại trụ cười lấy hỏi, quấy rầy, bán tiên lúc này có ở nhà không? Ai cần ngươi lo? Các ngài mấy miệng người a? Hỏi cái này làm cái gì? Phụ nhân nghe vậy, nhíu mày. Cái này nhìn trung thực hắn tử, đột nhiên hỏi nàng trong nhà mấy miệng người, làm cái gì vậy? Vương đại trụ chất phác cười một tiếng, sờ lên cổ mũ ra, tính toán các ngài mấy miệng người, có hay không có lão nhân tiểu hải, ngâm nghĩa cẩn thận hiếu kính như thế nào cho. Vốn là mang theo trứng gà, vừa mới tiến thôn bị cẩu một truy, cũng đánh. Vương đại trụ nói xong, tay phải tự nhiên phóng. Phụ nhân thấy Vương đại trụ tay phải tóm lấy bạc, kéo suy sụp mặt lập tức vui vẻ ra mặt. Nguyên lai là đến đưa tiền a nha. Bốn chiếc người, cũng ở đây. Ở đây. Vương đại trụ rút ra đao săn, hàn quang chiếu vào phụ nhân trên mặt, sợ tới mức nàng nụ cười trong nháy mắt ngưng kết, sắc mặt nhất thời hoàn toàn trắng bệch. Phúc hồng đao tiến, bạch đao ra, một đao thọc phụ nhân lạnh thấu tim. Phụ nhân trong nháy mắt thống khổ đến mặt mũi tràn đầy bầm mẹo, trong miệng ra bên ngoài ứa ra máu, lại là ngay cả tiếng kêu thảm thiết vậy không phát ra được, ngã xuống vũng máu trong. Vương đại trụ liếc nhìn một vòng, ánh mắt khóa chặt lộ ra một chút ánh sáng phía bên phải chúc mừng hôn lễ cửa phòng. Chuyện ra sao? Còn không mau đi bảo. Ai tới a? Trong phòng truyền đến giọng tiền bán tiên. Vương đại trụ yên lặng đẩy cửa tiến vào. Trong phòng ấm áp, tiền bán tiên cùng hai cái hơn 10 tuổi nữ hài nhi ngồi ở ấm trên giường. Hai nữ hài ngồi quỳ chân tại tiền bán tiên một trái một phải, nán vai, đấm chân, tiền bán tiên dựa vào đệm dựa, thoải mái dễ chịu ăn lấy thịt uống rượu. Hắn hướng nơi cửa ra vào xem xét, chỉ thấy Vương đại trụ đi đến, trong tay cầm một cái đao săn, trên thân đao huyết thủy hội tụ ở lưỡi đao, hướng xuống nhỏ xuống. Tiền bán tiên lúc này sửng sốt, trong tay đũa rơi xuống có trong hồ sơ bên trên. Hắn hai mắt mở to, nuốt ngụm nước bọt, há mồm đang muốn nói chuyện, liền thấy Vương đại trụ giống như quỷ mị vào tới, chân đạp đất mặt thậm chí đều không có phát ra tiếng vang, chỉ một đao đều đâm xuyên lòng hắn bận. Tiền bán tiên ngã xuống trên bàn, thân thể không ngừng co quắp, ấm áp tiên huyết từ trong miệng hắn chảy xuống, đảo mắt đầy tớt. Vương đại trụ nhìn thoáng qua đã sợ đến liền hô hấp cũng dừng lại hai nữ hải. Giơ tay chém xuống, một đao một cái. Hành hung về sau, Vương đại trụ lại không đội mà thoát khỏi hiện trường. Hắn cứ như vậy tại giường bên cạnh ngồi xuống, nắm lên gà quay từng ngụm bắt đầu ăn, cuối cùng đem bầu rượu bên trong tiểu uống một hớp sạch sành sanh. Sau đó, Vương đại trụ tìm đến một tấm thảm, đặt ở trên giường, không nhanh không chậm lục tung, đem có thể tìm tới kim ngân tài vật cùng thu nạp đóng gói. Trước khi đi, đổ ngọn đèn. Thế lửa còn chưa đốt lúc thức dậy, Vương đại trụ đi hậu viện, tìm cái bạc nước, thanh lý trên tay cùng áo da bên trên vết máu. Từ Vương đại trụ giết phụ nhân kia, đến hắn mang theo bao vây đi ra ngoài, lại không có đôi câu vài lời. Vương đại trụ sở dĩ dậy rồi sát tâm, là bởi vì hôm nay ban ngày hắn chú ý tới rất nhiều chi tiết. Cô vợ hắn Chu thị thắt lưng, từ trước đến giờ là cột vào sau thắt lưng đầu. Nhưng hắn vào nhà lúc, lại phát hiện thắt lưng cột vào đằng trước, với lại trang phục rõ ràng có bị lôi kéo qua dấu hiệu. Còn có, tiền kia ban tiên trang phục tản ra, hắn giả bộ vô sự ngồi xếp bằng trên mặt đất, có thể bị hắn nuốt trong dưới thân thắt lưng, lại là không hoàn toàn che khuất, lộ ra một đoạn. Lại thêm phụ nhân kia ngăn cản thời điểm, rõ ràng căng thẳng, không còn nghi ngờ gì nữa biết tiền bán tiên đang làm gì. Vương đại trụ vào nhà về sau, Chu thị lâu như vậy mới tỉnh lại, rõ ràng không phải mình ngủ mất, mà là bị mê lẩn. Từ cái này lúc bắt đầu, Vương đại trụ đều dậy rồi sát tâm. Cái gì thân y đi, nhưng lại quản chính mình theo cái gì bán tiên. Thu nhiều tiền như vậy tài, vẫn còn trong lòng còn có ác ý, nên đi chết. Về phần giết hai cái vô tội nữ hải, Vương đại trụ ý nghĩ rất đơn giản. Chuyện xấu hoặc là không làm, muốn làm đều làm tuyệt. Ngày này hung đạo lý vậy không là chính hắn nghĩ, mà là thẩm thúc giáo. Hắn còn nhớ rất rõ ràng lần đầu tiên sát nhân cảnh tượng, hai tay nắm đao, dừng không ngừng run rẩy. Một đao xuống dưới, bởi vì nương tay, hoàn toàn không bị người đâm xuyên, người kia tiếng kêu rên liên hồi. Vương đại trụ không biết thọc mấy đao, cái kia thanh người thọt máu thịt bé bét, chảy khô huyết mới tắt thở. Sau đó 3 ngày thời gian, Vương đại trụ kém chút đem dạ dày cho hẹ ra đây, ngay cả nước bọt cũng uống không trôi. Đây là hắn hồi hai sát nhân, quả thực không ngờ rằng một điểm phản ứng đều không có. Cảm giác liền cùng ngày bình thường tệ ra súc không có gì khác biệt. Vương đại trụ trở về nhà, đêm đã khuya. Chu thị ngáp một cái tại nhà chính trong chờ lấy, thấy Vương đại trụ quay về, lập tức liền không có sắc mặt tốt. Thôn bên ngoài chuyển lâu như vậy, sẽ không phải là chuyển tới cái nào quả phụ giường trên đầu a? Chu thị tức giận nói. Không để ý, đều đi xa. Vương đại trụ chất phác cười một tiếng, thuận miệng giải thích nói. Lần trước nói muốn làm thịt nô sơn, đem Chu thị sợ tới mức quá sức. Lúc này dứt khoát kéo cái láo. Hôm nay tốn 5 lượng bạc, cảm giác liền cùng rơi mất khối thịt tựa như. Cũng không biết sang năm trên người có thể hay không rơi một khối thật dưới thì tới. Chu thị bả vai đụng đụng Vương đại trụ lồng ngực, nhướng mày nhọn, ngươi qua mấy ngày nhưng phải xứ điểm sức lực, đừng để này 5 lượng không công tốn. A, cũng không có hoa trắng. Vương đại trụ nghiêm túc nói, tang vật bị hắn nuốt trong bên ngoài, không mang về nhà. Mấy ngày nay hẳn là sẽ có một danh tiếng, và danh tiếng qua, lại đi xử lý tang vật. Đúng rồi, buổi tối Dương Hữu Phúc đến bảo, nói phải vào sơn, ngươi có rảnh liền đi. Vương đại trụ gật đầu, sau đó hỏi, Ngọc Thành hắn đi sao? Ngươi ngốc nha, Thẩm huynh đệ lần trước bị âm, kia Dương Hữu Phúc phía sau cái giấm đều không có phóng một cái, ra sói tử tiền cũng không có cho một hạt bụi, hắn còn có thể cùng Dương Hữu Phúc lên núi. Triệu gia gia môn cũng đều không tới, thôn này sợ là muốn phân ra rồi. Chu thị nói, vậy ta vậy không tới. Chu thị nghe vậy, lập tức tiến đến Vương đại trụ trước mặt, nhỏ giọng nói, ngươi có thể hiểu rõ, Thẩm huynh đệ bắt Dương Hữu Phúc là cái gì ý nghĩa? Hiểu rõ. Trong làng chỉ có một chủ đạo, chính là Dương Hữu Phúc. Tuy nói mỗi lần tổ chức lên núi, cũng không phải từng nhà đều có thể đi người. Có thể Thẩm Ngọc Thành lần này từ chối, rõ ràng là nhớ thủ, lại đem Triệu gia gia môn lôi kéo được đến, không chỉ vào một lần sơn, còn thuê bọn hắn làm việc, đây là muốn bắt đầu từ số 0. Chuyện này ta vậy cân nhắc không cẩn thận, ngươi là đàn ông, chính mình quyết định đi. Ừm. Ngày kế tiếp sáng sớm, Triệu gia gia môn thật sớm đến, vừa đến đã bắt đầu làm việc. Chu thị đến rồi Thẩm Ngọc Thành nhà, hướng Lâm Chi Niệm hỏi thăm cụ mạnh. Biết được Thẩm Ngọc Thành cho Triệu gia gia môn phong phú thủ lao về sau, Chu thị đều khuyến khích lấy Vương đại trụ cũng tới làm việc. Một trời 20 văn cũng không ít, với lại ăn hai bữa rượu thịt, năng lực tiết kiệm không ít lương thực. Sống qua ngày chính là cái kia bỏ bớt, cái kia tiêu xài một chút. Thẩm Ngọc Thành từ trong nhà ra đây, thấy Vương đại trụ vậy vung lên quốc làm việc, lập tức kêu một tiếng. Chu tử ca, trong tay việc ném đi, đổi trang phục, ta lên núi đi. Thúc bảo, ngươi cũng đừng làm đi, ngươi cũng trở về đi thay quần áo, cùng ta lên núi. Chính cùng lấy làm việc Triệu Thúc bảo, hỏi một câu, đi bao lâu? Đều ta ba người, đi dò xét một chút, chạm vạng tối đều hồi. Thẩm Ngọc Thành nói, không bao lâu, một nhóm ba người riêng phần mình nắm lực quyền, kết bạn xuyên qua thôn. Nguyên bên trên, Dương Hữu Phúc nhìn ba người dần dần từng bước đi đến bóng lưng, nheo mắt cười lấy. Lão Dương người xem, một cái Thẩm Ngọc Thành, một cái Vương đại trụ, còn có Triệu gia. Ngươi tổ chức lên núi bọn hắn không tới, hôm nay bản thân ngược lại là lên núi, đây là muốn cùng lão Dương ngươi làm trái lại à? Hồ Ma Tử ghé vào Dương Hữu Phúc bên cạnh nói xong. Từ Dương Hữu Phúc nhà, có thể nhìn thấy tọa lạc giữa sườn núi Trầm Vương hai nhà. Từ chiều hôm qua thủy, Triệu gia 7-8 cái gia môn ngay tại kia đào đất làm việc. Dương Hữu Phúc nhường Hồ Ma Tử quá khứ đưa lời nói, lấy Triệu Trung cầm đầu Triệu gia nhân, trực tiếp một ngụm cự tuyệt. Nhìn tới Dương Hữu Phúc lo lắng không sai, Hạ Hà thôn cái này căn dây thừng, muốn gãy làm hai. Quy mô nhỏ lên núi một trời, mặc dù bình thường mà nói, thuyết minh không là cái gì. Có thể Thẩm Ngọc Thành hôm qua bắt Dương Hữu Phúc, hôm nay liền mang theo hai người lên núi, ý nghĩa rất rõ ràng. Ba người hướng Long Môn Trướng phương hướng đi tới. Thẩm Ngọc Thành nói ra, hôm nay không đi săn, chúng ta ổ nhiều ngày như vậy, phải đi Long Môn Trướng đem kia hắc hạt tử tung tích làm rõ ràng. Đợi xác nhận kia hắc hạt tử ba tử về sau, hai ngày nữa nếu như thời tiết còn tốt, chúng ta lại lên núi. Trước đây phong tuyết trước đó, Thẩm Ngọc Thành cùng Vương đại trụ nhìn chằm chằm vào đầu kia hắc hùng. Những ngày này không có lên núi, cũng không biết gấu đen kia còn ở đó hay không Long Môn Trướng. Làm rõ ràng những thứ này cự hình manh thú tung tích, rất có cần phải. Ba người từ Long Môn Trướng bên ngoài một đường hướng Long Môn Trướng hậu phương bắt đầu tìm tòi. Cũng không từng muốn, còn chưa tìm thấy Hắc Hùng tung tích, ngược lại là sau Long Môn Trướng phương đụng phải một đầu khác đại gia hỏa. Một con hổ, không biết khi nào đi theo ba người bước chân.